Chương 448, Lặng Yên về thành. Chương 448, Lặng Yên về thành hoa. Lúc này, theo Bạch Vũ không ngừng thôi động hóa sát thuật, đại lượng tím thấm chi khí từ tay phải bên trong điên cuồng phun tung tóe mà ra. Rất nhanh, liền cùng lòng bàn tay khe đen còn sót lại hắc quang hấp lực quấn quýt lấy nhau. Không thể không nói, cái này hóa sát thuật quả nhiên đối với các loại lực lượng âm tà phi thường áp dụng. Hắc quang quỷ dị kia vừa gặp phải tím thấm chi khí, liền phản phất gặp được tốc địch giống như, lẫn nhau cắn xé. Mặc dù Bạch Vũ chỉ là vừa mới nắm giữ hóa sát thuật, còn nói không lên sâu bao nhiêu hỏa hầu. Nhưng bởi vì quỷ dị hắc quang hấp lực vừa vặn trên diện rộng yếu bớt, tím thấm chi khí lại từ từ chiếm cứ thượng phong. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng tại một tia luyện hóa quỷ dị hắc quang, đồng thời đem hóa thành đại lượng tinh thuần nguyên lực, lại trải qua do cánh tay phải kinh mạch, điên cuồng độ nhập Bạch Vũ đan điền. Nguyên bản Bạch Vũ cùng Mộ Dung Phàm nhiều phiên đuổi trốn, lại tuần tự sử xuất các loại áp trục thủ đoạn, bao quát xích diễm nhiên huyết thuật và bộ lệnh cấm bắt hoang trấn hồn thuật. Phiến nguyên lực trong cơ thể trôi qua cực nhanh, sớm đã lần nữa tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng giờ này khắc này, Bạch Vũ cảm giác mình giống như là một khối biển cả miên, đang không ngừng hút thuốc đại bổ. Đan điền nguyên lực rất nhanh liền lần nữa tràn đầy, đồng thời điên cuồng ra bên ngoài tràn đầy, ngay cả ngắn ngủi hình thành một đoàn dạng nguyên phủ, cũng cấp tốc chứa đầy nguyên lực. Liên phảng phất một cái khô quắt bóng ra, lập tức phồng lên đứng lên. Hắn vừa rồi còn muốn nuốt vào một chút trung linh nũ, không nghĩ tới, lần này đã hoàn toàn không cần dùng. Thể nội các loại thương thế cũng theo đại lượng nguyên lực lưu chuyển, chính bằng tốc độ kinh người khôi phục. Chính là như vậy như vậy, sau một lúc lâu đằng sau, Bạch Vũ cảm giác trừ lòng bàn tay phải vẫn có chút ẩn ẩn phát nhiệt, cái kia đạo khe đen đã triệt để chôn hợp biến mất. Còn sót lại quỷ dị hắc quang cùng hấp lực tùy theo không còn sót lại chút gì, thể nội thương thế cũng tốt đến 7-8 phần. Hô, may mắn, rốt cục ổn định tay phải khe đen, Bạch Vũ lần nữa dùng tay trái xoa xoa cái trán thác nước mồ hôi dịp, kinh ngạc nhìn qua cơ bản khôi phục như lúc ban đầu tay phải, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn cảm giác rất may mắn, cái này hóa sát thuật lại so trong tưởng tượng càng thêm thích hợp với thôn giới thuật di chứng. Dù chưa có thể hoàn toàn phong cấm, nhưng chỉ cần không có phản vệ tự thân, tạm thời có thể ổn xuống tới, cũng đã đủ. Qua đi, lại tìm cái phù hợp thời cơ, để A Manh lần nữa sử dụng bát hoang chấn hồn thuật đem phong cấm là được. Lại thôn giới thuật hắc quang biến thành năng lượng phi thường tinh thuần, lại nhiều một đoàn giả nguyên phủ nguyên lực số lượng dự trữ. Cái này có thể thật to kéo dài chi chu thủy giải, thôn giới thuật bạo phát cùng nhiên huyết thuật trạng thái duy trì thời gian. Hắn lúc này cảm giác trạng thái trước này chưa có tốt, duy chỉ có đáng tiếc là tay phải khe đen nuốt mất Mộ Dung Phàm sau, không có để lại một chút xíu đồ vật, lãng phí một cách vô ích một bộ cao dài thi thể, cùng nó nguyên phủ nội các loại bảo vật. Ai, làm người không thể quá tham lam, Bạch Vũ đột nhiên nhếch miệng, cười khổ một tiếng, có thể sử dụng thôn giới thuật mất khống chế chém giết một tên nguyên thể cảnh, đã đúng là may mắn, thực lực bản thân mới là căn bản, không có khả năng quá phận ý lại không thể làm gì thủ đoạn. Hắn lúc này hơi ổn định tâm thần một chút, mắt thấy bốn phía bởi vì thôn giới thuật mất khống chế tàn phá bừa bãi mà chống trải không người, liền nhanh chóng gọi ra tạo hóa lô, lựa chọn luyện chế tạo hóa. Sau đó đem long huyết đại bổ đan đan vương, ba viên long huyết quả, đại lượng mặt khác phổ biến nguyên vật liệu, cùng số lượng vừa phải nguyên thạch, cùng nhau đầu nhập tạo hóa lô bên trong. Rất nhanh, Bạch Vũ liền thông qua tạo hóa lô luyện chế ra 6 hạt long huyết đại bổ đan. Hắn lúc này vẫn ở vào xích diễm nhiên huyết thuật trạng thái, đợi cho nguyên lực khô kiệt, rời khỏi trạng thái sau, tùy theo các loại đáng sợ di chứng, chắc chắn mãnh liệt mà tới. Cho nên sớm chuẩn bị tốt long huyết đại bổ đan, có thể nói lo trước khỏi họa. Cũng không biết hắc vụ thành thủ không tuân thủ được. Như thủ không được, phụ mẫu cùng đệ đệ phải chăng đã thuận lợi đi theo Huyền Nhi thoát đi? Nhất định phải về thành xác nhận một chút. Bạch Vũ mặc dù tránh thoát nguyên thể cảnh truy sát, lại như cũng rất lo lắng cho mình người nhà an nguy. Đối mặt rất nhiều nguyên thể cảnh người áo đen cùng tích dịch quái đại quân, hắn cảm thấy hắc vụ thành khả năng thật giữ nhiều lành ít, nhưng làm sao đều được trở về xác nhận một phen mới có thể kết luận. Mặc dù lúc này về thành cực kỳ hung hiểm, nhưng vì xác nhận người nhà an nguy, biết rõ núi có hổ, nhưng lại không thể không đi. Nghĩ như vậy, hắn liền nhanh chóng đem tạo hóa lô cùng long huyết đại bổ đan thu hồi, đột nhiên đứng dậy, tiếp lấy mũi chân nhẹ nhàng một điểm mặt đất, cả người liền giống như một cái nhẹ nhàng đại điểu, cấp tốc bay lên mà lên, thăng đến giữa không trung. À, cái này nguyên phụ cảnh lại khiến cho thân thể thân nhẹ như yến, quả nhiên có thể tùy tiện nắm giữ đằng không phi hành, coi là thật kỳ diệu. Bạch Vũ đột nhiên nhếch miệng cười cười, ở giữa không trung bay tới bay lui, bảy quẹo tám rẽ, không ngừng thí nghiệm. Hắn tuy là lần thứ nhất sử dụng đằng không phi hành, nhưng sớm đã nắm giữ đồng loại hình ngự kiếm phi độn. Bởi vì cái gọi là một để ý thông trăm để ý thông, hắn không có chút nào cảm thấy lạnh nhạt, rất nhanh liền nắm giữ phi hành yếu lĩnh, bay ra dáng. Hắn làm sơ so sánh, liền rõ ràng cảm giác đằng không phi hành cùng ngự kiếm phi độn tốc độ không sai biệt lắm, lại tiết kiệm xuống không ít nhiệt thức, tổng thể tiêu hao muốn thấp một chút. Mà theo hắn càng bay càng cao, cảm nhận được không trung gió mát quất vào mặt sau khi, đột nhiên quan sát phía dưới, lại phát hiện ngoài ý muốn, phía dưới mặt đất sớm đã xuất hiện một vòng lớn chùi lùi đất lõm. Vừa rồi thôn giới thuật hắc quang đi tới chỗ, toàn diện bị san bằng thành đất bằng. Giờ này khắc này, toàn bộ thành tây rừng rậm, phản phất bị một đầu viễn cổ cự thú hung hăng gặm một miệng lớn, bệnh dụng tóc rõ ràng. Cái này thôn giới thuật mất khống chế thật đáng sợ, quả nhiên là không có gì không thốn vệ. Như vừa rồi hấp lực không giảm, lại có một chút thời gian, chẳng lẽ không phải toàn bộ thành tây rừng rậm đều muốn bị thôn vệ hầu như không còn. Bạch Vũ nhịn không được âm thầm liễu lưỡi, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, đáng tiếc không cách nào hoàn mỹ khống chế, nếu không, tất nhiên là cái phi thường khủng bố áp đáy hòm thủ đoạn. Hắn từng dự đoán qua thôn giới thuật mất khống chế đáng sợ, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, càng cảm thấy kinh tâm táng đảm. Hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, nhàn thục địa bay tới không trung, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng, hướng phía hắc vụ thành phương hướng, điên cuồng địa bạo bắn đi. Bởi vì Bạch Vũ nguyên lực trong cơ thể dồi dào, toàn bộ hành trình đều là toàn lực phi hành, cũng không lâu lắm, Bạch Vũ đã bay trở về Hắc Vũ thành thành tây ngoài cửa cách đó không xa, cũng dừng lại thân hình. Hoàng Bét, Hắc Vũ thành thật bị công phá. Lơ lửng ở trên không Bạch Vũ, đột nhiên thân thể run lên, mặt hiện phẫn nộ, trong lòng dâng lên một tia thật sâu cảm giác bất lực, lại ẩn chứa một tia nồng đậm tổn thức. Nguyên lai, theo ánh mắt của hắn ở trên không hướng phía trước liếc nhìn mà đi, lại phát hiện cả tòa Hắc Vũ thành hộ thành đại trận đã sớm bị công phá. Lúc này từ xa nhìn lại, trong thành khắp nơi là vách nát tường siêu cùng đầy trời ánh lửa, lộ ra một mảnh vết thương. Nơi mắt nhìn đến, trên mặt đất có thể nói thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Càng có rộng lượng tích dịch quái phân tán Hắc Vũ thành bốn phía, còn tại khắp nơi săn giết không kịp thoát đi nhân loại, thỉnh thoảng liền sẽ loáng thoáng truyền đến các loại tiếng đánh nhau vang. Chỉ bất quá, hắn vừa đi vừa về nhìn quanh đều không có phát hiện bất luận cái gì người áo đen bóng dáng, cũng không biết trốn ở trong thành nơi nào. Ai, Hắc Vũ thành, thật song Bạch Vũ rất thương cảm, không nghĩ tới lớn như vậy Hắc Vũ thành, có được như vậy đã lâu lịch sử, còn có đông đảo thế lực cổ lão cao thủ, lại cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù hắn bản thân cảm giác cũng không phải là người tốt, nhưng cũng tuyệt không phải người máu lạnh, nhìn thấy rất nhiều nhân tộc bị giết, tâm tình cũng rất khó tốt hơn chỗ nào. Hắn lúc này mới phát hiện, thực lực của mình như cũ quá yếu quá yếu. Tại loại này phá thành đại thế trước mặt, chính mình liền giống như một tấm mèo, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, lại như một con run rế, chỉ có thể mặc cho người trà đạp. Hắn cũng rất muốn giúp nhân loại khu giết dị tộc, lại rõ ràng hơn tự thân tạm thời năng lực thấp. Thân ở trong vòng xoáy, có thể đầu tiên giữ được chính mình cùng người nhà có được một mảnh an bình, đã tính vận hạnh. Không biết người nhà có thể hay không thuận lợi chạy trốn, nghĩ như vậy, Bạch Vũ lúc này sắc mặt âm trầm, bay xuống mặt đất. Chợt toàn lực thi triển ra tiềm hành bí thuật, thân hình trở nên hư hóa, tận lực thu liễm toàn thân khí tức. Sau đó vụng trộm chui vào Hắc Vũ thành, cũng hướng Mộ Tuyết Hào đỉnh lặng yên sơ soạn. Hắn chỉ cần có thể xác nhận người nhà không ngại, liền có thể yên tâm rời đi. Nhưng ở này trước đó, nhất định phải chú ý cẩn thận, tận lực tránh thoát tiềm ẩn trong thành nguyên thể cảnh người áo đen. Chương 449, oan gia ngõ hẹp, báo thủ rửa hận. Chương 449, oan gia ngõ hẹp, báo thủ rửa hận siêu. Một lát sau, Bạch Vũ đã lặng yên tiềm hành mảng lớn lộ trình, phía trước không xa, liền muốn đến Mộ Tuyết Hào đỉnh. Vừa rồi, Bạch Vũ cả người hiện ra hư hóa trạng thái, khoái tật như lướt ảnh, toàn bộ hành trình hết sức tránh đi bốn chỗ du đãng săn giết nhân loại tích dịch quái bầy. Hắn dọc theo con đường này, một mực nghe nồng đậm mùi huyết tinh, nhìn thấy quá chết nhiều thi cùng máu tươi tàn chi, lại đều không ngoại lệ, toàn diện hóa thành khinh bạc da người. Lại hoặc đầu bị gặm, bụng dưới cũng có cái cực đại lỗ thủng, hiển nhiên đan điền cùng nguyên phủ đều là đã bị đào. Có thể coi là trên đường ngẫu nhiên gặp một số võ giả hoặc người bình thường bị tích dịch quái truy sát, Bạch Vũ cũng chỉ là hơi nhướng mày, cũng không dừng lại, ngậm thở dài, liền tiếp tục đi đường. Mặc dù hắn cũng nghĩ tại đủ khả năng trợ giúp như trên tộc, nhưng hắn rõ ràng hơn chính mình bao nhiêu cân lượng. Kỳ thật nhiên huyết trạng thái dưới, điều động u quỷ trấn sơn cự quát, muốn đánh giết vài đầu tích dịch quái cũng không khó. Nhưng nếu dẫn tới cái kia mấy tên cường đại nguyên thể cảnh đỉnh phong người áo đen, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hay là trước làm xong chính mình chính sự quan trọng, vô vị lòng đồng tình tranh thủ thời gian kiềm chế một chút. Trừ phi gặp được người quen, không phải vậy căn bản liền không thích hợp tùy ý xuất thủ. Mà Bạch Vũ phong ấn khống chế khống vật hệ kiếm ti cầu huyết thông sau, niệm thức tổng lượng cùng cường độ lật ra gấp bội. Lại đang long huyết bí cảnh nội nuốt đại lượng hồng lam tương quả, lúc này hắn niệm thức tổng lượng cùng cường độ có thể nói viễn siêu người cùng cảnh giới. Cho nên hắn dựa vào thiêu đốt tinh huyết, ngắn ngủi tăng lên đến nguyên phủ cảnh đỉnh phong sau. Đồng dạng tại niệm thức phương diện, tạm thời muốn so cùng cảnh tích dịch quái cường đại hơn nhiều, so với nguyên thể cảnh cũng không kém bao nhiêu. Nói như vậy, niệm thức tổng lượng liên quan đến một chút chiến kỹ bí thuật sử dụng số lần, tần suất, thời gian, niệm thức cường độ thì quyết định dò xét độ nhạy cùng lực xuyên thấu cường độ các loại. Cho nên, khi hai phe địch ta đều lấy ly thể niệm thức dò xét bốn phía lúc, niệm thức cường độ đê giả, khó mà phát hiện niệm thức cường độ cao giả. Bởi vậy, lấy tích dịch quái niệm thức tổng lượng cùng cường độ, căn bản khó mà phát giác thu liễm khí tức Bạch Vũ. Thậm chí hồ, chỉ cần Bạch Vũ bảo trì tiềm hành trạng thái, tận lực cẩn thận một chút, đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh. Khả năng ngay cả năm vị kia nguyên thể cảnh đỉnh phong người áo đen đều không nhất định có thể tùy tiện phát giác hành tung của hắn. Đây cũng là hắn dám vụng trộm trở về Hắc Vũ thành cậy vào một trong. Đương nhiên, nếu không có Long Huyết Đại Bổ Đan loại kỳ dược này, hắn cũng vô pháp dùng nhiên huyết thuật hoàn thành cử động lần này. Tuân rơi lúc này, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đột nhiên xông lại ba đầu cường tráng cao lớn tích dịch quái. Bọn chúng tựa hồ người được phụ cận hơi khác thường, hai cái lân phiến cái mũi nhỏ lôi nhau nhau run run, khắp nơi loạn người. Cái kia từng đôi màu nâu giữ tợn mắt dọc, quay tròn loạn chuyển, lại phối hợp từng cây không ngừng phun ra nuốt vào đen nhánh phân nhánh thịt tín, để cho người ta dùng mình. Cơ cảnh Bạch Vũ lúc này sắc mặt trầm xuống, sớm mèo lên eo, trốn ở một chỗ phế tích tàn biên hậu phương. Các loại cái kia ba đầu tích dịch quái một mặt nghi ngờ càng chạy càng xa, Bạch Vũ mới rón rén từ đó đi ra. Hắn tôi buông lỏng một hơi, thả người nhảy lên, phi tốc lướt vào phía trước bên phải một mảnh cự hình đoạn tường ở trong. Quả nhiên, Mộ Tuyết Hào đỉnh cũng đã bị tích dịch quái đại quân công phá, Bạch Vũ rơi vào mảnh này cự hình đoạn tường sau, lúc này hơi nhướng mày, triệt để nhận ra ẩn ẩn có chút quen thuộc đỉnh nội rách nát cảnh quan. Đặc biệt là cái này cự hình chiến trận tường đây, nguyên bản thế nhưng là nguy nga cao ngất, sắp đặt cường đại phòng hộ pháp trận, không nghĩ tới hiện đã cảnh còn người mất, triệt để sụp đổ. Ai, cũng khó trách. Cả tòa Hắc Vũ thành hộ thành pháp trận đều bị tích dịch quái đại quân công phá, làm sao hướng là chỉ là phụ đệ bảy phòng hộ đại trận đâu. Bạch Vũ ở trong lòng cảm giác sâu sắc thổn thức thở dài một tiếng, sau đó hơi ổn định tâm thần một chút, nửa không người, giống như một đầu chui vào hư không màu đen báo săn, nhanh chóng hướng Bạch phủ phương hướng lao đi. Hưu. Một lát sau, Bạch Vũ tránh nhập một chỗ đã lạ lẫm lại quen thuộc phế tích ở trong, nhìn chung quanh bên dưới, sau đó trùng điệp thở dài. hắn rốt cục trở lại phủ đệ của mình, chỉ bất quá, đã từng tam đại bình tầng to như vậy xa hoa phủ đệ, hiển nhiên đã bị triệt để đánh sập, chỉ còn nửa tầng không đến. Khắp nơi có thể thấy được vách nát tường siêu, tổn hại một nát trụ, lộ ra một mảnh hỗn độn. Nếu không có hắn đối với mình phủ đệ đủ quen, còn khó có thể từ những này hỏng phế liệu bên trong nhận ra đến. Hắn dựa theo lúc đầu ký ức, rón rén kiểm tra lên trước phủ đệ viện các loại dấu vết để lại, sau đó lại cẩn thận xông đến hậu viện bốn phía kiểm tra. Quá tốt rồi. Phụ mẫu cùng bọn đệ đệ hẳn là thuận lợi đi theo Mộ Tuyết Uyển Nhi, đã sớm rời đi. Bạch Vũ đột nhiên sắc mặt vui mừng, một mực tại trong lòng treo lấy cự thạch, rốt cục triệt để rơi xuống. Vừa rồi, hắn thông qua tàn phủ cùng tiền viện hậu viện các loại vết tích, rất nhanh liền cho ra cái kết luận này. Đầu tiên, Bạch phủ mặc dù bị triệt để đánh phá, nhưng không có lưu lại một tia vết máu cùng một tấm da người. Nguyên bản tiền viện chỗ chăn nuôi nhất giai trưởng nhị thỏ cùng phi thiên thương thử, cũng không có lưu lại bất luận cái gì thi thể hoặc tàn chi, chỉ để lại rất nhiều hoặc hoàn hảo hoặc bị đá vụn ép hỏng linh lồng. Nguyên bản hậu viện trồng trọt nhất giai anh đào củ cải cùng lam hoa hướng dương cũng bị đều nhịp cắt lấy. Mặc dù bờ ruộng ở giữa pha tạp các loại phế thạch tàn mục, lại không khó phát hiện thu hoạch dấu vết đâu vào đấy. Cái này tất nhiên là tại hộ thành pháp trận công phá trước, liền bị thu sạch lên, nếu không, tuyệt không có khả năng ngay cả vẻ lo lắng xốc xếch vết tích đều không có lưu lại. Trước hậu viện những cái kia đều là nhất giai đồ chơi nhỏ, có chút thực lực võ giả đều trừng mắt. Làm sao hướng những cái kia tam giai tích dịch quái cùng nguyên thể cảnh người áo đen, bọn hắn nhiều nhất sẽ tùy ý giẫm đạp giẫm. Kết hợp với phụ mẫu xưa nay cần kiệm, tất nhiên là trước khi rời đi không bỏ được những này nho nhỏ tài sản, sớm đã thu đứng lên, sau đó mới có tự thoát đi nơi đây. A, rốt cục có thể yên tâm rời đi. Đúng rồi, Thiên Nguyên thành giống như tại Hắc Vũ thành phía chính bắc, phủ thành chủ vừa vặn có cái truyền tống trận có thể truyền đến Vạn Thạch Lâm. Cũng không biết phải trang bị hư hao, nếu có thể thuận lợi sử dụng, nhất định có thể mau chóng đuổi kịp Mộ Tuyết Uyển Nhi cùng người nhà bước chân, mau chóng tới nhìn xem. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ lúc này cười cười, thân hình trốn vào hư hóa, giống như một đạo lực ảnh, chiều thành chủ phủ lặng yên tiềm hành mà đi. Siêu. Có thể một lát sau, Bạch Vũ tận lực tránh đi dọc đường tích dịch quái, độn hành một khoảng cách lớn, phía trước lại đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn lập tức sắc mặt giật mình, ngược lại chậm dần bước chân, theo tiếng lao đi. Hơi rút ngắn khoảng cách sau, hắn liền trốn ở một khối tàn tường phía sau, hướng phía trước vụng trộm nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, đợi cho Bạch Vũ thấy rõ phía trước tình huống, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, mặt hiện cười lạnh, "Hừ, vậy mà tất cả đều là người quen biết cũ. Nam cung gia gia nô kiếm thúc, Kim Cương môn Kim Hạo, bị hoặc cùng trình bản đoạn, thật sự là oan gia ngõ hẹp a nguyên lai, phía trước chính là Nam cung gia tàn phá phủ đệ, ba người ngay tại một chỗ thạch thất trước điên cuồng đánh nhau. Chỉ bất quá, cái kia Kim Hạo cùng trình bản đoạn hiển nhiên hợp tác khăng khít, chính đồng thời vây công kiếm thúc một người. Mà ba người bọn họ xung quanh, đang nằm không ít kinh bạc gia người cùng mấy cô hỏng tích dịch quái thi thể, hiển nhiên đã là kinh lịch mấy vòng kịch liệt đối chiến. Mẹ nó, Kim Hạo, Trình Đoàn Đoàn, các ngươi đôi cậu nam nữ này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngay cả Nam cung gia bảo khố cũng dám ngấp nghé, đơn giản không biết sống chết. Kiếm thúc lúc này sắc mặt âm trầm, gấp cầm một thanh trường kiếm màu xám, ẩn ẩn bay ra mênh mông quỷ khí, đang khổ cực ngăn cản địch quân hai người công kích. "Ôi, gia chủ của ngươi Nam cung Thiên Tề cùng cái kia thượng quan vô địch, đã song song táng thân thành tây giã ngoại. Người lão già này, còn vụ trộm trốn ở đây trung thành tuyệt đối trông coi bảo khố có ý nghĩa gì?" Kim Hạo chính diện mang cười lạnh, hóa thân kim lân cự nhân, liên tiếp nâng lên kim lân cự quyền, quyền phong hô hô. Hướng kiếm thúc khởi sướng điên cuồng công kích. Kiệt kiệt, đúng thế, nô gia thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, hai người bọn họ đã chết như thảm, bị một tên người áo đen chảo thành bài đoạn. Trình Đoàn Đoàn thì cười hết mắt, tại kiếm thúc bên người chậm chậm quanh quẩn một chỗ, song trưởng không ngừng phun ra ra mạng lớn phấn tím xương độc, lộ ra xương mù nặng nề mê người mắt. Các ngươi đánh giám, điều đó không có khả năng, gia chủ như thế nào tùy tiện vẫn lạc. Kiếm thúc sắc mặt kinh sợ, nắm chặt trường kiếm màu xám tay phải đột nhiên run lên, uy khí tùy theo tản ra, trong mắt xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cơ hội tốt. Kim Hạo cùng Trình Đoàn Đoàn thấy thế, lúc này sắc mặt vui mừng, hai người phân loại hai bên, các hiện thần thông, đồng thời hướng kiếm thúc đánh tung mà đi. Phanh! Kiếm thúc một cái thất thần ở giữa, lại bị địch quân hai người quyển trưởng sát chiêu thừa cơ đập trúng. Lúc này khuôn mặt tức giận, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra mảng lớn huyết vụ. Có thể đang lúc hắn gấp cầm hơi kiếm, muốn sắp chết phản kích thời khắc, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn càng nhìn gặp một đạo cả người quân khói đen lôi quang chu nhân thân ảnh, chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, từ bên cạnh đột nhiên thoát ra, cũng gấp cầm một thanh to đến khoa trương cánh cửa trạng chiến khí, hướng bên này điền cuồng tiêu xạ mà đến. Bạch Vũ. Cái gì? Nguyên phủ cảnh đỉnh phong? Làm sao có thể? Trong chớp mắt ấy, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh truyền đến cuồng manh khí tức, Kim Hạo cùng Trình Đoàn Đoàn lúc này quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Bạch Vũ thân ảnh quen thuộc kia, lập tức hai mắt trợn lên, giật mình kêu lên. Chương 450, U Quỷ Trấn Sơn cự khoát uy lực. Chương 450, U Quỷ Trấn Sơn cự khoát uy lực. Nhưng mà, đang lúc Bạch Vũ ở chỗ này bạo nhiên xuất thủ thời khắc, một bên khác, tên kia nguyên thể cảnh đỉnh phong dẫn đầu người áo đen, lại xuất hiện tại Hắc Vũ thành khu vực trung tâm nhất. Nơi đây sớm đã không còn phồn hoa của ngày xưa cùng ngựa xe như nước, triệt để thành một mảnh tàn phá phế tích. Khắp nơi tán lạc khinh bạc da người cùng các loại không trọn vẹn thi thể, máu nhuộm đại địa, mùi tanh tràn ngập. Tên kia dẫn đầu người áo đen, chính diện cho nghiêm túc đứng ở vách nát tường xiêu phía trên. Trong tay còn nắm thật chặt một thanh hắc quang lưu chuyển cờ xí chiến khí, ẩn ẩn lộ ra tà dị cảm giác. Ê à, mà lúc này hắc vụ thành bên trong vô số vong hồn lại toàn diện không bị khống chế, giữ tận thê lương tiêu thảm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, từ bốn phương tám hướng bay tới, không ngừng bị hút vào trôi kia cờ xí chiến khí ở trong. Theo vong hồn càng hút càng nhiều, cờ xí chiến khí dần dần trở nên càng ngày càng tà dị, lộ ra hắc quang tuôn ra, tà khí mênh mông. nhìn giống như là đến thời khắc mấu chốt. A, trong lúc bất chợt, dẫn đầu người áo đen tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt chợt giật mình, kinh ngạc nhìn chân trời một chút, sau đó hướng quanh người bốn tên người áo đen trầm giọng nói, chú ý. Trong thành đại khái hướng đông nam, giống như xuất hiện một cỗ mười phần mãnh liệt khí tức. Cỗ khí tức kia lại so nguyên phụ cảnh đỉnh phong cường đại hơn nhiều, nhưng lại không giống nguyên thể cảnh, có chút cổ quái, tựa hồ có chút bất ổn, còn có một tia quen thuộc. Cũng không biết phải chăng có còn sót lại nguyên thể cảnh nhân loại dư nghiệt. Cấp bậc này cao thủ, đoán chừng tích dịch quái bầy không giải quyết được. Đao quỷ, lục nhãn quỷ, đừng để một con chuột hỏng bạn quỷ phiên hấp hồn đại kế, quỷ chủ đại nhân có thể hay không nhanh chóng rời núi liền tất cả phải nhờ nó rồi, các ngươi mau mau đi qua một chuyến. Có nhất lôi quỷ cùng huyết quỷ tiếp tục lưu lại cho ta hộ pháp là được. Cái gì? Đao quỷ người áo đen cùng lục nhãn quỷ người áo đen lập tức biến sắc, đồng nhiên liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Hai người bọn họ căn bản cái gì đều không cảm ứng được, cũng không biết phải chăng khoảng cách rất xa, xem ra địch quân tuyệt không phải người lương thiện, liền sắc mặt trầm xuống, cùng kêu lên chắp tay xác nhận. Lập tức song song thân hình thoát một cái, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Dẫn đầu người áo đen nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, ánh mắt ám động, không biết đang suy tư điều gì. Có thể động tác trên tay cũng không dám ngừng, vẫn lo liệu trôi kia tà dị cờ xí chiến khí, điên cuồng hấp thu vong hồn. Còn sót lại hai tên người áo đen, thì tại dẫn đầu người áo đen bên người hộ pháp, thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Lúc này, tại Kim Hạo cùng Trình Đoàn Đoàn bên này, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Bạch Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đồng thời thực lực cảnh giới còn tăng lên đến nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Bọn hắn khuôn mặt đại hãi sau khi, lúc này song song từ bỏ nhất cử đánh giết kiếm thúc cơ hội thật tốt. Riêng phần mình thân hình thoát một cái, liền phân loại hai bên cấp tốc quay người bay ngược, muốn né tránh Bạch Vũ thế công. Mặc dù bọn hắn bay ngược lúc, rất nhanh phát hiện Bạch Vũ dùng nhiên huyết cấm thuật, nhưng lại không dám chút nào chủ quan. Phải biết, bọn hắn trước đây không lâu đều cùng Bạch Vũ chính diện giao thủ qua. Cái kia Bạch Vũ lúc đó chỉ là nguyên hải cảnh đỉnh phong, dựa vào cái kia bị dị khói đen lực lượng cùng B cấp kiếm ti huyết thống, liền cùng hắn hai chính diện cứng rắn mà không rơi vào thế hạ phong. Lần này, tăng lên đến nguyên phủ cảnh đỉnh phong đằng sau, coi như chỉ là ngắn ngủi, cái kia trước mắt thực lực tổng hợp cũng tất nhiên càng thêm đáng sợ. Hừ. Lúc này, từ bên cạnh bạo sông mà đến Bạch Vũ, nhìn thấy Kim Hạo cùng Trình Đoàn Đoàn hai người cơ cảnh bay ngược, lại là cười lạnh thành tiếng. Lúc này kéo lấy nặng nghề u quỷ trấn sơn cự quát, phía sau tám cây xương cánh tay đột nhiên đâm một cái mặt đất, cả người liền đằng không bay lên, hóa thành một đạo khói đen hồng điện tinh hồng, dẫn đầu hướng Kim Hạo bay đi. Nếu là gặp được những người khác, Bạch Vũ còn không quá muốn bốc lên bị người áo đen phát hiện phong hiểm mà ra tay. Nhưng sớm đi thời điểm, Kim Hạo cùng Trình Đoàn Đoàn tại đoàn người đối mặt tích dịch quái bầy trong lúc nguy cấp cho hắn bên dưới ngang chân, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Nhiều nhất bằng tốc độ nhanh nhất chém giết hai người kia, sau đó lại điên cuồng trốn chạy. Mà lúc này, Bạch Vũ có nguyên phủ cảnh đỉnh phong thực lực gia trì, lại thêm đa trọng trạng thái đối với tốc độ trên diện rộng tăng thêm, bay lên tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Giống như điện quang hỏa thạch, cơ hồ trong chớp mắt đã đuổi kịp điên cuồng nhanh lùi lại Kim Hạo, khiến cho Kim Hạo không khỏi khóe mắt cuộn rút, khuôn mặt kinh ngạc. Bạch Vũ lại ánh mắt lạnh lẽo, không lưu tình một chút nào, cánh tay phải mãnh liệt nhất, điên cuồng thôi động lực lượng toàn thân. Tùy theo u quỷ trấn sơn cự khoát liền phun ra đại lượng sâu thẳm hắc khí, lôi cuốn lấy vạn vật lui tránh chi thế, hướng Kim Hạo vào đầu chém xuống. Kim Hạo cảm nhận được đối diện bổ tới cuồng phong, lập tức giật mình tê lên, triệt để lấy lại tinh thần. Nhưng đối phương tốc độ thực sự nhanh đến mức kinh người, lúc này căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng, cùng thúc thể nội huyết thống, đại lượng kim lân lập tức hướng thân thể cùng tay phải bao trùm mà đến, nhất thời kim quang lập lòe, tầng tầng lớp lớp. Chợt hắn nâng lên kim mang đại thịnh hữu quyền, liền hướng chấn sơn cự khoát mặt lưỡi đao hành nện mà đi. Ý đồ tương nên diện bổ tới chấn sơn cự khoát nện như điên ra, tránh thoát kiếp này. Nhưng mà, Kim Hạo rõ ràng đánh giá thấp u quỷ chấn sơn cự khoát trô đáng sợ. Bang, tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Hạo hữu quyền dẫn đầu đập trúng bạo bổ mà đến chấn sơn cự khoát, quyền khí chạm vào nhau, đầu tiên là sinh ra một trận giận người tiếng vang. Sau đó hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình kim lân hữu quyền phảng phất đánh vào một đống bất động như núi siêu dày nặng thép bên trên, lại có kiến càng lay cây cảm giác. Chẳng những không thể ngăn cản chấn sơn cự khoát rơi thế, dư kình còn đem hữu quyền của mình trong nháy mắt phản trở ra. Cỏ, đây là cái quỷ gì chiến khí? Trong chớp mắt ấy, Kim Hạo lập tức hãi nhiên thất sắc, trong lòng giật mình. Cái gì? Liền ngay cả cứ thế tại nguyên chỗ kiếm thúc cùng phi độn mà chạy Trình Đoàn Đoàn thấy thế, cũng là giật mình kêu lên. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, mạnh như Kim Hạo kim lân thể, như quyền nện bình thường chiến khí, cho dù không ngừng cũng muốn biến hình. Hiện tại đối đầu Bạch Vũ chiến khí, lại ngay cả tạm động đều khó khăn. Nhưng mà lúc này, đã trễ. Ngay tại Kim Hạo ngây người thời khắc, U Quỷ Chấn Sơn cự khoát đã hung hăng đập trúng hắn mặt. Oen, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, siêu cường trọng lực khoảnh khắc nổ tung, Kim Hạo lập tức toàn thân run lên, phủ kín kim lân đầu lâu lập tức sụp đổ ra. Giống như trọng truy đập trúng dưa hấu, trong lúc nhất thời, đại lượng đỏ trắng đổ vật nương theo nhỏ vụn sọ não cùng túm túm lông tóc lung tung bắn ra bốn phía, mùi tanh sát na tràn ngập bát phương. Chợt Kim Hạo thi thể không đầu liền kinh ngạc co quắp, phình một tiếng, phi tốc đổ vào trong vũng máu. Hắn đến chết vẫn không tin nổi, cuối cùng lại sẽ vẫn lạc tại thực lực chân thật chỉ là nguyên hải cảnh đỉnh phong Bạch Vũ trên tay. Cỏ, cái kia Bạch Vũ lại mạnh đến mức như vậy biến thái, một chiêu liền đánh chết Kim Hạo. Trong chớp mắt ấy, một mực cứ thế tại nguyên chỗ kiếm thuốc cùng phi độn mà chạy chỉnh quán thấy thế, lúc này mắt lộ ra hoảng sợ, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bọn hắn tự biết đánh không lại đa trọng trạng thái tăng thêm dưới bốn huyết thống Bạch Vũ, nhưng cũng không trở thành chênh lệch lớn như vậy, dù sao Bạch Vũ nhiên huyết thuật chỉ là tạm thời. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy cùng Bạch Vũ hơi qua mấy chiêu, lại tìm cơ hội trốn chạy không khó lắm làm đến. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, không phải bọn hắn đánh giá cao chính mình, mà là hoàn toàn đánh giá thấp Bạch Vũ. Đặc biệt là trôi kiếm như cánh cửa giống như cự hình đáng sợ chi khí, đơn giản không gì không phá. Đánh giết cứng rắn thể huyết thống kim lân thể kim hạo, lại giống như bổ dưa thái rau giống như dễ dàng, để cho người ta sợ hãi. Ngay cả bản mệnh sủng thú cũng không kịp tế ra, đã thân vẫn đạo tiêu. Hai người bọn họ làm sao biết, trước đây không lâu, Bạch Vũ còn tại đa trọng trạng thái tăng thêm bên dưới, lấy nguyên phủ cảnh đỉnh phong thực lực cảnh giới, mượn nhờ chấn sơn cự khoát uy lực, phế đi nguyên thể cảnh đỉnh phong mộ dung phàm một tay. Lần này, trận đánh giết không nổi nguyên phủ cảnh kim hạo, hoàn toàn không nói chơi. Kiếm thúc cùng Trình Đoạn Đoạn lúc này đã sợ đến mặt không còn chút máu, nơi nào còn có nửa phần may mắn, lúc này phát điên cấp tốc chạy tán loạn. Nhưng mà, lúc này Bạch Vũ, như thế nào lại tùy tiện buông tha bọn hắn? Bạch Vũ lúc này dùng hết toàn lực, truy sát Kiếm Thúc cùng Trình Đoạn Đoạn hai người. Rất nhanh, bọn hắn cũng không hề nghi ngờ, song song chết tại Bạch Vũ U Quỷ Chấn Sơn cự khoát phía dưới. Ba người bọn họ hồn thể cũng bị U Quỷ Chấn Sơn cự khoát hút, hóa thành ba đạo quỷ ảnh. Hô, rốt cục diệt sát mấy cái kia chán ghét người. Bạch Vũ lúc này sắc mặt vui mừng, tối buông lòng một hơi, đem bọn hắn ba người thân thể tàn phế cùng các loại bảo vật thu hồi sau, đang chuẩn bị mở ra bảo khố thạch thất. Hoa. Nhưng mà lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện hai đạo khí tức kinh người, hướng bên này phi tốc tới gần. Bạch Vũ đột nhiên sắc mặt giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên người áo đen lại như hai đạo phi toa màu đen, điên cuồng địa bạo bắn mà đến. Lúc này trong lòng đại hãi, không tốt, là những cái kia nguyên thể cảnh đỉnh phong người áo đen, còn lập tức đến hai. Chương 451, phù lục ngọc hạp chương 451, phù lục ngọc hạp bất quá, điểm ấy thời gian, hẳn là đầy đủ ta thu lấy bảo khố. Bạch Vũ gặp nơi chân trời xa hai tên người áo đen càng bay càng gần, còn có một số khoảng cách liền muốn đến, lập tức sắc mặt âm trầm, trong lòng lạnh lùng. Sau đó tay phải hắn bung lên, phình một tiếng, quả quyết dùng U Quỷ Chấn Sơn cự khoát bạo lực phá vỡ khó cửa, trực tiếp xông vào bảo khố trong thạch thất. Lúc này có bảo khố phía trước, dù có thiên đại nguy hiểm, cũng muốn vơ vét một phen lại nói, có thể thu bao nhiêu là bao nhiêu. Không phải vậy, liền không duyên cớ lãng phí vừa rồi cái kia một phen công phu. Tiến vào bảo khố sau, Bạch Vũ mới kinh ngạc phát hiện, bên trong cũng không phải là rất lớn, cơ hồ liếc nhìn đầu. Chỉ bất quá, bảo khố nội kệ hàng bày biện cũng không tệ lắm, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trong lúc nhất thời, đủ loại bảo vật lập tức đập vào mi mắt, nhất thời hào quang sáng chói, mười phần chói mắt. Bạch Vũ lúc này sắc mặt vui mừng, trước đem U Quỷ Chấn Sơn cự khoát thu hồi. Sau đó cấp tốc hành động, đem bảo khố nội các loại bảo vật phi tốc thu nhập nạp giới. Mặc dù hắn phát hiện những bảo vật này phần lớn là nhị giai, tam giai cực ít, xác nhận Nam Cung gia tộc bình thường làm ban thưởng hậu bối công dụng. Lại thắng ở số lượng phong phú, chiến khí bí bảo cùng đan dược các loại cái gì cần có đều có, đủ các loại, dùng cho tiến giai tạo hóa cũng không tệ lắm. Bạch Vũ tuyệt không chọn, đều không có làm sao nhìn kỹ, nơi mắt nhìn đến, toàn diện thu nhập nạp giới. A, đây là tiếp theo sát, Bạch Vũ tiến vào bảo khố cuối cùng, tay phải vừa chạm đến một vật, lại cảm thấy một cỗ mãnh liệt phản sức đẩy, lập tức sắc mặt giật mình, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Nếu không có hắn ngay sau đó thực lực tăng nhiều, lực lượng so trước đó mạnh hơn rất nhiều, còn miễn cưỡng có thể ổn định thân hình. Nếu không, khả năng liền bị cái kia cỗ phản sức đẩy trong nháy mắt đánh bay. Bạch Vũ lập tức hai mắt nhíu lại, phát hiện vật này là cái hộp ngọc, nhìn không lớn không nhỏ. Bên trong cũng không biết giả bộ cái gì, khép mở chỗ lại dùng một tấm ngân quang lập loè cổ quái phù lục phong cấm lấy, lộ ra có chút thần dị. Mà vừa rồi trận kia mãnh liệt phản sức đẩy, giống như chính là từ tấm này ngân quang trên phù lục kích phát mà ra. Phù lục này nhìn quả thực không kém, cũng không biết ra sao phẩm cấp. Trong hộp ngọc, đến cùng chứa vật gì Bạch Vũ bình tĩnh nhìn qua trong tay cổ quái hộp ngọc, lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên, vừa định dùng bạo lực chấn vỡ phù lục, nhìn xem bên trong đến tột cùng ẩn giấu thứ gì. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quen thuộc từ tính thanh âm, nhưng từ bảo khố bên ngoài bỗng nhiên truyền đến. Kiệt Kiệt, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này Bạch Vũ tiểu tử. Nha a, nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Còn cần nhiên huyết thuật, khó trách khí tức cổ quái như vậy. Lúc này, hai tên người áo đen kia đã bay xuống bảo khố trước, trong đó một tên mắt buốc lục quang người áo đen, một chút liền nhận ra Bạch Vũ bóng lưng, ngựa khí tràn ngập vừa cợt. Hắn tại trước đây không lâu, dùng mắt thứ ba phát tráng kiện lục trụ thế công, lại bị đối phương xảo diệu chết sạng. Lúc đó hắn cũng cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, trong lòng có chút tức giận. Chỉ là trở ngại dẫn đầu người áo đen về sau đem đánh giết Bạch Vũ nhiệm vụ giao cho Mộ Dung Phàm, mới một mực nén giận. Chưa từng nghĩ, hắn còn có thể gặp lại cái kia quái dị tiểu tử, có cơ hội rửa sạch nhục nhã, trong lòng không khỏi hơi khác thường phấn khởi. Không tốt, là lục nhãn quỷ cùng hắc đạo quỷ. Bạch Vũ đột nhiên quay người, nhìn thấy bảo khố bên ngoài quen thuộc hai tên người áo đen, lập tức trong lòng hãi nhiên, đối phương hai người tốc độ lại so dự đoán bên trong còn nhanh, bị phù lục ngọc hạt một trì hoãn, bảo khố còn thiếu một chút mới dẹp xong. Hừ, mắt lục, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chỉ là sâu kiến, còn dám đường hoàng về thành, giết. Dứt lời, hắc đao quỷ lúc này gấp cầm mỏng manh hắc đao biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo nhanh chóng lực ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng Bạch Vũ bay vụt mà đến. Cỏ, hắc đao, chớ giành với ta a, tiểu tử kia là con mồi của ta. Lục nhãn quỷ lập tức ánh mắt khẩn trương, nhưng lại đối với chết đầu góc lại đơn giản thô bạo hắc đao quỷ không thể làm gì, đành phải cấp tốc đuổi theo, cũng hướng Bạch Vũ bay vụt mà đến. Đáng giận, đao kia quỷ tốc độ thật là đáng sợ. Bạch Vũ thì bị hắc đao đáng sợ tốc độ giật mình kêu lên, nơi nào còn dám thu lấy còn sót lại bảo vật, lúc này đem trên tay phủ lục ngọc hạp thu nhập nạp giới. Sau đó sắc mặt tâm trầm, hai tay tê động, nhanh chóng tại hai trưởng chỗ riêng phần mình tạo ra một cái đen đỏ giao nhau khói đen đại lôi hoàn. Đa trọng trạng thái ra thân phía dưới, lúc này Bạch Vũ tạo ra khói đen đại lôi hoàn, chẳng những to đến khoa trường, còn có phong phú hồng điện tại Lôi Hoàn nội bộ điên cuồng sao động. Lôi Hoàn mặt ngoài còn lượn lờ một tầng nồng đậm khói đen, nhìn lôi quang gợn sóng, uy lực kinh người. Đại Lôi Cầu, thử chút tài mọn. Cao tốc bắn nhanh bên trong Hắc Đao Quỷ thấy thế, không chút nào không sợ, ngược lại mặt hiện cười lạnh. Hắc Hồ nhận, trở tay phải hắn Hắc Đao điên cuồng bung ra, bổ ra một ngã rẽ khúc màu đen hồ quang. Đạo hồ quang kia chẳng những mảnh mỏng như cánh ve, mà lại nhanh như gió, hướng Bạch Vũ thân eo nhanh chóng chém mà đến. Coi chật thế, như bị đạo này đao kỹ chém trúng, thân thể tất nhiên muốn bị chém thành hai đoạn. Lục Nhãn Quỷ lập tức sắc mặt trầm xuống, tự biết đuổi không kịp tốc độ cực nhanh Hắc Đao Quỷ. Nhưng vì cướp đoạt con mồi, hắn đã không lo được Lục Trụ dễ dàng bị Bạch Vũ đón đỡ, dự định lập lại chiêu cũ. Hắn đang phi xạ trên đường, cái chán mắt thứ ba đã lần nữa toát ra, cũng phi tốc ngưng tụ đại lượng lục quang, chuẩn bị chờ chút liền đem phía trước hết thảy đều anh thành mảnh vỡ. Nhưng mà lúc này, Bạch Vũ nhưng lại chưa đem cái kia hai cái đại lôi hoàn đánh tới hướng địch quân, ngược lại là hung hăng cắn răng, hướng dưới chân mình giận nện mà đi. Cái gì? Bay vụt mà đến Hắc Đao Quỷ cùng Lục Nhãn Quỷ, song song sắc mặt giật mình, hoàn toàn không ngờ tới Bạch Vũ lại sẽ như thế, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Oanh, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, theo Hắc Đao Quỷ cùng Lục Nhãn Quỷ kinh ngạc thời khắc, một tiếng khủng bố nổ vang khoảnh khắc truyền ra, toàn bộ bảo khố thạch thất lập tức bị bạo lực nổ nát. Trong lúc nhất thời, khói đen lôi quang sóng nhiệt Phật đãng mà mở, vô số đá vụn cặn bã lúc này bốn chỗ bay vụt, khói đặc cuồn cuộn, huyên náo đầy trời. Còn có đủ loại bảo vật tầm vang bay ra, rơi đến khắp nơi đều là, có chút còn bị cắt thành hai đoạn. Bị như thế sắp vỡ, Hắc Đao Quỷ đao kỹ lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đầu tiên là bị khói đen lôi hoàn bạo tạc suy yếu một bộ phận, tiếp lấy đại lượng nhị giai bảo vật bị tạt bay, trong lúc vô hình lại bị trở thành kẻ chết hay, xảo diệu triệt tiêu Hắc Đao Quỷ đao kỹ còn lại lực lượng. Mẹ nó, tiểu tử đáng giận. Trong chớp mắt ấy, Hắc Đao Quỷ nhìn phía trước vách nát tường siêu cùng khói đặc cuồn cuộn, còn chứng kiến chính mình một cái sát chiêu lại trong nháy mắt bị phá, lập tức tức giận không thôi. Hắc Đao, ngươi đi ra, để cho ta tới. Nhưng mà lúc này, cấp tốc vọt tới Lục Nhãn Quỷ lại vui mừng trong bụng, một tay lấy Hắc Đao Quỷ đẩy ra, hai tay ra sức chống đỡ một chút huyệt thái dương, điên cuồng thôi động đan điền. Dung giải Lục Trụ. Bá. Tùy theo một đạo thô như cánh tay quang trụ màu xanh lá, liền từ Lục Nhãn Quỷ cái chán mắt thứ ba bên trong bắn ra mà ra, trực tiếp bắn vào phía trước đẩy trời trong khói đặc. Hoa. Tiếp theo sát, đẩy trời trong khói dày đặc bộ, đột nhiên bị đánh xuyên một cái cực đại lỗ thủng, cũng tùy theo đánh trúng tại khói đặc hậu phương đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ. À, Bạch Vũ lúc này mặt hiện thống khổ, khoang bụng bị triệt để đánh xuyên qua, xuất hiện một cái cánh tay giống như lớn lỗ thủng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chưa đợi Lục Nhãn Quỷ bật cười, cái kia cực đại lỗ thủng lại quỷ dị không có chảy ra một giọt máu tươi, mà bị đánh xuyên khoang bụng Bạch Vũ, còn hóa thành từng tia nguyên lực loạn lưu, phi tốc tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, mảng lớn khói đặc hậu phương lại đột nhiên bắn ra tám đạo giống nhau như lúc Bạch Vũ thân ảnh, cũng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cái gì? Khôi thuật? Còn có tám đạo nhiều. Lục Nhãn Quỷ lập tức giật nảy cả mình, hoàn toàn không ngờ tới, cái kia Bạch Vũ tiểu tử càng như thế trơn trượt, lại tránh thoát chính mình mắt thứ ba lục trụ. Cỏ, còn thất thần làm gì, đuổi a. Hắc Đao Quỷ lập tức sắc mặt đại trầm, bước chân ra sức chĩa xuống đất, hóa thành một đạo nhanh trong bóng đen, hướng trong đó một đạo Bạch Vũ thân ảnh điên cuồng đuổi theo. Chương 452, điên cuồng chạy trốn chương 452, điên cuồng chạy trốn nguyên bản, Bạch Vũ nhiều lắm là có thể phóng xuất ra hai đạo lôi khôi phân thân. Nhưng mà lúc này, có đa trọng trạng thái tăng thêm, thực lực cảnh giới lại ngắn ngủi tăng lên đến nguyên phụ cảnh đỉnh phong. Lôi khôi thuật cũng rốt cục có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, tám đạo phân thân. Hắn vừa rồi lấy hai cái khói đen đại lôi hoàn gây ra hỗn loạn sau, không tiếc hao tổn đại lượng nguyên lực. Trong nháy mắt phát ra tám đạo khôi lỗi, bao hàm Bạch Vũ bản tôn ở bên trong, khoảng chừng 9 bóng người. Mặc dù một thi thuật hoàn thành, liền bị Lục Nhãn Quỷ hoành sát một cái lôi khôi phân thân. Nhưng giờ này khắc này, còn hết thảy còn lại tám đạo thân ảnh đang lẩn trốn, cơ hội không nhỏ. Bạch Vũ rõ ràng, coi như mình có được đa trọng trạng thái, cũng tuyệt đối đánh không lại Hắc Đao Quỷ cùng Lục Nhãn Quỷ. Trừ điên cuồng đảm mệnh, hắn không có lựa chọn tốt hơn. Lôi khôi thuật ưu điểm là dĩ giả luận trần, nhược điểm là trừ bản tôn có thể phóng thích thôn giới thuật khói đen, phân thân khác đều làm không được, lại chỉ có 6 thành thực lực. Xét tới này, hắn vừa rồi tại hình thành lôi khôi lúc, vì có thể làm cho mình tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian, cơ hồ mỗi cái lôi khôi phân thân đều thi triển ra khác biệt thủ đoạn chạy trốn. Có sử xuất cơ nhện tại trong phế tích tung chuyển xê dịch, cũng có sử xuất tiềm hành bí thuật đằng không phi hành, còn có sử xuất lôi tiễn bộ hóa thành lôi quang tiêu sạc. Cũng có đằng không phi hành đồng thời còn phóng xuất ra hóa sát thuật tím tấm chi khí, càng có đằng không phi hành sau khi lượn lờ thôn giới thuật khói đen. Chờ chút. Trong lúc nhất thời, có thể nói các loại thủ đoạn ra hết, bốn huyết thống cùng rất nhiều cổ quái bí thuật hòa lẫn. Cơ hồ mỗi đạo thân ảnh chạy trốn thủ đoạn cũng không giống nhau, liền ngay cả trốn chạy tốc độ cũng lộ ra cao thấp không đều. Để cho người ta nhìn không khỏi hoa mắt, căn bản không biết cái nào là chân thân. Cứ như vậy, mạnh như Hắc Đao Quỷ cùng Lục Nhãn Quỷ muốn lập tức phân biệt ra được cái nào là bản thể, đều có chút khó khăn. Chỉ có thể lựa chọn hữu hiệu nhất cũng là phương pháp ngu nhất, từng cái đánh giết. Cái này khiến tốc độ kinh người Hắc Đao Quỷ ở phía trước phi thân mau chóng đuổi, Lục Nhãn Quỷ thì sắc mặt khó coi, ở hậu phương đau khổ đuổi theo. Bá. Lúc này Hắc Đao Quỷ lấy như quỷ mị tốc độ, thả người vút qua. Trong tay Hắc Đao tùy theo vung ra, liền tùy tiện chém giết bên trong một cái Bạch Vũ thân ảnh. Đạo thân ảnh kia lúc này hóa thành hai nửa, sau đó hóa thành từng tia nguyên lực loạn lưu, phi tốc tiêu tán giữa thiên địa. Hắc Đao Quỷ lập tức sắc mặt âm trầm, trước mắt cái này Bạch Vũ hiển nhiên cũng là phân thân, căn bản không phải bản thể. Mắt thấy bảy đạo Bạch Vũ thân ảnh càng bay càng xa, chẳng những mục tiêu rất nhiều, còn dần dần kéo dài khoảng cách. Hắc Đao Quỷ cảm giác mình tốc độ đều có chút giật gấu vá vai, lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa. Tiểu tử đáng giận. liêm đao quái, hóa thú. Dứt lời, hắc đao quỷ đem đao khí thu nhập nạp giới, nguyên phủ bên trong, lúc này thoát ra một đầu khí tức mãnh liệt mà bộ dáng quái dị bản mệnh thú, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bên cạnh. Nó toàn thân hiện ra màu nâu đen, dùng hai chân đứng vững, so nam tử trưởng thành cao hơn một cái đầu. Xa xa nhìn, lộ ra dáng người mười phần cường tráng. Diện mạo của nó dữ tợn đáng sợ, có được một đôi màu ám kim âm lánh hai con người, miệng lộ sắc nhọn răng nanh, đầu lâu cùng bên ngoài thần còn có một tầng đen hạt vỏ cứng bao vây lấy. Đáng sợ nhất là, hai cánh tay của nó lại giống như là một đôi màu nâu đen to lớn liêm đao, nhìn lánh quang lưu chuyển, sắc bén vô địch. Nó từ khi nguyên phủ bên trong thoát ra, liền lập tức cùng bên cạnh hắc đao quỷ phi tốc dung hợp được, toàn thân khí tức lập tức điên cuồng kéo lên, không ngừng thổi tan quanh người các đá. Lục nhãn quỷ lúc này ngay tại phụ cận sử xuất hai con người lục quang, tăng lớn tần suất công kích, hướng nhiều đạo bạch vũ thân ảnh tiến hành viễn trình cùng xạ. Nhưng hiệu quả không tốt, liên tục bị bạch vũ né tránh ra đến, cuối cùng chỉ là đánh nát bên trong một cái phân thân. A, hắc đao nhanh như vậy liền liều mạng. Khi lục nhãn quỷ nhìn thấy hắc đao quỷ nhanh như vậy liền hóa thú lúc, cũng là giật mình kêu lên. Người khác khả năng không biết, nhưng hắn phi thường rõ ràng hắc đao quỷ biến thái tốc độ cùng thực lực. Bây giờ hắc đao quỷ nhanh như vậy liền tiến vào thú hóa trạng thái, hiển nhiên thật sự nổi giận. Không tốt, là tứ giai liêm đao quái. Trong chớp mắt ấy, cấp tốc chạy trốn bên trong bạch vũ bản tôn, liếc trộm đến hắc đao quỷ gọi ra bản mệnh thú, lập tức mắt lộ ra hoảng hốt. Loại dị thú này, mười phần tàn bạo hiếu chiến, thân thể lực lượng cùng thân pháp tốc độ siêu quần. Đôi kia to lớn liêm đao, càng là có thể đá vụn phân kim, phi thường khó chơi. Vừa rồi chưa từng hóa thú hắc đao quỷ, vốn là so bạch vũ tốc độ càng nhanh. Lần này hắc đao quỷ có liêm đao quái hóa thú gia trì, tuyệt đối như hổ thêm cánh, song phương chênh lệch càng lớn. Bạch vũ nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, lúc này sắc mặt đại trầm, theo túng còn lại 6 bóng người, hướng nơi xa một vị điên cuồng chạy tán loạn. Thử, còn muốn trốn. Lúc này, hắc đao quỷ rốt cục hoàn thành hóa thú, hóa thành một đầu đen hạt quái nhân, phát ra khí tức kinh người. Chẳng những thân thể bị kéo dài chút, toàn thân đều là cường tráng cơ bắp, lộ ra lực lượng bạo tạc, linh mẫn mạnh mẽ. Hai cái cánh tay càng là triệt để hóa thành đen hạt liêm đao, phảng phất có thể thổi tóc tóc đứt. Trong ảnh đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp hắc đao quỷ bỗng nhiên nâng lên cánh tay liêm, thân hình mãnh liệt lay động. Liên dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng nhiều đạo bạch vũ thân ảnh tiêu xạ mà đến. Hắc đao quỷ sau lưng còn mang ra từng đạo song đao bóng chồng, lộ ra mỹ lệ mê ly, vạn phần quỷ dị. Không tốt. Tiếp theo sát, chạy trốn ra đoạn lớn khoảng cách bạch vũ bản tôn, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng cuộn loạn. Chợt thân hình hắn bản năng điên cuồng uốn éo, hướng phía bên phải cấp tốc lướt ngang một cái thân vị. Ngay sau đó, một đạo màu nâu đen sắc bén đao ảnh cũng không biết từ đâu xuất hiện, sau đó trong nháy mắt chém không, cơ hồ gần sát bạch vũ vai trái chẻ dọc mà qua. Hoa. Xuống một cái chớp mắt, bạch vũ cũng không từng lấy lại tinh thần, bay tới bốn phía còn lại năm đạo lôi khôi phân thân, lại riêng phần mình bị một đạo cự liêm đao ảnh đồng thời chém bỡ, hóa thành từng tia nguyên lực loạn lưu. Dựa vào, xúc địa thành xích a. Trong nháy mắt chém hết ta tất cả phân thân, đây là cái gì tốc độ cùng đao kỹ, bạch vũ lập tức khỏe mắt của rút, bị giật mình kêu lên. Vừa rồi cái kia năm đạo lôi khôi phân thân, cùng hắc đao quỷ rõ ràng có không ngắn khoảng cách, lại trong nháy mắt bị chém giết. Nếu không có chi chu huyết thống nguy cơ cảm ứng bị động kịp thời có hiệu lực, đoán chừng hắn bản tôn đều muốn bị diệt. Hắn cũng rất muốn lần nữa phân ra tám đạo phân thân chạy trốn, nhưng mà nguyên lực tiêu hao thực không thấp. Lại lôi khôi thuật lại bị hóa thú hắc đao quỷ tùy tiện bài trừ, đã không còn thích hợp phóng ra. Lúc này, theo tất cả phân thân tất cả đều bị diệt, hắc đao quỷ rốt cục phát hiện. Nguyên lai cuối cùng cái kia cả người cuốn khói đen thân ảnh, mới là bạch vũ bản thể. Hô chỉ bất quá, hắc đao quỷ sử xuất vừa rồi cái kia đao kỹ sau, rõ ràng có chút kiệt lực, một lần nữa trở xuống mặt đất, dùng sức thở hổn hển, mắt lục, bạch vũ bản thể rốt cục xuất hiện, làm hắn tốt, cao tốc điên cuồng đuổi theo mà đến lục nhãn quỷ, lập tức sắc mặt vui mừng, gật đầu hiểu ý hắn một bên vọt đi một bên điên cuồng phát ra đôi mắt lục quang, lấy cực cao tần suất hướng bạch vũ không ngừng mạnh bắn. Loại này hai mắt tia sáng xanh lá chỉ có cỡ ngón tay, uy lực của nó rõ ràng so mắt thứ ba lục trụ muốn thấp ra không ít, nhưng thắng ở lưu trữ năng lượng thời gian không dài, đập nện tần suất phi thường cao. Trong lúc nhất thời, phía trước bầu trời đơn giản bị lục nhãn quỷ đánh ra một mảnh lục vong. Hô. May mắn hóa thú hắc đao quỷ vừa rồi chiêu kia giống như cực kỳ hao tổn nguyên lực, không có khả năng liên phát. Bạch vũ đầu tiên là thầm thở phào, lại gặp đại lượng lục quang phong tới, ngược lại sắc mặt đại trầm, không dám kinh thường. Trên không trung không ngừng tiến hành trái bay phải tránh, điên cuồng tránh né lần lượt tia sáng xanh lá công kích. Một lát sau, hắn hiểm hiểm tránh thoát tất cả tia sáng xanh lá, vốn định ở trên không trung tiếp tục bay vụt chạy trốn. Nhưng mà lúc này, hắn lại hãi nhiên phát hiện, trên mặt đất hóa thú hắc đao quỷ càng lần nữa khôi phục hành động, đang muốn hướng phía bên mình lần nữa bay vụt mà đến. Bạch vũ hồi tưởng lại vừa rồi hóa thú hắc đao quỷ cái kia biến thái tốc độ cùng đao kỹ, nhanh hơn chính mình đến tuyệt không chỉ một chút điểm, trong lòng lập tức có chút run rẩy. Cái này khiến cho hắn lập tức thay đổi chủ ý, cấp tốc bay xuống mặt đất, tại phế tích trên mặt đất phi nhanh chạy trốn. Dù sao, trên bầu trời căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, cũng chỉ có trên mặt đất chạy trốn mới có một chút hy vọng sống. Hắn đối đầu đáng sợ hóa thú hắc đao quỷ, cũng có thể công kích từ xa lục nhãn quỷ. Đơn giản như cái sống sờ sờ bịm ngắm, một chút ưu thế đều không có, ngược lại không bằng tại mặt đất chạy trốn. Lúc này, cả tòa hắc vụ thành đều là đã trở thành phế tích, khắp nơi là vách nát tường siêu, tường đổ tổn thạch. Mặc dù rách tung tóe, nhưng có nhiều chỗ vẫn cao ngất kỳ tuấn, hoàn toàn có thể xung làm đạt tiêu chuẩn chướng ngại vật. Chương 453, sắp đến phủ thành chủ. Chương 453, sắp đến phủ thành chủ. Lúc này, lục nhãn quỷ gặp bạch vũ đột nhiên bay xuống mặt đất tháo chạy, lúc này phi thân lên, sau đó hai tay đột nhiên chống đỡ một chút huyệt thái dương, hướng bạch vũ phía sau lưng bắn ra một cái mắt thứ ba lục trụ.
bá. Tráng kiện lục trụ một khi phát ra, liền giống như một vòng phá không bóng xanh, cao tốc bắn giỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ nghe cùng hậu phương mãnh liệt tiếng xé gió, lập tức sắc mặt giật mình. Tình thế cấp bách ở giữa, sau lưng của hắn tám cây xương cánh tay vội vàng chia xuống đất, hướng bên trái tiêu xạ mà đi. Cái kia đạo tráng kiện lục trụ đống nhiên đánh hụt, đánh trúng Bạch Vũ phía bên phải mặt đất. Với anh, nguyên điệu lập tức điên cuồng run lẩy bẩy, bị đánh xuyên một cái cực đại lỗ thủng. Lỗ thủng biên giới nổi lên từng sợi khói cháy, như là bị dung nham xối qua, xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Tùy theo đại lượng đá vụn văng tung tóe, còn đẩy ra một vòng bánh trướng khí lãng, thổi đến khói bụi nổi lên một phía. Bạch Vũ mặc dù tránh thoát tráng kiện lục trụ một kích, nhưng cũng nhận khoảng cách gần bánh trướng khí lãng trúng kích, lập tức sắc mặt trắng bệch. Sau khi hạ xuống, ở bên trái lăn ra tầm vài vòng, cái này mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Bạch Vũ, chết đi cho ta. Đúng lúc này, hóa thú hắc đao quỷ giống như là sớm đoán ra Bạch Vũ rơi xuống đất chỗ. Giống như quỷ mị, sớm đã hóa thành một đạo hắc đao kinh hồng, hướng vừa mới rơi xuống đất Bạch Vũ trực tiếp đâm đến. Xem trận thế này, như bị cái này đao kỹ đâm trúng, Bạch Vũ thân thể có thể muốn bị đâm cái xuyên thấu. Không tốt. Bạch Vũ thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, trong lúc đội vàng tay phải cấp tốc đoán một cái. Từ nạp giới lấy ra u quỷ trấn sơn cự quát, dựng thẳng chống đỡ chạm đất tấm, lấy mặt lưỡi đao dựng thẳng ngăn tại trước người mình. Bang. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương đánh giáp lá cả, Bạch Vũ chợt cảm thấy toàn thân chấn động mãnh liệt, há miệng phun ra máu tươi. Mặc dù hắn may mắn tránh thoát mặc thân một kiếp, có thể cả người cũng bị hắc đao quỷ chiêu này cho sinh sinh đụng bay. Nếu không có Bạch Vũ gắt gao nắm chặt khí chuôi, chỉ sợ ngay cả u quỷ trấn sơn cự quát đều muốn rời tay bay ra. Cỏ, ứng như vậy, trái lại hắc đao quỷ cũng là ánh mắt giật mình. Còn bị u quỷ trấn sơn cự quát đáng sợ lực phản chấn đẩy lui mấy trượng, khiến thể nội khí huyết bay cuồng không chỉ, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Tiểu tử kia dùng chính là cái gì chiến khí? Lại là cái gì vật liệu? Vì sao như vậy cứng rắn? Hắc đao quỷ đột nhiên kinh ngạc nhìn lấy mình một đôi cánh tay liêm, chợt cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt. Lúc này, tại vừa rồi đối bên chỗ, lại mơ hồ nhìn thấy một tia băng văn. Hắn này đôi hóa thú cánh tay liêm không gì không phá, từng giết địch vô số, đối đầu bình thường chiến khí có thể tùy tiện chặt đứt. Không nghĩ tới hiện nay đối đầu Bạch Vũ chiến khí, lại sẽ xuất hiện hiếm thấy băng tổn hại, thật sự là cổ quái. Hoa. Lúc này, Bạch Vũ mất khống chế bay ngược trên đường, lại gặp được ba đầu tuần sắt mà đến tích dịch quái. Cái kia ba đầu tích dịch quái, tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ có con mồi tự động đưa tới cửa. Bọn chúng ngửi được hết tinh, lúc này mắt lộ ra tham lam hung quang, nâng lên tráng kiện vĩ câu hướng Bạch Vũ tấn mạnh đâm tới. Bạch Vũ lập tức sắc mặt khó coi, thân eo liều mạng của xoay, như rắn thiện bút lên. Rất nhanh, hắn liền hiểm hiểm tránh thoát địch quân vĩ câu công kích, sau đó tay cầm to lớn vô cùng u quỷ trấn sơn cự quát, ra sức hành vung mà ra. Với anh, tiếp theo sát, cái kia ba đầu tích dịch quái toàn diện đều thảm một tiếng. Tùy theo biến thái trọng lực bạo phát, đầu lâu của bọn nó từ phải đến trái, từng bước liên tiếp nổ tung. Tiếp lấy cái kia ba bộ thi thể không đầu kinh ngạc run lên, liền nhao nhao đổ vào trong vũng máu. U quỷ trấn sơn cự quát đột nhiên hắc quang lóe lên, là Bạch Vũ hút vào một chút nguyên lực bổ sung đan điền, mà lại có ba đạo hồn thể bị hút vào khí nội, hóa thành quỷ ảnh. Lấy Bạch Vũ trước mắt trạng thái, tuy nói khẳng định đánh không lại nguyên thể cảnh đỉnh phong, nhưng bắt đầu dùng u quỷ trấn sơn cự quát sau, muốn diệt sát tam giai đỉnh phong tích dịch quái, có thể nói dư xài. Nhưng mà Bạch Vũ không dám có chút trì hoãn, giải quyết phía trước chướng ngại sau, phi thân hóa thành một đạo lực ảnh, cấp tốc trốn vào phía trước một chỗ phế thạch khu vực. Mẹ nó, thật trơn trượt tiểu tử, gặp phe mình nhiều phiên công kích đều không thể diệt sát Bạch Vũ, lục nhãn quỷ cùng hắc đao quỷ lập tức mười phần nổi giận, lần nữa hướng Bạch Vũ liều mạng điên cuồng đuổi theo. Chính là như vậy như vậy, Bạch Vũ cùng hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ bắt đầu trình diễn một phen kịch liệt đuổi trốn. Lúc này Bạch Vũ có thể nói sử xuất tất cả bộ liếng, thực lực tổng hợp mặc dù tại nguyên thể cảnh đỉnh phong phía dưới, nhưng lại xa xa tại nguyên phủ cảnh trên đỉnh phong. Lại hắn có được rất nhiều chạy trốn thủ đoạn, mặc kệ là nhện loại bí thuật, tiềm hành bí thuật, lôi tiến bộ, ngự kiếm phi độn, trùng độn thuật các loại. Phần lớn có quấy nhiễu khống chế hoặc tăng lên đẳng không phi hành tốc độ tác dụng. Lại lợi dụng lúc này hắc vụ thành phế tích các loại trở ngại địa hình. Trong lúc nhất thời, mặc dù Bạch Vũ không thể hoàn toàn thoát khỏi hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ, nhưng bọn hắn hai người cũng hầu như là lệch một ly, không cách nào thuận lợi chặn giết Bạch Vũ. Có thể theo thời gian trôi qua, hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ đối với Bạch Vũ bỏ chạy năng lực cảm thấy càng phát ra kinh hãi. Mỗi lần cảm giác sắp đuổi kịp Bạch Vũ lúc, hắn lại sẽ dùng một loại quỷ dị chuẩn bị ở sau, biến nguy thành an. Nó sở học chi hữu tạp, đơn giản sâu không thấy đáy. Bọn hắn căn bản không ngờ tới, thực lực chân thật chỉ có nguyên hải cảnh đỉnh phong Bạch Vũ, tại hai người bọn hắn nguyên thể đỉnh phong trên tay nhiều lần đào thoát, thực sự nghe rợn cả người. Mà Bạch Vũ bên này, mặc dù trốn được rất cố hết sức, nhưng kết quả trùng quy hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Dựa theo đã từng ký ức, hắn cảm giác, lúc này khoảng cách phủ thành chủ đã càng ngày càng gần. Chỉ cần có thể tìm tới viễn trình truyền thống trận, trước một bước truyền đến ra ngoại, hắn liền có cực lớn tỷ lệ chạy trốn. Chỉ bất quá, lúc này Bạch Vũ trong lòng vẫn có mấy điểm lo lắng âm thầm, thực sự khó mà coi nhẹ. Đầu tiên, hắn sử xuất tất cả vốn liếng tránh né người áo đen công kích, hoặc đánh giết ven đường đại lượng tích dịch quái lúc, phát hiện lòng bàn tay phải lại bắt đầu trở nên càng ngày càng nóng. Hiển nhiên, tay phải khe đen lại bắt đầu có mất khống dấu hiệu. Bạch Vũ nhịn không được thở dài, cảm thán cái này hóa sát thuật hay là kém chút hỏa hầu, liên tiếp chiến đấu trốn chạy phía dưới, đã nhanh muốn áp chế không nổi tay phải khe đen. Thứ yếu chính là vấn đề cũ, nguyên lực số lượng dự trữ không đủ. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ cảm giác nguyên lực tiêu hao đến nhanh chóng. Ngay cả chứa đựng tại giả nguyên phủ bên trong bành trướng nguyên lực đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù u quỷ trấn sơn cự quát ven đường chém giết nhiều cái tích dịch quái, dựa vào hút nguyên đặc tính, cũng hút về một chút nguyên lực bổ sung nhập đan điền. Có thể điểm ấy nguyên lực hồi phục cùng các loại tiêu hao so sánh, đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Phải biết, Bạch Vũ vì bảo trì trạng thái mạnh nhất, một mực duy trì lấy thôn giới thuật bạo phát, chi chu thủy giải, nhiên huyết thuật tam đại trạng thái. Thiếu đi đảm nhiệm một trạng thái, cùng người áo đen chênh lệch đều sẽ quá lớn, hoặc đem tràn ngập nguy hiểm, tùy thời chết. Lại thêm một mực sử dụng tiêu hao rất lớn u quỷ trấn sơn cự khoát chiến đấu. Từ trên tổng hợp lại, nguyên lực này tiêu hao tốc độ, đơn giản khủng bố đến cực điểm. Hưu. Lúc này, Bạch Vũ đang toàn lực tầng trời thấp phi hành, còn có trùng độn thuật gia trì, quanh người lượn lờ đại lượng dị trùng. Trong chớp mắt ấy, hắn giống như một đạo phi toa màu đen, độn hành như gió. Một hơi bốn lượn vượt qua nhiều cái hở ra đống phế thạch sau, rốt cục rơi vào một chỗ rộng rãi chi địa. Bạch Vũ rơi xuống đất đứng bước sau, đem dị trùng thu hồi thú nang, đột nhiên sắc mặt vui mừng. Nếu như ký ức không có phạm sai lầm, phía trước cách đó không xa, hẳn là phủ thành chủ. Khoảng cách những cái kia viễn trình truyền tống trận cũng đã gần trong gang tấc. Tất sột soạt nhưng mà lúc này, phía trước đột nhiên toát ra một nhóm lớn tích dịch quái, tùy ý tản mát bốn phía, thô sơ giản lược khẽ đếm, tối thiểu có trên trăm đầu nhiều. Nghe được rất nhỏ động tĩnh sau, bọn chúng nhao nhao quay đầu, diện mục dữ tợn, hướng vừa mới rơi xuống đất Bạch Vũ điên cuồng xông tập tới. Không tốt, phía trước lại có nhiều như vậy tích dịch quái. Trong chớp mắt ấy, Bạch Vũ lập tức con ngươi thích chặt, lòng bàn chân lứa ra hàn khí, như rơi xuống hầm băng. U quỷ trấn sơn cự quát chính là công thành lợi khí, muốn diệt sát vài đầu tích dịch quái, coi như tương đối đơn giản. Có thể lập tức muốn đối mặt phạm vi lớn như thế tích dịch quái, thực sự quá cố hết sức. Chương 454, Long Quỷ chương 454, Long Quỷ kiệt kiệt, Bạch Vũ, lần này không chỗ có thể trốn đi. Lúc này, còn tại hậu phương đội sát không buông hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ, nhao nhao cười lạnh thành tiếng. Bọn hắn căn bản ngay cả thở cơ hội cũng không cho, liền hướng Bạch Vũ tiêu xạ mà đến. Lúc này Bạch Vũ tình thế nguy cấp, trước có sói sau có hổ, có thể nói tiến thối lưỡng nan. Lại mục tiêu địa điểm ngay tại phía trước, như bỏ mình ở đây, vừa rồi cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc. Đáng giận. Bạch Vũ lập tức khuôn mặt tức giận, hung hăng cắn răng, tay phải bỗng nhiên một chiều, cùng thúc giả nguyên phủ cận tồn nguyên lực, dự định cô ném một chú. 16 lần thôn giới chi lực, lôi diện sát cự kiếm. Dứt lời, kiếm thi cầu liền từ hắn trong nạp giới bắn ra. Đầu tiên là hóa thành 180 dễ khói đen hồng điện quấn quanh ngân bạch kiếm thi. Sau đó một lần nữa tụ hợp, huyễn hóa thành một đạo cự hình khói đen hồng điện kiếm quang, cũng hướng phía trước tích dịch quái bảy, điên cuồng bắn đi. Đạo này cự hình kiếm quang, đường kính khoảng chừng rộng 3 trượng, chiều dài lại có 7-8 trượng nhiều. Toàn thân còn lượn lờ đại lượng khói đen hồng điện, cách ra chướng mắt lại mang. Trong lúc nhất thời, phản phất một thanh tới từ địa ngục hắc lôi cự kiếm. Có một kiếm khai thiên, vạn vật lui tránh chi thế, nhìn phi thường đáng sợ. Bạch Vũ đánh ra cự kiếm này chiến kỹ sau, cả người không dám chút nào dừng lại, lúc này theo sát phía sau, đột bắn đi. Không tốt, tiểu tử kia lại còn có phạm vi lớn như thế hậu chiêu. Hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, lần nữa cùng thúc nguyên lực, cao tốc độn bắn thân hình lại nhanh bên trên một phần, hướng Bạch Vũ ra sức điên cuồng đuổi theo. Trong chớp mắt ấy, đứng núi chịu sào phía trước đại lượng tích dịch quái, cho dù có nghĩ thẩm trốn cũng không tránh kịp. Chỉ có cự kiếm phạm vi bên ngoài hai bên tích dịch quái đột nhiên kịp phản ứng, nhao nhao sợ hãi thoát đi. Ê a, sau một khắc, khói đen hồng điện diệt sát cự kiếm đi tới chỗ, nương theo đại lượng tích dịch quái đều thê lương thảm thiết. Hết thảy sinh linh đều hóa thành từng sợi khói nhẹ, triệt để tiêu tán giữa thiên địa, còn lại không có cái gì lưu lại. Có khói đen hồng điện diệt sát cự kiếm mở đường, phía trước tích dịch quái bảy căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, tất cả đều bị hóa thành hư vô. Cứ như vậy, phía trước tích dịch quái bảy lập tức bị diệt sát cự kiếm vênh ra một cái cự đại lỗ hổng. A, thành. Bạch Vũ lập tức sắc mặt cuồng hỉ, tiếp tục theo sát diệt sát cự kiếm, chiều tiền phương thành chủ phủ cuồng độn mà đi. Mắt thấy, hắn lại tiêu xạ ra một khoảng cách lớn, sẽ phải đến mục đích. Tiểu tử đuối, dám tại dưới mí mắt ta đùa nghịch dã, còn kém chút quấy nhiễu ta hấp hồn đại kế, thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà lúc này, chân trời cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời hét to. Cái gì? Bạch Vũ lập tức sắc mặt giật mình, tự biết lại đưa tới mặt khác người áo đen, càng làm một khắc cũng không dám ngừng, hướng phía trước điên cuồng tiêu xạ mà đi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước đột nhiên toát ra một đạo cao lớn thân ảnh mặc hắc bào. Toàn thân tản mát ra khí tức mãnh liệt, như là một đầu thượng cổ dị thú. Chợt, hắn lại lấy tốc độ bất khả tư nghị, phút chốc liên tục mấy cái lẫn mình. Liên từ tiền phương cấp tốc độ đến, đột nhiên rơi trí hắc khói diện sát cự kiếm trước mặt. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn trốn. Tiếp theo sát, cái kia đạo cao lớn thân ảnh mặc hắc bào, lại khuôn mặt cuồng nộ, đột nhiên nâng lên tràn đầy bảy tím to lớn vút phải, ngăn tại diện sát cự kiếm trên mũi kiếm. Hắn ngay sau đó rất phẫn nộ, nơi đây tại phủ thành chủ phụ cận, cách hắn dùng cho hấp hồn hắc vụ thành điểm trung tâm gần vô cùng. Ở chỗ này phát sinh kịch liệt tranh đấu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loại du hồn hướng đi. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tự mình xuất thủ, quét dọn hết thể chướng ngại. Chỉ để lại cuối cùng hai tên người áo đen, tiếp tục điều khiển bản quỷ phiên hấp hồn. Cái gì? Bạch Vũ lập tức mắt lộ ra hãi nhiên, quá sợ hãi, không nghĩ tới đối phương như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, dám tay không tiếp kiếm. Chi chi chi, đúng lúc này, nguyên bản thẳng tiến không lùi khói đen hồng điện diệt sát cử kiếm, vậy mà trong nháy mắt đông nhiên tại chỗ cũ. Phản phất tạm ngừng như vậy, cùng đối phương bị dị vậy tím vút phải lâm vào kịch liệt đối kháng. Nguyên bản, tại khói đen hồng điện diệt sát cự kiếm trước mặt, tên kia cao lớn người áo đen lộ ra cực kỳ nhỏ bé, giống như voi lớn cùng con kiến khác nhau. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái nhìn không chút nào thu hút cao lớn thân ảnh mặc hắc bào, vậy mà tay không đem siêu khổng lồ khói đen hồng điện diệt sát cự kiếm bất ngừng. Trong lúc nhất thời, song phương chỗ va chạm, các loại khói đen hồng điện cùng quái dị tử khí điên cuồng chạy đi, kịch liệt lượn vòng, toàn bộ tràng diện nhìn mỹ lệ chói lọi, Cả hai xung quanh tùy theo sinh ra kinh khủng khí lãng gió lốc, đem bốn phía đá vụn đất cát đánh bay, còn đem phụ cận tích dịch quái thổi đến ngã trái ngã phải. Cũng chỉ có vừa mới bay tới hậu phương phụ cận hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ có thể đứng vững thân hình, bất quá giờ phút này, sắc mặt bọn họ cũng khó coi. Bọn hắn rõ ràng nhận ra, người đến đúng là bọn họ bên trong người mạnh nhất, người áo đen dẫn đầu lắm quỷ. Bọn hắn vừa rồi, dốc hết sức bình sinh, đều không thể chặn giết Bạch Vũ. Cuối cùng lại muốn người áo đen dẫn đầu tự mình xuất thủ, không hề nghi ngờ, qua đi hai người bọn họ chắc chắn nhận nghiêm trị. Kiệt kiệt, cho tàn ác. Sau một khắc, Long Quỷ đột nhiên mặt lộ nhe răng cười, lộ ra một bộ lạnh lẽo răng nanh, ngăn trở diệt sát cự kiếm cái kia đạo vảy tím to lớn bước phải, đột nhiên dùng sức một nắm. Với anh, trong chốc lát, cái kia đạo cự hình khói đen hồng điện diệt sát cự kiếm, lập tức tại Bạch Vũ chấn kinh dưới ánh mắt, triệt để như chiếc gương phá diệt giống như hóa thành vô số mảnh vỡ. Theo đại lượng mảnh vỡ đột nhiên quang hoa bắn ra từ phía, lại phi tốc khôi phục thành từng cây ngân bạch kiếm thi, lung tung rơi lả tả trên đất. Phốc phốc, bị khinh bị cơ ảnh hưởng phía dưới, Bạch Vũ lập tức sắc mặt trắng bệnh, phun máu tươi tung tóe, bị liên tục đẩy lui mấy trượng, đại lượng ngân bạch kiếm thi tùy theo lặng yên trở về nạp giới. Giờ này khắc này, hắn giả phủ nguyên lực đã còn thừa không có mấy, lực lượng toàn thân hỗn loạn tán loạn. Cái kia tam đại trạng thái chiến đấu, phản phất chẳng mấy chốc sẽ bởi vì kiệt lực mà giải trừ. Lại hắn thụ thương không nhẹ, các loại sát chiêu mạnh nhất lại lần lượt bị phá, nhất thời có chút hết biện pháp, lâm vào trước nay chưa có của bách. Lúc này hắn trạng thái cực kém, tay phải cũng theo đó càng ngày càng nóng hổi, phản phất lòng bàn tay có khối than lửa tại kịch liệt đốt cháy, để cho người ta phi thường khó chịu. Long Quỷ đại nhân. Hậu phương hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ gặp Bạch Vũ được thành công ngăn lại, lúc này chui lên trước, hướng tên kia cao lớn người áo đen cùng kính thở dài. Hừ, hai người các ngươi nguyên thể cảnh phế vật, thời gian dài như vậy đi qua, đều chém giết không được một cái Bạch Vũ tiểu tử, chờ chút sẽ cùng các ngươi từ từ tính sổ sách. Tên kia gọi Long Quỷ cao lớn người áo đen, trong thanh âm lộ ra ấm lãnh, trong đôi mắt đều là trách tội chi sắc. Là hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ không dám phản bác, chỉ là song song thân thể run lên, sắc mặt khó coi mà cúi thấp đầu. Bạch Vũ tiểu tử, ngươi kèm chút làm hỏng đại sự của ta, nhanh chóng cho ta nhận lấy cái chết. Long Quỷ đột nhiên sắc mặt tấm lãnh, đột nhiên một cái lắc mình, lại lấy tốc độ kinh người phá không mà đến. Bạo Long Chảo. Chợt hắn đột nhiên xuất hiện tại Bạch Vũ phía trên, cái kia che kín vảy tím to lớn vút phải, đột nhiên hở ra đại lượng cường tráng cơ bắp, giống như một cái cực đại cái phế, hướng Bạch Vũ vào đầu bao phủ xuống. Sự dày rộng giữa chỉ trường, còn không ngừng dâng trào ra nồng đậm tử khí, nhìn mười phần đáng sợ. Không tốt. Tốc độ này Bạch Vũ mắt thấy đối phương vút phải vào đầu bao phủ xuống, lập tức con ngươi bạo co lại, trong lòng cuộn loạn. Hắn hoàn toàn xem không hiểu tốc độ của đối phương, cảm giác so hóa thú hắc đao quỷ đều muốn nhanh lên một mạng lớn. Tốc độ đáng sợ như thế, thêm nữa hắn nguyên lực gần như khô kiệt, căn bản ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Lúc này, tại tránh cũng không thể tránh phía dưới, còn sót lại cầu sinh ý chí, sử dụng Bạch Vũ mắt lộ ra điên cuồng, hung hăng cắn răng, tay phải đột nhiên nhoáng một cái. Lần nữa từ nạp giới lấy ra u quỷ trấn sơn cự quát, sau đó cuốn lên đại lượng khói đen hồng điện, đem hành cản cách đỉnh đầu phía trên. Chương 455, vậy tím bạo long chương 455, vậy tím bạo long sau một khắc, Long Quỷ vớt phải hung hăng vỗ chúng to lớn vô cùng u quỷ trấn sơn cự quát. Bang! Qua trong giây lát, vang vọng một trận rợn người tiếng kim loại bang, mười phần chói tai. Ngay sau đó, Long Quỷ vớt phải tử khí phun tung tóe. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nổ tung, bốn phía tạo nên một vòng kinh người khí lãng. Đứng núi chịu sao Bạch Vũ lúc này con ngươi chấn động mãnh liệt, cổ họng ngọt ngọt, lần nữa há miệng phun ra máu tươi. U quỷ trấn sơn cự quát bên trên đại lượng khói đen hồng điện, thì trong nháy mắt bị đánh tan, không còn sót lại chút gì. Mặt đất cũng theo đó vang một tiếng, bị ép tới toàn bộ lom xuống tới, khói bụi tràn ngập, khiến Bạch Vũ bắp chân đều lâm vào dưới mặt đất hơn một nửa. Trái lại Long Quỷ bên này, vậy tím vớt phải thụ chấn sơn cự khoát như thế chặn lại, cũng là thế đi đột nhiên ngừng. Bị mãnh liệt lực phản chấn có chút bắn ngược ra đến, cũng hơi có tê dại cảm giác. Ân. Long Quỷ sắc mặt khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới, chính mình vừa rồi một chảo này, lại không thể giải quyết một cái chỉ là giả nguyên phủ cảnh đỉnh phong, lúc này sắc mặt tấm lãnh, thử, lại là cái này cổ quái chư khí, nhìn ngươi còn có thể cản ta mấy lần. Dứt lời, Long Quỷ sắc mặt quyết tâm, lần nữa nâng lên to lớn vậy tím cánh tay phải. Điên cuồng thôi động nguyên lực trong cơ thể, chỉ trưởng cấp tốc thu nạp, hóa thành trực tiếp thủ đao. Bạo Long áp, chợt tay phải hắn đao như thiểm điện hướng Bạch Vũ nhằm thẳng vào đầu chém, nhìn tử khí lưu thoán, thế đại lực trầm. Giống như một thanh khổng lồ màu tím áp đao vô tình rơi xuống, thế phải chém hết thế gian đầu lâu. Khắc khắc, chân trượt tiểu tử, còn không chết. Trong chớp mắt ấy, không xa hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ, đều là tại đối xử lạnh nhạt xem kịch, mặt mũi tràn đầy trêu tức dáng tươi cười. Vừa rồi, bọn hắn đuổi một đường đều không thể đuổi kịp Bạch Vũ, lần này, tuy vô pháp đem tự mình chính tay đâm, lại rốt cục có thể nhìn thấy hắn bị đưa lên Tây Thiên, lúc này tâm tình sảng khoái. Đáng giận. Bạch Vũ mắt thấy đối phương đáng sợ thủ đao thiểm điện đánh rớt, lập tức khỏe miệng điếu một cái, sát mặt phát khổ. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn nguyên lực đã còn thừa không có mấy, gần như khô kiệt. Coi như hắn có lòng muốn tránh, cũng vô lực lại dùng xảo trá chiến kỹ bí thuật thay đổi càn khôn. Dù sao, loại này chiến kỹ bí thuật đều tiêu hao rất lớn. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ đành phải lần nữa gian nan nâng lên úp ủy chân sơn cự quát. Lượn lờ bên trên khói đen hồng điện sau, đem hành ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Cũng lấy hai tay ra sức chống đỡ lấy hai bên, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vâng, lần này, Bạch Vũ cứng rắn thụ đối phương cái kia nhớ đáng sợ thủ đao, đông cảm giác một trận kinh thiên vĩ lực tấn mãnh ập tới. Trực tiếp đem hắn chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, nội thương thổ huyết, nửa thân thể đều bị đánh vào dưới mặt đất. Liền ngay cả hổ khẩu đều bị đánh rách tạc ơi, phun tung tóe mà ra đại lượng máu tươi, lập tức nhuộm đỏ toàn bộ tay phải. Tùy theo U Quỷ Trấn Sơn cự khoát cũng bị đánh rớt, sau đó vang một tiếng, thật sâu nhập vào dưới mặt đất. Nếu không có U Quỷ Trấn Sơn cự khoát ngăn cách đối phương thế công, chỉ sợ Bạch Vũ muốn bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Long Quỷ thấy thế, lập tức mặt hiện cười lạnh. Không có U Quỷ Trấn Sơn cự khoát ngăn cản, tay phải của hắn đao thế đi càng là không ngừng, lượn lờ lấy đại lượng tử khí, tiếp tục hướng Bạch Vũ đầu lâu thuận bổ mà rơi. Hoàng bét, chỉ sợ lần này thật muốn bỏ mình trong chớp mắt ấy. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn qua đối phương cái kia càng rơi càng gần đáng sợ vậy tím thủ đao, lập tức sắc mặt trắng bệch, lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ cái kia che kín máu tươi tay phải, đột nhiên xuất hiện một trận khủng bố phòng. Cái kia mặt ngoài đại lượng máu tươi, lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, bị lòng bàn tay phải toàn bộ hấp thu, sau đó đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn khe đen. Ngang, chợt phảng phất vạn con quỷ đói hiển linh, một trận kinh khủng lâm thiếu, trong nháy mắt từ khe đen nội cuồng sông mà ra. Trong lúc nhất thời, giống như sóng cả hồng triều, lại như kinh thiên biển động, thanh thế to lớn. Cái gì? Đây là đứng núi chịu sào Long Quỷ lúc này hai mắt trợn lên, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chỉ là cảm thấy đối phương tay phải khe đen lộ ra khí tức cực độ đáng sợ. Trận kia quỷ dị kinh người âm thiếu, lại làm hắn bắp chân có chút như nhũn ra, không khỏi sinh ra thần phục cảm giác. Chợt, Long Quỷ tay phải đao đống nhiên cứng đờ, đống nhiên lơ lửng tại chỗ cũ. Ngay cả chán tóc cắt ngang chán cùng áo bào đen khăn trùm đầu đều bị bành trướng âm khiếu thổi bay, lộ ra Long Quỷ cái kia bán long bán nhân thân thể. Nó trên bên ngoài thân, ẩn ẩn có một ít pha tạp lân phiến màu tím, lệ mang lấp loé. Trong chớp mắt ấy, Long Quỷ giống như là bị cái gì lực lượng quỷ dị cho chống đỡ thân thể, lại phảng phất gặp được một bức tường vô hình, tay phải đao vô luận như thế nào dùng sức, lại đều không thể lại tiến thêm mảy may. Cỏ, tình huống như thế nào? Mà ngay cả Long Quỷ đại nhân đều bắt không được cái kia Bạch Vũ tiểu tử. Một bên Hắc Đao Quỷ cùng Lục Nhãn Quỷ thấy thế, nhao nhao hai mắt trừng lớn, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Phải biết, mặc dù Long Quỷ cũng là nguyên thể cảnh đỉnh phong, lại là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Bởi vì Long Quỷ bản mệnh thú chính là trong dị thú cực kỳ hi hữu tồn tại, tứ giai đỉnh phong loài rồng dị thú, vậy tím bạo long. Mặc dù cái này vậy tím bạo long là tử dực rồng cùng tích dịch quái huyết, long tộc huyết thống 10 phần hỗn tạp, chỉ có 1 phần 4 tà hữu, nhưng cũng là hàng thật giá thật long tộc. Mặc kệ loại nào long tộc chi thể, đều là nổi danh lực lượng của mãnh, nhịn áp chế kháng đánh, lại sức khôi phục kinh người. Tới khế ước bản mệnh thú cũng hoàn thành hóa thú huyết thống võ giả, có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tổng hợp năng lực, nói là hung thú hình người đều tuyệt không là quá. Duy nhất nhược điểm, có thể là loài rồng dị thú chẳng những thưa thớt mà lại khó mà bắt lấy, muốn cho loài rồng dị thú cam tâm khuất phục, đơn giản so giết bọn chúng càng khó. Nhưng có này cường đại dị thú tương trợ, Long Quỷ tại tứ giai nguyên thể cảnh đỉnh phong ở trong, cơ hồ treo lên đánh tuyệt đại đa số cùng cảnh hóa thú người, tuyệt đối là người nổi bật tồn tại. Nhưng mà, đúng là như thế cường đại Long Quỷ, giờ này khắc này, lại bị một cái chỉ là giả nguyên phủ cảnh đỉnh phong Bạch Vũ ngăn cản tại nguyên chỗ, quả thực để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. À, tiếp theo một cái chớp mắt, một trận dị thường cuồng mãnh đau nhức kịch liệt từ lòng bàn tay phải lên, phảng phất đau nhức nhập nội tâm. Bạch Vũ nhịn không được dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải, ngửa mặt lên trời kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Trận hữu trưởng của hắn khe đen lại tách ra phạm vi lớn hắc quang, quan chiếu phụ cận vân vân. Tùy theo sinh ra bành trướng hấp lực, giống hệ hình thành một cái cự đại trong suốt vòng xoáy, hướng phụ cận hết thảy vật chất liều mạng cuốn hút. Không tốt. Long Quỷ thấy thế, lúc này khóe mắt cuốn rút, khuôn mặt hoảng hốt, bản năng quay người nhanh lùi lại. Nhưng mà, chưa đai hắn rời khỏi xa hai trượng, liền bị mảng lớn hắc quang quan chiếu mà qua. Lập tức hắn trong nháy mắt cảm nhận được một trận cuồng mãnh hấp lực nhào tới trước mặt, hút thân hình hắn mãnh liệt lay động, bước chân lảo đảo. Hắn lúc này mắt lộ ra hoảng sợ, sử xuất tất cả vốn liếng ổn định thân hình, gắt gao chống cự cái này đáng sợ hấp lực. Trong lúc nhất thời, mảng lớn tử khí từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, bắp thịt cả người hở ra, gân xanh nổi lên, từng khối lân phiến màu tím tại bên ngoài thân hiện hiện, lộ ra vạn phần quỷ dị. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cho dù Long Quỷ đã sử xuất tất cả vốn liếng, lại đều khó mà ngăn cản Bạch Vũ tay phải khe đen cuồng mãnh hấp lực. Tại chống đỡ một chút khe hấp phía dưới, Long Quỷ cả người lại ngăn không được hướng Bạch Vũ tay phải khe đen từng chút lướt tới. Chương 456, Bạch Vũ Long Quỷ chương 456, Bạch Vũ Long Quỷ lúc này, trừ gần trong gang tấc Long Quỷ cảm thấy hai hùng khiếp vía bên ngoài. Phu cận Hắc Đao Quỷ cùng Lục Nhãn Quỷ, càng bị đột nhiên xuất hiện cuồng mãnh hấp lực, dọa đến gan liệt hồn bay. Hai người bọn họ bị mảng lớn quỷ dị hắc quang quan chiếu mà qua đi, lập tức song song thân hình mất khống chế. Cùng xung quanh đại lượng vách nát tường siêu cùng một chỗ, hướng Bạch Vũ tay phải khe đen điên cuồng bay tới. Kề bên này, cũng chỉ có nặng nề kinh người Quỷ Trấn Sơn cự khoát không lớn thụ ảnh hưởng, như cũ hãm sâu dưới mặt đất, có chút rung động, lại chưa từng bay lên. Mẹ nó, Quỷ Hoàng Lưu Ly Trùng lên. Tiếp theo sát, Long Quỷ đột nhiên hung hăng cắn răng, tay phải ra sức vừa nhấc, từ nguyên phủ bên trong gọi ra một nửa trong suốt chuông lớn chiến khí. Nên chuông lớn chiến khí toàn thân đu thành, quỷ khí âm trầm, mặt ngoài có khắc đại lượng đầu lâu minh văn. Nó nhìn như không quá thụ hấp lực ảnh hưởng, một khi tế ra, liền quay tròn loạn chuyển, đón gió phòng lớn. Lập tức Long Quỷ hung hăng cắn răng, tay phải bỗng nhiên hướng xuống gạch một cái. Đã trở lên lớn như cự vạc Quỷ Hoàng Lưu Ly Trùng, lúc này hướng hắn vào đầu bao phủ xuống, cũng đem triệt để bao lại. Có này hơi mở chuông lớn chiến khí phụ thân, Long Quỷ chợt cảm thấy hấp lực đại giảm, nguy cơ tạm thời giải trừ, rốt cục tối tùng một đại khẩu khí. Nhưng hắn bình tĩnh nhìn qua phía trước chính ngửa mặt lên trời kêu thảm cuồn hút vạn vật Bạch Vũ, lại vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Hắn căn bản không biết Bạch Vũ đến cùng tình huống như thế nào, tại sao lại đột nhiên sinh ra khổng lồ như thế biến hóa. Ngay cả mình như thế một cái nguyên thể cảnh đỉnh phong, vừa rồi đều bị dọa đến gần chết. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, như bị cái kia đạo quỷ dị khe đen hút đi vào, chính mình nhất định bỏ mình trong đó. Lần này, có chung lớn phụ thân long quỷ cuối cùng là tạm thời an toàn, có thể hắc đao quỷ các loại lục nhãn quỷ lại gặp ương. Bọn hắn hiển nhiên không có quỷ hoàng lưu ly chung như vậy kỳ vật, cho dù liều mạng dãy rủa, lại như cũ ngăn không được thế đi, hướng Bạch Vũ tay phải khe đen điên cuồng bay tới. Long quỷ đại nhân, cứu mạng a. Trong chớp mắt ấy, thân hình mất khống chế hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ, nhìn qua trốn vào u thanh chung lớn nội long quỷ, nhao nhao gian nan nâng lên hai tay, cách không hướng long quỷ liều mạng cầm nắm, tuyệt vọng kêu dây lên. Long quỷ nhìn qua hai người kia, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, lại phảng phất mắt điếc hai ngờ, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cũng không phải là hắn không muốn đánh mở quỷ hoàng lưu ly chung trợ giúp hai tên thủ hạ, thật sự là hắn không dám a. Hắn quỷ hoàng lưu ly chung hoàn toàn chính xác có thể trở nên càng lớn, từ đó bao phủ càng lớn phạm vi, coi như 10 cái 8 người đều không nói chơi, nhưng hắn căn bản không dám đánh cược. Vạn nhất mở ra chung lớn, người không cứu được thành công, ngược lại đem chính mình góp đi bảo, vậy liền xong con bê. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ tiếng kêu rên số lượng càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn liền cùng bật khác chất cùng một chỗ, nhao nhao bị Bạch Vũ tay phải khe đen một ngụm thôn phệ. Ngất qua trong giây lát, tay phải khe đen liền ở một cái, ngay lại ra đại lượng khí thải. Mẹ nó, đó là cái gì quỷ đồ vật? Chiến kỹ a, hay là súng thú? Trong chớp mắt ấy, Long Quỷ mắt thấy Bạch Vũ tay phải khe đen trong nháy mắt liền đem hai tên thủ hạ nuốt mất, lập tức khỏe mắt điên cuồng run rẩy, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Chỉ là một đạo lòng bàn tay khe đen, có thể không nhìn thực lực sai biệt, trực tiếp đem hai tên nguyên thể cảnh cường giả tối đỉnh nuốt sống, ngay cả xương vụn đều không thừa, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, theo tay phải khe đen nuốt vào hai tên nguyên thể cảnh đỉnh phong cao thủ, chẳng những hấp lực dần dần tiêu giảm, liền ngay cả lòng bàn tay phải khủng bố phòng cảm giác cũng nhanh chóng đạt được làm dịu. Ôi, ôi, Bạch Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, liều mạng thở hổn hển, cái chán che kín mồ hôi dị. Hắn cúi đầu ngắm nhìn dần dần yên tĩnh lại tay phải khe đen, lập tức cười khổ lắc đầu, lập tức đem u quỷ trấn sơn cự khoát từ dưới đất vớt ra, sau đó sau lưng xương cánh tay của bảy từ lòng đất gian nan bọt bắn ra. Hắn vừa rồi đã đau đến có chút mất đi ý thức, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Mặc dù trong nháy mắt diệt sát hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Đợi cho hiện nay đau đớn yếu bớt sau, mới có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Bạch Vũ, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, rốt cuộc vừa nãy dùng yêu pháp gì? Lúc này, long quỷ gặp hấp lực trên diện rộng biến yếu, hai tên thủ hạ sát thực đã hài cốt không còn. Lúc này đem quỷ hoàng lưu ly chung thu hồi, điên cuồng lui lại ra 3-4 trượng, cảnh giác nhìn qua Bạch Vũ, sắc mặt biến đến âm tình bất định. Hắn bị vừa rồi cái kia đáng sợ một màn trấn trụ, trong lòng đã đối với Bạch Vũ phát lên thật sâu kiêng kỵ. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Chỉ là một cái giả nguyên phủ cảnh đỉnh phong, lại có thể trong nháy mắt diệt sát hai tên nguyên thể cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái này nói ra, ai dám tin tưởng? Lại hắn ngay sau đó, lại không giải thích được tổn thất hai tên đại tướng, đơn giản trong lòng đang dỉ máu. Cái này khiến cho hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lúc trước Mộ Dung Phàm không hiểu bỏ mình, tuyệt đối cùng Bạch Vũ thoát không khỏi liên quan. Có lẽ, Mộ Dung Phàm cũng là như là vừa rồi hai tên thủ hạ kia một dạng, chết thảm tại Bạch Vũ tay phải trong khe đen. Ha ha, ngươi cảm thấy ta xử cái gì yêu pháp? Bạch Vũ xoa xoa cái chán thác nước mồ hôi dị, nuốt vào một giọt trung linh nũ cùng một chút chữa thương hồi phục đan dược sau, ra vẻ chấn định hướng đối phương lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra lai lịch của mình cho Long Quỷ, bởi vì hắn ngay sau đó thương thế càng ngày càng nặng, nguyên lực đã nhanh muốn thanh không, chỉ là tại gượng chống thôi. Nếu không phải còn thừa lại cuối cùng một chút trung linh nũ, chỉ sợ ngay sau đó liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn thật đúng là hy vọng vừa rồi tay phải khe đen mất khống chế có thể đem Long Quỷ trấn trụ, dạng này là hắn có thể thuận lợi chạy trốn. Hừ, tiểu tử thối, ta cũng không tin ngươi vừa mới chiêu kia còn có thể liên tục phóng ra. Long Quỷ đột nhiên cảm thấy 10 phần nổi giận. Chỉ là một tên giả nguyên phủ cảnh đỉnh phong, dám ở trước mặt mình giả thần giả quỷ, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Bạch Vũ giống như là nỏ mạnh hết đà, hẳn là chỉ là tại gượng chống. Coi như không phải nỏ mạnh hết đà, bình thường uy lực to lớn chiến kỹ đều tiêu hao rất lớn, rất khó liên phát, lúc này tuyệt không phải trạng thái toàn thịnh. Nếu như làm cho đối phương tùy tiện rời đi, đơn giản mất hết mặt mũi, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến hấp hồn đại kế. Như bị quỷ chủ đại nhân biết, tất nhiên muốn bị mắng chó máu xối đầu. Long Quỷ cảm giác loại thời điểm này, tuyệt đối không có khả năng bị hù dọa, liền hung hăng cắn răng, quyết định thử một lần. Chợt hắn chân phải tấn mãnh bước ra, đạp nát một khối lớn gạch xanh sàn nhà, liền hướng Bạch Vũ trực tiếp vọt tới. Hắn vọt tới thời điểm, hai con ngươi cấp tốc hóa thành màu nâu mắt dọc, miệng đầy sinh ra răng nanh, diện mục lập tức trở nên khủng bố dữ tợn. Hình thể trong nháy mắt tăng lên một vòng, lộ ra cường tráng không gì sánh được, trên người áo bào đen đều bị chống đỡ vỡ đi ra. Bên ngoài thân hắn nổi lên đại lượng lân phiến màu tím, tráng kiện tứ chi còn toát ra đen nhánh sắc nhọn thú trảo. Xương đuôi chỗ càng làm mọc ra một cây thật dài vảy tím đuôi thú. Cả người nhìn giống hệt một đầu chân chính vảy tím bạo long. Bạch Vũ hơi khôi phục một chút nguyên lực sau, thấy đối phương lại như hung thú hình người giống như vào tới, đột nhiên thầm than một hơi, tự biết không có lửa qua đối phương, đành phải dùng phía sau xương cánh tay đâm một cái mặt đất, sử xuất lôi tiến bộ hướng phía bên phải tiêu xạ mà đi. Mặc dù vừa rồi đem hắc đao quỷ cùng lục nhãn quỷ nhất cử thôn vệ, hắn lại tự biết không cách nào khống chế tay phải khe đen, tăng thêm lúc này trạng thái không tốt, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử, trốn đến nơi đâu đi? Long Quỷ thấy đối phương cấp tốc chạy trốn, lúc này ánh mắt ấm lãnh, thân hình mãnh liệt lửa gạt. Sau đó bạo phát ra như quỷ mị tốc độ, liên tục mấy cái lắp mình, đã vọt đến Bạch Vũ bên người. Thử tinh đuốt rồng. Chợt hắn mặt hiện ngoan lệ, vảy tím vướt phải đột nhiên hóa thành màu tím lam tinh, lóe ra mỹ lệ mê ly sáng bóng hào quang, cũng hướng Bạch Vũ đầu lâu nghiêng chảo mà rơi.
Không tốt,
đây là long thể, loài rồng bản mệnh thú, còn có lăng tinh tay huyết thống cùng vô ảnh chân huyết thống, khó trách có thể cứng rắn lưu quỷ chấn sơn cự quát, tốc độ còn đáng sợ như thế. Bạch Vũ lúc này khuôn mặt hoảng hốt, rốt cục nhận ra địch quân nội tình. Cái kia hai loại huyết thống đều là cường hóa hệ B cấp đỉnh tiêm ngăn. Người trước có thể thay đổi hai tay cơ bắp mật độ, hóa thành chặt chẽ lăng tinh, cứng rắn lại sắc bén. Người sau chân ra vô ảnh, giống như xúc địa thành xích, nhanh chóng như điện. Song cường hóa hệ huyết thống, thêm nữa loài rồng bản mệnh thú, như vậy cùng mãnh tổ hợp, sát thực biêu dũng cường hãn. Bạch Vũ tại tránh cũng không thể tránh phía dưới, chỉ có thể hung hăng cắn răng, đột nhiên nâng lên lũ quỷ chấn sơn cự quát, cũng chùm lên đại lượng khói đen hồng điện, hướng đối phương quét ngang mà đi. Với anh, trong chớp mắt ấy, song phương đang đối mặt với anh, các loại lực lượng kinh khủng điền cuồn phun tung tóe, khí lãng cuồn cuộn. Bạch Vũ lúc này há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Long Quỷ thì là bước chân lảo đảo, lùi lại ra hai trượng đa tải ngừng thân hình, nhìn chiếm thượng phong. Nhưng lúc này, hắn kinh ngạc nhìn lấy mình cái kia toát ra một tia máu tươi bất phải, lập tức mặt lộ hãi nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực đối phương thấp một đại cảnh, chiến khí lại như vậy nặng nề kinh người, đơn giản một cái đối với anh, liền để chính mình ra chóc thịt bong. Phải biết, hắn trải qua hóa thú gia trì, thế nhưng là ngắn ngủi có được long tộc thể phách, lại thêm song cường hóa hệ huyết thống tăng thêm, lúc này thân thể độ bền bỉ, đơn giản cao tới đáng sợ. Có thể cho dù dạng này, hắn như cũng bị thương nhẹ. Chương 457, Quỷ Hoàng Lưu Ly Trung. Chương 457, Quỷ Hoàng Lưu Ly Trung. Sau một khắc, bay ngược trên đường Bạch Vũ, sắp lúc rơi xuống đất. Đột nhiên khỏe miệng bĩu một cái, cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, đem U Quỷ Chấn Sơn cự khoát cấp tốc thu hồi nạp giới. Sau đó tay trái đột nhiên chống đất, đồng thời cuồng thúc đan điện. Chợt hồng điện trong khi lấp lóe, liền chia ra hai đạo lôi khôi phân thân, cùng bản thể cùng một chỗ chia ra ba đường, chiều thành chủ phủ bắn mạnh tới. Hắn tự biết không phải Long Quỷ thủ, tay phải khe đen lại tạm thời lâm vào yên lặng, căn bản khó mà khống chế. Cho nên lúc này, chỉ có nghĩ cách chạy trốn mới là ngay sau đó lựa chọn tốt nhất. Hắn mặc dù nuốt vào một giọt trung linh nũ cùng một chút hồi phục đan dược, nhưng lúc này nguyên lực có hạn, không dám dùng linh tinh, chỉ có thể lựa chọn phóng ra hai đạo lôi khôi phân thân, mà không phải mạnh nhất tám đạo phân thân. Khôi thuật, thử chút tài mọn. Long Quỷ lúc này trong mắt hơi híp, hai chân điên cuồng đông đưa, như là phong quyển tản vân, liên tiếp mấy cái lắm mình. Bạo Long Đá. Trong chớp mắt, hắn liền vọt đến bên trong một cái Bạch Vũ bên người. Chợt thân eo ra sức uốn éo, một chiêu bạo lực đáng nghiêng, liền hướng Bạch Vũ quét ngang mà đến. Long Quỷ cường tráng đuổi phải đá ra lúc, không những tử khí tùy ý lưu thoán, còn phảng phất tận chứa khủng bố cự lực, trực tiếp vạch ra một đạo chói sáng màu tím hồ quang, phảng phất như đem không khí ngắn ngủi xé toạc ra, sau đó hung hăng quét trúng cái kia Bạch Vũ thân eo. Với anh, kinh khủng chân kình bỗng nhiên bạo phát, tử khí điên cuồng dâng trào, cái kia Bạch Vũ thân ảnh căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, trong nháy mắt bị đánh tan, tùy theo hóa thành từng tia nguyên lực loạn lưu, cấp tốc tiêu tán ở giữa thiên địa. Cỏ, giả. Long Quỷ lập tức ánh mắt lạnh lùng, chửi nhỏ một tiếng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt thấy càng độn càng xa còn thừa hai cái Bạch Vũ thân ảnh, lúc này ánh mắt đỏ lên. Cùng thúc thể nội huyết thống, bạo phát ra đáng sợ hơn tốc độ. Lần nữa liên tục mấy cái lắc mình phía dưới, Long Quỷ lại rất nhanh tiếp cận một đạo khác Bạch Vũ thân ảnh. Chợt tráng kiện cánh tay phải ra sức hành hung, hướng nó điên cuồng ném ra. Dự trảm. Cánh tay phải của hắn bung ra lúc, cơ bắp đột nhiên điên cuồng bành trướng hở ra, đại lượng lân phiến màu tím phi tốc bao trùm mà đến. Dưới nách càng là mọc ra màu tím phụ sinh cốt xí, cùng cánh tay phải cùng một chỗ, hình thành một đạo khổng lồ cánh phiến. Cuối cùng giống như một thanh tử dự phiến đao như vậy, hướng cái thứ hai Bạch Vũ thân ảnh đổ ngang mà đến. Suy, trong chốc lát, Long Quỷ thành công chém giết cái kia đạo Bạch Vũ thân ảnh. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên nghiêng một cái, cũng theo đó hóa thành từng tia nguyên lực loạn lưu, triệt để tiêu tán. Không hề nghi ngờ, cái này cái thứ hai Bạch Vũ, lại là giả thân không thể nghi ngờ. Mẹ nó, lại là giả. Long Quỷ liên tục hai lần đều chọn sai mục tiêu, sợ hai thán phục tại đối phương khôi thuật khó phân thật giả sau khi, lập tức sắc mặt tái nhợt, tâm tình nôn nóng. Như hắn không cách nào thời gian ngắn diệt sát Bạch Vũ, chờ chút Bạch Vũ lại sử xuất vừa rồi chiêu kia trách hút, liền phiền phức lớn rồi. Nghĩ như vậy, Long Quỷ tại chém giết đạo thứ hai Bạch Vũ thân ảnh sau, vậy mà bước chân chưa ngừng, mạnh thúc đan điền. Giống như quỷ mị tiếp tục mấy cái lắm mình, liền vọt đến cái cuối cùng Bạch Vũ sau lưng. Bạo không chém. Lập tức Long Quỷ sắc mặt quyết tâm, đột nhiên tung người một cái, phản phất như một con chim lớn giống như nhảy lên thật cao. Cánh tay phải xí đao đột nhiên tử khí sôi trào, điên cuồng kéo dài tăng bọt ra. Giống như một đạo xuê đuôi cự hình cánh tiến, từng cây hình tinh thể nhọn vũ có thể thấy rõ ràng, vạch ra một đạo xinh đẹp hạ xuống đường vòng cung, liền hướng Bạch Vũ nhằm thẳng vào đầu chém. Không tốt. Bạch Vũ đột nhiên cảm ứng được hậu phương truyền đến ngoan lệ kinh phong, lập tức giật mình kêu lên. Cấp tốc vỗ bên hông thú nang, gọi ra đại lượng hồng nhãn y liễu văn. Sau đó thi triển trùng độ thuật, hóa thành một đạo sắc nhọn độ gió, hướng bên cạnh bắn mạnh tới. Tiếp theo sát, Long Quỷ đáng sợ cánh phiến chiến kỹ đột nhiên đánh hụt, gấp xoa Bạch Vũ vai bên cạnh rơi xuống. Chợt hung hăng bổ chúng tạp nhạp gạch xanh mặt đất, thật sâu chui vào lòng đất. Với anh, nguyên địa lập tức sinh ra kịch liệt run mạnh, còn bị đảo ra một đạo đã sâu lại dáng dấp khe danh vết rách, khói bụi nổi lên một phía. Phảng phất cự hình lệch trời như vậy, trực tiếp đem mảnh đất này mặt một phân thành hai, đại lượng đá vụn văng tung tóe. Mắt thấy cái kia dọa người khe danh vết dạng, mới vừa ở bên cạnh đứng bước chân Bạch Vũ, lập tức hai mắt lớn trừng, âm thầm liễu lưới. Cái này nếu như bị đối phương trực tiếp bổ chúng, không chết cũng phải tàn a. Sau đó hắn càng là một khắc cũng không dám ngừng, điên giống như chiều thành chủ phụ phương hướng tiêu xạ mà đi. Long Quỷ ba lần thế công đều không thể đánh trúng Bạch Vũ, chợt cảm thấy có chút lực nghỉ, có chút thở. Tiểu tử đang giận. Hắn gặp Bạch Vũ càng trốn càng xa, đột nhiên sắc mặt giận dữ, lần nữa từ nguyên phủ bên trong gọi ra Quỷ Hoàng Lưu Ly Trung. Tiếp lấy tay phải bỗng nhiên một chỉ, liền hướng Bạch Vũ điên cuồng che lại đến. Quỷ kêu Hoàng Lưu Ly Trung một khi thấy ra, lúc này lượn lờ u sâm quỷ khí, đón gió phùng lớn. Sau đó vịt một tiếng, hung hăng đập xuống phía trước mặt đất, tinh chuẩn đem cao tốc tiêu xạ Bạch Vũ một thanh bao lại. Không tốt. Bạch Vũ mắt thấy xung quanh tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại, lại trong nháy mắt rơi vào một cái quỷ khí âm trầm hơi mở u thanh không gian, lập tức khuôn mặt hoảng hốt, bước chân đột nhiên ngừng. Nhất thời điên cuồng thôi động các loại chiến kỹ, hướng hùng hậu vách chuông cuồng nện mà đi. Nhưng mà, quỷ này Hoàng Lưu Ly Trung, lại so trong tưởng tượng còn cứng rắn. Chẳng những các loại chiến kỹ không công mà lui, liền ngay cả Bạch Vũ nếm thử dùng ngũ quỷ trấn sơn cự khoát liên tiếp công kích, lại cũng chỉ là phát ra trận trận ngột ngạt bạo hưởng, tại vách chuông lưu lại một chút nứt ra quan văn, lại cách xông vào ra ngoài như cũ kém hơn một chút thời gian. Kiệt kiệt, Bạch Vũ, cho dù ngươi lại chân trượt, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Long quỷ như thế nào lại cho Bạch Vũ chung nát cơ hội, đột nhiên nết miệng cười tà, chân phải nhanh chân một bước, liên hóa thành một đạo tử mang lưu quang, hướng Bạch Vũ trực tiếp tiêu xạ mà đến. Nguy rồi. Bạch Vũ lập tức ánh mắt kinh hãi, như sinh sinh ăn long quỷ đáng sợ thế công, chính mình chỉ sợ muốn làm chậm chết. Nhưng mà, từ khi hắn bị Quỷ Hoàng Lưu Ly Trung cháo ở sau, liền phát hiện tay phải tựa hồ bị đại lượng u sâm quỷ khí dẫn dắt, cái kia cũ quen thuộc phòng cảm giác lần nữa trở nên mãnh liệt. Mà lúc này giờ phút này, cũng không biết là bởi vì bốn phía u sâm quỷ khí càng thịnh, hay là bởi vì Bạch Vũ nhận nguy cơ tử vong kích thích, cái kia cũ mãnh liệt phòng cảm giác càng lần nữa từ lòng bàn tay phải tự nhiên sinh ra. Lúc này đau đến hắn khuôn mặt bặm mẻo, nghiêm nghị hét thảm lên. Ngay sau đó, tay phải lần nữa vỡ ra một đạo khe đen. Ngang, nương theo một trận kinh thiên gào thét đáng xuất, trong khe đen, vậy mà nô ra một đạo to lớn vô cùng đen kịt quỷ thủ. Cái gì? Trong chớp mắt ấy, điên cuồng nổ bắn ra mà đến long quỷ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, lập tức ngây mẩn cả người. Chương 458, cự hình quỷ thủ chương 458, cự hình quỷ thủ long quỷ căn bản liền không biết đã xảy ra chuyện gì, Bạch Vũ tay phải khe đen vốn là phi thường quỷ dị. Lần nữa sau khi vỡ ra, không tiếp tục sinh ra mãnh liệt hấp lực, lại bỗng nhiên toát ra một đạo cự hình quỷ thủ, đơn giản để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Lúc này, chỉ gặp cái kia đạo mãnh liệt rõ xét mà ra đen kịt quỷ thủ, giống như một ngọn núi thật lớn, nhưng không có một tấc da. Tất cả đều là mắt trần có thể thấy đen kịt bộ phận cơ thịt cùng màu đỏ gân lạc, cùng năm cái màu đỏ như máu sắc bén móng tay, nhìn phi thường khủng bố dọa người. Quỷ thủ một khi xuất hiện, liền giống như một tôn to lớn cự vật như vậy. Bạch Vũ cùng phía trước cách đó không xa long quỷ, tại cái kia đạo cự hình quỷ thủ trước mặt, giống hệt con kiến đối mặt với voi lớn, để cho người ta không khỏi ngẩng đầu ngưỡng mộ. Cái này, đến cùng là thứ quỷ gì? Long quỷ triệt để ngu ngơ nguyên địa, hai mắt trừng to lớn, ánh mắt chỗ sâu, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Ngay sau đó, cái kia to lớn quỷ hoàng Lưu Ly Trùng, ngay tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, triệt để bị quỷ thủ một quyền đánh nát, sau đó tiếp tục hướng bên này điên cuồng dò tới. Không tốt. Long quỷ lúc này tỉnh rất tới, lập tức mặt lộ sợ hãi, trong lòng giật mình, cùng thúc vô ảnh chân huyết thống, hướng bên cạnh điên cuồng lách mình thoát đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cứng cỏi mà tiện tay dùng tốt quỷ hoàng Lưu Ly Trùng, vậy mà trong nháy mắt bị đánh nát. Đây cũng là vừa rồi hắn tại đối mặt quỷ dị hấp lực lúc, chỉ bảo thủ đem chính mình bao lại nguyên nhân. Như lúc đó như hiện nay như vậy không có đem Bạch Vũ ngăn cách thành công, hắn liền muốn tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, cái kia đạo quỷ thủ thực sự quá mức khổng lồ. Coi như Long Quỷ đã sử xuất toàn lực trốn chạy, lại vẫn bị điên cuồng nô ra quỷ thủ biên giới đụng chúng bà bay. Trong chớp mắt ấy, Long Quỷ cảm giác mình phảng phất bị một đạo siêu khổng lồ cột thép đập chúng, khiến cho hắn miệng lớn cuồn phún huyết vụ sau khi, giống như một đạo thẳng tắp lưu tinh, hướng bên cạnh điên cuồng bay ngược mà đi, hoàn toàn ngăn không được thân hình. Cái kia đạo cự hình quỷ thủ một kích thành công sau, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, phóng xuất ra vô tận hắc khí, trong nháy mắt tràn ngập xung quanh địa giới, khiến cho phụ cận khói đen mênh mông. Sau đó nó tựa như nổi cơn điên như vậy, tại phụ cận điên cuồng đập loạn loạn trào đứng lên. Rất nhanh, nương theo từng lớp mãnh liệt chấn cảm liên tiếp, phụ cận vách nát tường siêu lập tức bị nện thành náo loạn. Cái này còn không chỉ, quỷ thủ đem phụ cận nện đến nát bét sau, lại còn trái lại nhắm chuẩn Bạch Vũ, hướng Bạch Vũ vào đầu bao phủ xuống. Không tốt, muốn triệt để phản vệ. Trong chớp mắt ấy, Bạch Vũ lập tức mắt lộ ra hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệnh. Mặc dù tay phải khe đen từng trợ hắn nhiều lần biến nguy thành an, nhưng hắn lo lắng nhất chính là nó triệt để mất khống chế, thậm chí phệ chủ. Nhưng mà, người thường thường là sợ cái gì liền đến cái gì, lần này, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng phát sinh. Bạch Vũ lập tức hung hăng cắn răng, cố nén lòng bàn tay kinh thiên đau đớn, điên cuồng thôi động hóa sát thuật. Hoa. Rất nhanh, đại lượng tím thấm chi khí liền từ tay phải bay lên, điên cuồng cuốn lên đạo này cự hình quỷ thủ. Tiếp lấy, tay phải khe đen đột nhiên hắc quang đại phóng, sinh ra một cỗ dị thường mênh mông hấp lực. Thu tím thấm khí lãng cùng mạnh mẽ hấp lực song trọng ảnh hưởng, cự hình quỷ thủ đột nhiên run lên. Lại có vẻ phi thường không cam lòng, ngược lại năm ngón tay điên cuồng chế trụ phía trước tàn phá mặt đất, muốn ngừng thế đi. Nhưng mà, quỷ thủ vẫn là bị hắc quang hấp lực cho một đường hấp xả mà quay về, cuối cùng triệt để rút vào tay phải khe đen ở trong. Khe đen tùy theo triệt để chôn hợp, bốn phía nồng đậm quỷ khí cũng đông nhiên tiêu tán không còn. Phía trước chỉ để lại năm đạo vô cùng to lớn cày đất vết cào, nhìn phi thường đáng sợ. Hô, may mắn tạm thời ổn định, Bạch Vũ nhìn qua như cũng ẩn ẩn phát nhiệt lòng bàn tay phải, không khỏi sâu than một hơn. Tình huống trước mắt khẩn cấp, cũng không thích hợp thời gian dài thôi động hóa sát thuật. Mà lấy hắn trước mắt hòa hầu, ngắn ngủi thôi động hóa sát thuật có khả năng chuyển hóa nguyên lực cực kỳ có hạn, chủ yếu đưa đến tạm thời ổn định tay phải khe đen tác dụng. Giọt cuối cùng trung linh nũ, thành bại ở đây chiến dịch Bạch Vũ lắc đầu, thở dài, chỉ có thể lần nữa nuốt vào một giọt trung linh nhũ cùng một chút chữa thương hồi phục đan dược. Sau đó hoàn toàn mặc kệ không rõ sống chết long quỷ, liền điên cuồng hướng phủ thành chủ tiêu xạ mà đi. Hắn căn bản là không có cách khống chế tay phải khe đen, cũng liền không cách nào hình thành ổn định chiến lực. Lại càng không biết lúc nào lại sẽ phát tác, thậm chí phệ chủ, cho nên cơ hội tốt này, nhất định phải nắm chặt thời gian thoát đi. Lộc cộc long quỷ lúc này phi thường chật vật, khó khăn từ dưới đất bò dậy sau, trong miệng còn tại đại lượng chảy máu, rõ ràng bản thân bị trọng thương. Cánh tay trái của hắn triệt để bị phế, vô lực rũ cục lấy, máu tươi dọc theo cánh tay cùng đầu ngón tay liên tiếp nhỏ xuống mặt đất, tích tắc rung động, nhất thời mùi tanh tràn ngập. Coi như hắn long tộc thể phách bên trong có đại lượng tử khí thả ra, đang nhanh chóng trị liệu vết thương, nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Lúc này long quỷ cảm thấy lòng còn sợ hãi, lại như cũng không có cam lòng, lại sợ Bạch Vũ ảnh hưởng vụ cận vạn quỷ phiên hấp hồn, đành phải ở tại hậu phương đau khổ đi theo. Có thể dưới trọng thương, hắn độn tốc đột nhiên cũng giảm, trở nên cùng lúc trước hắc đao quỷ không sai biệt lắm, chỉ là so Bạch Vũ hơi mau một chút. Bạch Vũ có ra tay trước chi thế, rất nhanh liền đến phủ thành chủ, cũng tìm tới trong truyền tống đại sảnh nhiều cái truyền tống trận. Chỉ tiếc, đại bộ phận đều bị vách nát tường siêu ép hủy. Duy chỉ còn lại có một cái truyền tống đến cửa nam bến tàu truyền tống trận, nhìn coi như hoàn chỉnh. Nhưng mà, truyền tống trận này Bạch Vũ cũng không dùng qua, nhưng lúc này tình thế cấp bách, đã không thể nào lựa chọn. Hắn đành phải kiên trì bước vào trận vòng, cũng nhanh chóng tại trong lỗ khảm gắn 3 viên trung phẩm nguyên thạch. Cách. Theo một trận giòn bang truyền đến, truyền tống trận lúc này bị kích hoạt, tách ra sáng chói ánh sáng màu trắng. Thành. Bạch Vũ lập tức ánh mắt vui mừng, chỉ cần lại có một chút thời gian, truyền tống trận liền sẽ triệt để khởi động. Tiểu tử thối, đừng hòng trốn, lưu lại cho ta. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, long quỷ rốt cục đuổi tới. Hắn trong nháy mắt đọc hiểu Bạch Vũ ý đồ, lúc này khuôn mặt cuồng nộ. Mấy cái lắc mình ở giữa, liên độn đến Bạch Vũ phía trước trên không, đồng thời cánh tay phải mãnh liệt nhất, một cái bạo không chém lần nữa phát ra. Chỉ gặp hắn cánh tay phải cánh tiến đột nhiên kéo dài phồng lớn, giống như một đạo cự hình xuề đôi cánh lông vũ, hướng Bạch Vũ bạo bổ mà rơi. Không tốt. Bạch Vũ lập tức sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới long quỷ nhanh như vậy liền đuổi đi theo, lập tức giật mình kêu lên. Hắn đột nhiên đưa tay ở giữa, liền hướng đối phương phát ra hai cái khói đen đại lôi hoàn. Có thể qua trong giây lát, bọn chúng liền bị đối phương cho chém thành mảnh vỡ. Căn bản khó mà ngăn cản đối phương mảy may. Hắn chỉ có thể sắc mặt tâm lãnh, phía sau 8 cây xương cánh tay bãi xuống, đột nhiên nghiêng người tránh né đến trận quyền biên duyên. Lập tức, long quỷ chiêu này trong nháy mắt đánh hụt. Nhưng mà, lại đột nhiên bổ chúng pháp trận kim loại biên giới, tóe lên đại lượng đá vụn, bụi đất tung bay, khiến cho trận vòng một bên lại xuất hiện một đạo dữ tợn lỗ hổng, toàn bộ pháp trận bị phá hư một cái góc. Hoàng bét. Bạch Vũ lập tức hai mắt trợn lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Pháp trận tại mở ra thời khắc, kiên kỵ nhất bị đánh gãy, cái này có khả năng gián đoạn truyền tống, cũng có khả năng bình thường truyền tống. Càng có khả năng truyền tống phạm sai lầm, như hắn bởi vậy bị lưu lại, lấy hiện nay nỏ mạnh hết đà trạng thái, căn bản khó mà đào thoát long quỷ truy sát. Nếu như truyền tống phạm sai lầm, truyền tống lúc có thể sẽ bị hút vào không gian loạn lưu, không biết bị truyền tống đi nơi nào. Có thể ngay sau đó, ngay tại Bạch Vũ kinh ngạc thời khắc, pháp trận đột nhiên tách ra bạch quang chói mắt, triệt để khởi động. Bạch Vũ lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Chỉ lờ mờ nghe được trận ngoài vòng tròn long quỷ còn tại điên cuồng gầm thét cái gì, liền rất nhanh mắt tối sầm lại, triệt để mất đi. Chương 459, Thiên đạo thành chương 459, Thiên đạo thành ầm ầm, một ngày này, mây đen dày đặc, chân trời lúc đó có ám lôi phun trào. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập mùi vị ẩm ướt, phản phất lập tức sẽ hạ mưa to. Lúc này, Thiên đạo thành bờ biển tây, sóng gió rất gấp, liền xem như chỗ nước cả chỗ, cũng nên đón một tầng lại một tầng cao thấp chập trùng cuồng manh thủy triều. Thủy triều không ngừng nuốt đại lượng ven bờ đáng ngầm, cuối cùng tạo nên vô số bọt nước, lại tiếp tục đập xuống trong biển, lộc cộc rung động, lung tung quay cuồng. Hoa. Đương nhiên, ven bờ trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo dữ tợn vết nứt không gian. Trong cái khe đầu, tất cả đều là tím sẫm nhan sắc đỏ thẫm, giống như là tràn ngập các loại đáng sợ xé rách lực lượng, lộ ra hỗn loạn vô tự. Một đạo áo đen thanh niên thon gầy thân ảnh, đột nhiên từ trong đạo vết nứt không gian kia rơi xuống. Sau đó bịch một tiếng, hung hăng đập xuống phía dưới hải vực, tạo nên mảng lớn bọt nước. Ngay sau đó, hắn rất nhanh liền từ trong biển nổi lên mặt biển, cũng hôn mê ngửa nổi, từ từ bị tầng tầng thủy triều đẩy tới chỗ nước cạn đá ngầm bên cạnh. Nó thân thể còn đi theo tầng tầng thủy triều rung động, không ngừng gõ đánh lấy bên cạnh đá ngầm. Cảm nhận được có nhịp đập, vô cùng suy yếu Bạch Vũ đột nhiên chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt. Vậy mà lúc này tình trạng của hắn thực sự quá kém, chỉ là kinh ngạc nhìn một cái khắp nơi có thể thấy được băng lánh nước biển cùng cao thấp chập trùng đáng ẩm. Liên Phảng Phất đã dùng hết lực khí toàn thân, lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi, lâm vào hôn mê. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Đợi đến Bạch Vũ lần nữa lúc mở mắt, lại phát hiện mình đã nằm tại một tấm đơn sơ trên giường gỗ. Trên thân nhiều chỗ thương thế bị đơn giản xử lý băng bó, còn che kín một tấm khô mát sạch sẽ lại may vá cái chăn. A, đây là cái nào? Ta lại hôn mê bao lâu? Bạch Vũ phản xạ có điều kiện mà kinh ngạc ngồi dậy, lại đột nhiên kéo tới quanh thân đau bứt nhức cơ bắp, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, hít sâu một hơi, lần nữa đổ xuống trên giường gỗ. Nhưng mà chưa đai hắn làm rõ ràng trước mắt tình huống, bên cạnh lại đột nhiên chuyển đến một đạo êm thai thanh âm. Tỉnh. Nói chuyện là một tên 17-18 tuổi thanh xuân tiểu nữ, lúc này nàng vừa vặn từ cửa gỗ bên ngoài đi tới, trên tay đang bưng một cái hiện ra thảo dược mùi hương băng miệng bát sứ, trong chén còn có một cây muôi sứ. Nữ tử này nhìn dung mạo tú lệ, có khỏe mạnh màu lúa mì da thịt, đi một cây đôi ngựa. Mặc dù dáng người hơi có vẻ gầy yếu, lại thanh âm ngọt ngào, chỉnh thể rào rạt ra chiều khí phồn thịnh khí tức. nếu không phải mặc trên người quần áo tương đối cũ nát, tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Ngươi là ai, là ngươi đã cứu ta? Bạch Vũ kinh ngạc nhìn qua nữ tử, cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, chậm rãi ngồi dậy, hữu khí vô lực dựa vào chân tường. Hắn vốn là còn chút cảnh giác, có thể bắt bảo ma đồng liếc mắt liền nhìn ra nữ tử này chỉ là không có chút nào huyết thống cùng nguyên lực bình dân, liền lập tức lòng xuống. Hắn không biết chính mình hôn mê bao lâu, hơi chút nội thị, lúc này mới phát hiện toàn thân cao thấp đều là lớn nhỏ thương thế. Mặc dù đan điền khôi phục một chút nguyên lực, nhưng lúc này khí huyết trôi qua nhanh chóng, thực lực càng là lui bước đến lợi hại, chỉ còn lại có nguyên hải sơ kỳ thực lực cảnh giới. Xem trận thế này, nếu không kịp thời xử lý, tùy thời có rơi xuống nguyên lực cảnh khả năng. Nghĩ đến, tất nhiên là xích diễm nhiên huyết thuật mang đến các loại đáng sợ tác dụng phụ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, tay phải khe đen lại vô hình yên tĩnh lại, không có lại cảm thấy một tia phỏng. Kỳ hỉ, ta gọi Thẩm Nguyệt. Nữ tử kia mặt ngậm mỉm cười, vừa nói, một bên bưng chén thuốc đi vào Bạch Vũ trước mặt, ngươi nhà, vận khí coi như không tệ. Hôm đó bị thủy triều vọt tới bên bờ, kém chút liền bị mưa to bao phủ. May mắn trôi nước cạn phụ cận hiếm khi gặp trên biển dị thú, ta cùng đệ đệ lại mới vừa ở phụ cận kia đánh cá trở về, đi ngang qua lúc thấy được ngươi sau đó, nàng tùy ý tìm cái chiếc ghế tọa hạng, liền chuẩn bị cho Bạch Vũ tự mình mâm thuốc. Thì ra là thế, đa tạ Thẩm Nguyệt cô nương tương trợ. Nhưng thuốc này, hay là ta tự mình tới đi Bạch Vũ nạp giới nội, kỳ thật còn có các loại chữa thương hồi phục đan dược, chủ loại coi như đầy đủ, căn bản không dùng được loại này phổ thông thảo dược. Nhưng hắn nhìn thấy nhiệt tình như vậy nữ tử tịch lệ, còn muốn cho mình mâm thuốc, có ý tốt phía dưới, hắn có chút xấu hổ cự tuyệt, liền định đưa tay đi đón đối phương chén thuốc. Nào biết, hai tay vừa mới mang lên một nửa, hắn liền cảm nhận được một trận khủng bố đau nhức kịch liệt từ cánh tay truyền đến. Nhất thời đau đến hắn nghe răng trợn mắt, sắc mặt trắng bệch, hai tay lần nữa vô lực tiêu nhịu xuống. Thẩm Nguyệt thấy thế, lập tức che miệng, khanh khách cười không ngừng, mắt ngọc mày ngài. Nàng không nói hai lời, liền trực tiếp bưng lên chén thuốc, từng muỗng cho Bạch Vũ phục, trong lúc đó còn cùng Bạch Vũ hồ khản hải tán gâu đứng lên. Vừa mới bắt đầu, Bạch Vũ còn có chút tiếc nuối, hơi cảm thấy xấu hổ. Nhưng hắn nhìn xem sáng sủa hoạt bát lại hai con ngươi ngây thơ Thẩm Nguyệt, rất nhanh cũng bị cảm nhiễm, nhớ tới chính mình chưa từng thức tỉnh huyết thống lúc xanh thảm bộ dáng. Thế là, hắn ngay tại uống thuốc đồng thời, cùng Thẩm Nguyệt đa hàn huyên vài câu, thuận tiện tìm hiểu một chút tình báo. Trong bữa tiệc, hắn vẫn không quên nuốt vào một hạt long huyết đại bổ đan cùng các loại chữa thương hồi phục đan dược. Một lát sau, Bạch Vũ thân thể thương thế rốt cục có chỗ làm dịu, cũng rốt cục làm rõ ràng chỗ ở của mình cùng cơ bản hiện trạng. Nguyên lai, hắn dòng dã hôn mê 3 ngày có thừa. Mặc dù cái mạng nhỏ của hắn xem như bảo vệ, lại ngoài ý muốn đi tới tha hương nơi đất khách quê người. Mà nơi đây, gọi Thiên Đảo Thành. Ngay sau đó, hắn ngay tại Thiên Đảo Thành bờ biển tây một cái trong làng trài nhỏ đầu. Thẩm Nguyệt cùng đệ đệ Thẩm Tinh trước kia đau mất song thân, một mực sống nương tựa lẫn nhau, đời đời ở đây đánh cá. Các nàng tại Phúc Lợi huyết thống học phủ nội, đến niên hạn không có thức tỉnh huyết thống, cũng chỉ có thể đánh cá mưu sinh. Cho nên, các nàng chính là sinh trưởng ở địa phương Thiên Đảo Thành cư dân, đối với cái này Thiên Đảo Thành các loại tình huống, còn tính là hiểu khá rõ. Theo Thẩm Nguyệt nói tới, cái này Thiên Đảo Thành, địa vực 10 phần bao la, tại Hạ Quốc hướng đông nam, từ xưa chính là Hạ Quốc lãnh địa, lại tứ phía toàn biển. Cùng thẳng tắp khoảng cách gần nhất đất liền thành trì Hắc Vũ Thành, cách khói trên sông mênh mông vô biên hải. Vô biên hải nhìn không thấy bờ, trùng trùng điệp điệp mấy trăm vạn dặm, phản phất bao quát hoàn vũ. Dưới biển sâu, có nhiều dị thú tinh quái quái phá, cấp bậc phạm vi khó mà đánh giá, lại đều dung manh hiếu chiến, tàn nhẫn thị sát. Cho nên, võ giả tầm thường phi hành hoặc đê giai linh chu đều là khó mà đổ bờ, không phải lực phòng hộ cường đại cự hình bảo luân không thể độ cũng. Thiên Đảo Thành xung quanh, có nhiều tài nguyên phong phú vô chủ đảo nhỏ, cho nên gọi tên. Lại nó địa thế hiểm yếu, có thể tây độ bái Nhật quốc, còn có thể bắt trôi phản cổ quốc. Thiên Đảo Thành cùng này hai nước duyên hải thành trì chợt có thương nhân lui tới, nhưng cũng tới thường có hay không chủ đảo nhỏ tài nguyên tranh chấp, có thể nói minh tranh ám đấu không ngừng. Ai, thật sự là kỳ. Ba ngày trước, vốn nên chuyển đến thành Nam bến tàu viễn trình truyền tống trận, bị cái kia long quỷ nửa đường phá hư sau, càng đem ta lập tức chuyển đến bên ngoài mấy triệu dặm Thiên Đảo Thành, còn không phải cự hình bảo luân không cách nào độ bờ. Bạch Vũ chợt cảm thấy nhức đầu không thôi, nhịn không được lông mày nhẹ trao lại, âm thầm cô, cứ như vậy, ta muốn thế nào trở về Thiên Nguyên Thành, tìm tới Mộ Tuyết Uyển Nhi cùng người nhà đâu? Bạch Vũ lại ca. Thẩm Nguyệt có lẽ nhìn ra Bạch Vũ giữa lông mày u sầu, thu thập xong chén thuốc sau, lúc này mở miệng hỏi, không nghĩ tới, ngươi đúng là bởi vì truyền tống trận phạm sai lầm, nhân duyên tế hội đi vào Thiên Đạo Thành. Cái kia nghe ngươi lời mới rồi bên trong ý tứ, là muốn trở lại đất liền thành trì, Thiên Nguyên Thành. Đúng vậy. Bạch Vũ nghe vậy, lúc này rút về suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, người nhà của ta bằng hữu hẳn là đều tại Thiên Nguyên Thành, nhiệm vụ thiết yếu tất nhiên là nghĩ cách trở về. Có lẽ Thẩm Nguyệt đột nhiên như có điều suy nghĩ, sắc mặt âm tình bất định, ngươi có thể thử xuống những này biện pháp. Cái biện pháp gì? Nói nhanh lên một chút xem. Bạch Vũ lập tức ánh mắt ngưng tụ, thốt ra. Chương 460, độ bờ phương pháp. Chương 460, độ bờ phương pháp. Bạch Vũ đại ca đừng nóng nội, bình thường tới nói, muốn độ bờ, chủ yếu chia làm phía dưới mấy loại phương pháp, ngươi có thể lựa chọn áp dụng đi thử một chút. Thẩm Nguyệt đầu tiên là cười cười, hơi sửa sang một chút suy nghĩ, sau đó mới êm hay nói, đầu tiên, Thiên Đảo Thành bản thân liền có một chiếc thành dùng cự hình bảo luân, là để cao hai bên bờ giao lưu. Hàng năm đầu xuân, Thiên Đảo Thành sẽ tới Hạ Quốc duyên hải đất liền thành, tổ chức mỗi năm một lần Viễn Dương hội giao dịch. Chỉ cần tại Thiên Đảo Thành nội có cửa hàng tại kinh doanh, đến lúc đó nhưng tại thương hội đấu giá thu hoạch được vé tàu, pháp tướng này đối với ổn thỏa, nhưng phí tổn cũng không thấp. Thứ yếu, từng nghe Phúc Lợi học phủ giảng sư đề cập qua, Thiên Đảo Thành cá biệt cường giả đỉnh cao, khả năng có được hiếm thấy tư nhân cự hình bảo luân. Như có cơ duyên, có thể nghĩ cách đạt được cường giả trợ giúp. chỉ là cụ thể là ai, năng lực ta có hạn, biết được không rõ lắm. Cuối cùng, có thể tham dự Thiên Đạo Thành đặc vệ tranh cử, chỉ cần độ cống hiến đầy đủ, có cơ hội đổi lấy các loại muốn bảo vật, thậm chí đạt được cường giả đỉnh cấp mời chào. Hoặc gia nhập cái nào đó trong binh đoàn, chẳng những có thể kết bạn càng nhiều người mạch cơ duyên, có thể được các loại một đường tình báo, khả năng dò thăm càng nhiều độ bờ phương pháp. Thiên Đạo Thành xung quanh có nhiều như sao trời vô chủ đảo nhỏ, vô biên hải chính là việc không ai quản lý khu vực, tràn ngập nguy hiểm, nước láng giềng cường giả cũng rất nhiều. Nhưng vô chủ đảo nhỏ tài nguyên phi thường phong phú, mà lại có mấy loại cao giai tài nguyên, trưởng thành tấp nập cấp tốc, chính là các lộ nhân mã tất tranh chỗ. Cố hữu thực lực người đều sẽ liên tiếp thành đoàn ra khỏi thành gió xét đảo, cái này là vệ, chính là lệ thuộc Thiên Đạo Thành gió xét đảo đoàn đội. Hoa, Bạch Vũ đột nhiên hai con ngươi sáng rõ, nhịn không được nhìn nhiều một chút Thẩm Nguyệt, trên mặt lộ ra một tia khó khăn. Nguyên lai, có nhiều như vậy phương pháp đổ bờ. Thẩm cô đương, đây đối với ta trợ giúp quá lớn, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Hắn ở trong lòng nhịn không được thầm than. Mặc dù Thẩm Nguyệt chỉ là một kẻ bình dân, không có thức tỉnh bất luận cái gì huyết thống, nhưng giảng thuật đến như vậy tường tận, rõ ràng là cái thận trọng người. Chắc hẳn nàng ban đầu ở Phúc Lợi học phủ nội cũng là phẩm học kiêm ưu hạng người, mà nàng chỗ tổng kết đã bao quát nhiều loại độ bờ phương pháp, với hắn mà nói giá trị phi thường lớn. Cứ như vậy, hắn liền đại khái đã biết, tại cái này dị quốc tha hương, không đến mức giống như con ruồi không đầu như vậy mạnh mẽ đâm tới, đụng đầu phá huyết chảy. A, Bạch Vũ đại ca, đây là đâu? Thẩm Nguyệt nhìn xem Bạch Vũ trên mặt lộ ra ngượng nghịu, lập tức cười khúc khích, hởi mở khoát khoát tay, phương pháp của ta, chỉ cần là sinh trưởng ở địa phương tiên đảo thành người đều biết, nào có cao bao nhiêu giá trị. Người ta hữu duyên gặp nhau, ta chỉ là cố gắng hết sức mọn, nói thế nào báo đáp. Vậy không được, ngươi chẳng những đã cứu ta, trả lại cho ta đại khái chỉ rõ phương hướng, thật giúp ta đại ân, không báo đáp ngươi, ta ăn ngủ không yên nha. Bạch Vũ nhịn không được cười khổ một tiếng, do hỏi, ngươi có cái gì nguyện vọng, hoặc là có cái gì muốn, nhìn ta có thể hay không giúp một tay. Hắn muốn là cái ân oán rõ ràng người, như cùng địch quân có huyết ỉu, hắn tuyệt đối giết người không chớp mắt, không mang theo nửa phần do dự. Nếu như người khác đối với hắn có ân, hắn cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, ổn thỏa giúp tuyển tương báo, thề sống chết tương hộ. Bằng không hắn cũng không qua được chính mình nội tâm cửa này, tương lai đột phá cảnh giới lúc, tâm ma chắc chắn cực mạnh. Ôi, chúng ta khó được hữu duyên gặp nhau, sớm đã là bằng hữu, cái nào cần cái gì báo đáp nha. Thẩm Nguyệt cười đùa lắc đầu, cho Bạch Vũ lật ra cái đại bản nhãn. Nàng cũng đệ tuy nghèo khốn một chút, nhưng cũng một mực chân thật sinh hoạt phong phú, chưa bao giờ kiếm lời qua trái lương tâm tiền, tự nhiên không muốn hướng người tùy tiện đòi lấy cái gì. Nàng biết, Bạch Vũ tất nhiên là cái thực lực không tệ huyết thống võ giả, có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể làm được, nhưng nàng thật cảm thấy là tiện tay mà thôi, căn bản không đủ nói đến. Đang lúc Bạch Vũ không có cam lòng, còn muốn nói chút gì thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói nam. A tỷ, cơm tối tốt, mau ra đây dùng nữa, khách nhân đã thức trưa, một khối đi ra nhà. A, đệ ta rốt cục làm tốt cơm tối, đi thôi, chúng ta cơm cô đi. Thẩm Nguyệt đột nhiên cười cười, thừa cơ đánh gậy Bạch Vũ, sau đó lôi kéo hắn đứng dậy cùng một chỗ dùng cơm. Bạch Vũ âu bất quá nàng, ngoài miệng liên tục đáp ứng, nói chờ một lát liền đến. Các loại Thẩm Nguyệt cười sau khi rời khỏi đây, hắn chậm rãi đứng dậy đổi bộ sạch sẽ quần áo, lúc này mới ra khỏi phòng. Thương thế của hắn chưa triệt để khỏi hẳn, bất quá xuống giường đơn giản hoạt động đã vấn đề không lớn. Bạch Vũ từ gian phòng đi ra, dọc đường đơn sơ phòng lớn, chân phải vừa bước ra tiền viện, một trận nồng đậm ngư hương liền xông vào mũi, khiến nhiều ngày chưa tiến thức ăn mặn hắn, bụng cũng là cục rung động, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Kỳ thật, theo trước mắt hắn thực lực cảnh giới, dù chưa có thể tích lốc, nhưng ở có nguyên lực chèo chống tình huống dưới, dài đến 7-8 ngày không ăn uống vấn đề cũng không lớn. Chỉ bất quá, hôn mê 3 ngày xuống tới, chẳng những đi vào dị quốc tha hương, còn phảng phất qua rất rất lâu. Ngay sau đó thanh tỉnh sau, hắn lập tức đối mặt như vậy có khói lửa đồ ăn, cũng là hào hứng rạng rỡ. À, Bạch Vũ đại ca đúng không? Vừa rồi A tỷ đã nói với ta, tới tới tới, đừng khách khí, mau tới đây ngồi. Nói chuyện là một tên 15-16 tuổi tinh tráng thiếu niên, hắn sớm đã phía trước sân nhỏ tòa, chính diện lộ hàng cười, chỉ vào bên cạnh một tấm chiếc ghế, ra hiệu Bạch Vũ tới ngồi. Không cần phải nói, hắn tất nhiên là Thẩm Nguyệt đệ Thẩm Tinh. Chớ nhìn hắn còn tuổi trẻ, vừa vặn cao đã so Thẩm Nguyệt cao hơn một chút, chỉ so với Bạch Vũ thấp hơn. Hắn làn da lộ ra có chút đen kịt, vóc người trung hậu trung thực, thanh âm vang dội, là cái tinh thần tiểu tử. Đúng thế, Bạch Vũ đại ca, ta không có cái gì sơn chân hải vị, đều là chuyện thường ngày, coi như nơi này là nhà mình, mau tới đây dùng cơm, đừng câu nệ a. Một bên Thẩm Nguyệt, tại một tấm cũ kỹ trên bàn cơm lay hoay đồ ăn bắt đũa, đồng thời cười phụ họa. Lúc này, trên bàn cơm trưng bày 3 cái đồ ăn, một chậu màu trắng sữa canh cá, một bàn trứng gà muộn đậu hũ, một cái rau xanh xào rau xà lách. Mặc dù vô cùng đơn giản, lại sát hương vị đều đủ, để cho người ta thèm ăn chảy nước miếng. Coi như cá biệt đồ sứ biên giới chỗ, mang theo một chút băng tổn hại, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng cái này thức ăn ngon nhan trị. Tốt. Bạch Vũ nhìn thấy như vậy ấm áp hình ảnh, đột nhiên hồi tưởng lại trước kia cùng người nhà ăn cơm tình cảnh, lập tức có chút cảm xúc, lộ ra đã lâu mỉm cười, gật gật đầu, đi theo ngồi xuống. Kỳ hì, ăn cơm lạc, rất lâu không cùng người thứ ba cùng đài dùng nữa, hôm nay thật là náo nhiệt nha. Thẩm Nguyệt sau khi ngồi xuống, cười vui vẻ cười, ra hiệu mọi người lên đũa. Đúng nha. Thẩm Tinh thì rất tán thành gật gật đầu, uống xong một ngụm ấm áp canh cá sau, đua vươn hướng bàn kia trứng gà muộn đậu hũ, còn nhớ rõ, lần trước nhiều người như vậy, đã là mấy năm trước, cùng cha mẹ cùng một chỗ dùng cơm mới nói được này, hắn cầm đũa tay phải bỗng nhiên cứng đờ. Cả người giống như là mất hồn một dạng, đột nhiên trầm mặt xuống, si ngốc ổn định ở nguyên địa. Lúc này Bạch Vũ cũng vừa uống xong một miệng lớn ấm áp canh cá, cảm giác miệng đầy hương thơm, toàn thân thư thái. Vừa buông xuống bát, hắn đột nhiên phát hiện Thẩm Tinh dị dạng, lập tức trong lòng lộn bột một tiếng, quan tâm hỏi: "Thế nào, Thẩm huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Chương 461, tiến vào Thiên Đạo Thành trung tâm. Chương 461, tiến vào Thiên Đạo Thành trung tâm. Hắn không có việc gì, yên tâm đi, một hồi liền tốt. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới gia phụ gia mẫu, từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, hắn liền phải độc kinh, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh. Thẩm Nguyệt một bên là Bạch Vũ giải đáp, một bên buông xuống bát đũa, vỗ nhẹ nhẹ đánh Thẩm Tinh phía sau lưng lấy đó trấn an. "Chán, thì ra là thế." Bạch Vũ hơi nhướng mày, không hiểu hỏi: "Không có cách nào trị liệu a?" Đại phu nói: "Trừ phi đạt được tam giai cực phẩm phục thần đan, nếu không liền cần từ từ điều trị, không có khả năng lại bị kích thích. Có thể cái này phục thần đan, đối với chúng ta loại này bình dân gia đình tới nói, quá đắt giá. Vậy cha mẹ ngươi lúc trước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Bọn hắn nha Thẩm Nguyệt một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Thẩm Tinh phía sau lưng, một bên nhớ lại chuyện cũ, thần sắc cảm đạm: "Đó là 2-3 năm trước chuyện, bởi vì Thiên Đạo Thành xung quanh vô chủ đảo nhỏ rất nhiều, lại cùng Bái Nhật quốc cùng phản cổ quốc lân cận. Ba bên võ giả thường có ma sát, thậm chí nước khác giặc cỏ cũng có khi chui vào Thiên Đạo Thành, khắp nơi cướp bóc giết. Gia phụ gia mẫu lúc đó chính là bị Bái Nhật quốc giặc cỏ sát hại. Lúc đó ta cùng đệ đệ còn tại Phúc Lợi học phủ, gấp trở về lúc, mặc dù giặc cỏ đã bị chạy đến thành vệ đánh chạy, có thể phụ mẫu đã không có, thì ra là thế." Bạch Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Cái kia Bái Nhật quốc giặc cỏ thật sự là đáng giận. Hắn làm hạ quốc người, phi thường rõ ràng Bái Nhật quốc liệu tính, so mặt khác nước láng giềng càng thêm đáng hận. Cái kia Bái Nhật quốc mặc dù chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, lại xưa nay yêu thích xâm lược nước khác, còn luôn luôn lòng tham không đủ rắn nuốt voi, muốn chiếm đoạt toàn bộ hạ quốc, thường xuyên cùng hạ quốc phát động quốc chiến. Hạ quốc thì xưa nay coi trọng đại quốc phong phạm, nhiều năm trước đó, thương thịnh thời kỳ, không có nhất cử diệt đi Bái Nhật quốc, dẫn đến nuôi hổ gây họa. Về sau, Bái Nhật quốc lại mượn nhờ biệt quốc lực lượng, cho hạ quốc một cái trọng thương, đến nay hạ quốc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Khiến hiện nay thế giới cách cục tiến vào nhiều chân thế chân bạc thời đại, các quốc gia ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, ở vào vi diệu cân bằng, các loại minh tranh ám đấu không ngừng. Ai, Bái Nhật quốc quả thật làm cho người thống hận, chỉ tiếc ta không có năng lực, vô lực báo thù." Thẩm Nguyệt thở dài một tiếng, tính toán: "Đừng nói những cái kia thương tâm chuyện cũ, để cho ta đệ nghỉ ngơi một chút, chúng ta tranh thủ thời gian động đũa đi." Cơm canh đều lạnh nói xong, nàng hiển nhiên không có vừa rồi hào hứng, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đệ đệ phía sau lưng, một bên ăn tươi nuốt sống bắt đầu ăn. Bạch Vũ đành phải gật gật đầu, cùng Thẩm Nguyệt cùng một chỗ cắm đầu cơm khô. Một lát sau, cơm tất, Thẩm Nguyệt cùng Bạch Vũ nói chuyện phiếm hai câu, đơn giản chỉnh đốn xuống bắt đũa, liền mang theo diện mục đờ đẫn đệ đệ Thẩm Tinh trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Vũ thì tại trong lòng thở dài một tiếng, dự định ra ngoài đi một chút, hoạt động một chút khí huyết không khoái gân cốt. Đi ra tiền viện cửa phòng, hắn mới phát hiện Thẩm gia tỷ đệ ở, chỉ là một tòa tương đối đơn sơ mang viện nhà gỗ. Bên cạnh chất đống lấy rất nhiều bắt cá gia sản, còn phơi nắng lấy một chút hải ngư, tản mát ra mặn mùi thơm. Mặc dù vừa rồi bên trong phòng nhìn xem coi như sạch sẽ gọn gàng, nhưng quanh năm bị ẩm ẩm ướt gió biển thổi phật. Phòng mặt ngoài thân thể đã bị nghiêm trọng ăn mòn, rêu xanh nấm mốc các loại pha tạp sinh trưởng, nhìn không quá vững chắc. Cũng có trách, thế giới này thực lực vi tôn, bình dân khó có ngày nổi danh, thời gian túng quẫn đúng là bình thường. Coi như lại cố gắng, có thể thiếu thiếu phụ mẫu yêu mến, muốn lấy không huyết thống chi thân luyện tập, nói nghe thì dễ. Bạch Vũ lắc đầu, lần theo tiếng sóng biển âm, hướng bờ biển chậm rãi đi đến. Lúc này, sắc trời đã triệt để tối xuống. Một chút bữa tối thời gian muộn dân xá bên trong, chuyến ra huyên náo ăn uống linh đỉnh thanh âm. Ngẫu nhiên còn xen lẫn một tiếng không biết xuất xứ gà gáy chó sủa, cùng đầy đất trận trận thanh thúy côn trùng kêu vang. Lại nương theo lấy các loại việc nhà thức ăn ngon mùi thơm bay ra, hiển thị rõ một bức mỹ lệ nông thôn quang cảnh. Đầu này thôn trang nhìn cũng không màu mỡ, phần lớn là đơn sơ nhà gỗ. Nhưng tất cả mọi người sống được vô cùng đơn giản, tùy ý dạo bước trong đó, để cho người ta không khỏi lòng sinh yên tĩnh. Lúc này, Bạch Vũ trong lúc vô tình đã chậm rãi đi đến bờ biển. Ngay sau đó trăng sáng sao thưa, trời cao biển rộng. Rét lạnh gió biển tùy ý thổi thổi mạnh khuôn mặt, có nhịp thủy triều âm thanh không ngừng truyền đến bên tai. Đây chính là vô biên hải a, quả nhiên bất phàm. Bạch Vũ đứng tại bên bờ trên một khối đá ngầm, hai con ngươi nhíu lại, hướng nơi xa dõi mắt trông về phía xa. Phía trước hải vực liền như là một mảng lớn tự hình màn vải màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Chầm chậm dâng lên nhàn nhạt hải vụ, giống hệt một tầng phạm vi lớn mảnh mỏng lụa mỏng, tùy ý cuộn cuộn. Thừa dịp dưới ánh trăng sáng như bạc hào quang, càng đem trọn tòa vô biên hải cổ lão thần bí hoàn toàn phụ trợ mà ra. Cũng không biết người nhà ở Thiên Nguyên Thành giản xếp lại rồi sao, có hay không gặp được nguy hiểm gì. Bạch Vũ yên lặng nhìn vô biên hải chỗ sâu, song quyền dần dần nắm chặt, ánh mắt liên tiếp chớp động, phảng phất muốn đem cái này vùng biển vô tận xem thấu. Hắn lúc này rất là lo lắng người nhà tình huống. Chỉ tiếc nhìn thấy cái này mênh mông vô ngần vô biên hải, nhưng lại cảm giác sâu sắc hữu tâm vô lực. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, hết thề cũng chưa biết chừng, hắn cảm giác mình tựa như bèo tấm, theo gió chập chờn. Hô thật lâu, Bạch Vũ rốt cục buông ra song quyền, thu hồi ánh mắt cùng suy nghĩ, khẽ thở dài một cái. Không có thời gian đa sầu đa cảm, ngay sau đó sự việc cần giải quyết là tại Thiên Đạo Thành còn sống sót, sau đó mau chóng nghĩ biện pháp trở về. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ ánh mắt triệt để khôi phục thanh minh, lập tức bay người trở về. Trải qua vừa rồi một phen đi lại, trong cơ thể hắn dự lực nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Lúc này thân thể thương thế đã khôi phục 5-6 phần 10. Đáng sợ nhất xích diễm nhiên huyết thuật di chứng cũng rốt cục tại Long Huyết Đại Bổ Đàn Bá Đạo dược lực bên dưới, từ từ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản phi tốc trôi qua khí huyết, lúc này đã triệt để ngừng, cũng bắt đầu chậm chạp tăng trở lại. Lần này, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ từ nguyên hải cảnh rơi xuống đến nguyên lực cảnh. Trở lại Thẩm gia, đã là giờ tuất. Bạch Vũ gặp Thẩm Gia huynh muội sớm đã ngủ lại, liền cười khổ lắc đầu, trở lại gian phòng của mình. Đem cửa gỗ khóa trái sau, hắn hơi hơi ổn định tâm thần một chút, ngay tại trên giường gỗ, ngồi xếp bằng đứng lên. Hôm sau, Bạch Vũ trời còn chưa sáng liền dậy. Trải qua một đêm ngồi xuống điều trị, thương thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần, thực lực cảnh giới cũng khôi phục đến nguyên hải trung kỳ. Chỉ bất quá, viên Địa Long huyết đại bổ đan dược lực cũng đã hoàn toàn tiêu hao hoàn tất. Xem chừng, chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau, đợi đến tính kháng dược hoàn toàn đi qua, lại phục dụng một hạt Long huyết đại bổ đan, mới có thể triệt để khôi phục toàn thịnh thực lực. Xem ra lần sau, trừ phi thời khắc sống còn, hay là không thể tùy ý sử dụng xích diễm nhiên huyết thuật, càng không thể không muốn sống liên tục sử dụng 2 lần trở lên. Nếu không, mỗi lần phải đợi 1 tháng khôi phục chu kỳ, cũng là có chút phiền phức. Bạch Vũ tại trong phòng đơn giản dọn dẹp một phen, sau đó tại trong nạp giới lục lọi một hồi lâu. Cuối cùng, từ đó lấy ra một cái túi, đặt ở trên giường gỗ, liền đóng kỹ cửa phòng, lặng yên rời đi. Cái này trong túi vải, thả 6 hạt nhị giai cực phẩm phân huyết đan, cùng 10.000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, còn có một tấm tiểu chỉ điều. Cũng không phải là hắn không muốn cho Thẩm gia tỷ đệ lưu lại càng nhiều, mà là sợ Mang Ngọc có tội. Sợ lập tức cho bọn hắn quá nhiều, sẽ để cho bọn hắn khống chế không nổi, đưa tới mầm thai bạn. Hắn cũng rất muốn lưu lại một khỏa tam giai cực phẩm phục thần đan, làm sao? Loại đan dược này xác thực hiếm thấy. Hắn tại trong nạp giới tìm tòi rất lâu, đều không có tìm tới hàng tồn, chỉ có thể trực tiếp lưu lại đại lượng nguyên thạch. Chỉ là tam giai cực phẩm phục thần đan, 10.000 khỏa nguyên thạch tuyệt đối dư sức có thừa. Đợi đến thiên mông mông lượng, Thẩm Nguyệt còn buồn ngủ đứng dậy chuẩn bị ra biển thời khắc, Bạch Vũ đã đi xa. Nàng ngay từ đầu còn không biết, muốn cho Bạch Vũ đứng dậy uống chút cháo loãng, sửng sốt ở ngoài cửa gõ hồi lâu, cũng không thấy có đáp lại. Về sau, nàng bất đắc dĩ đẩy cửa vào, nhìn thấy trên giường gỗ lưu lại dễ thấy túi, liền nghi ngờ đi lên trước. Mở túi vải ra sau, nàng nhìn thấy bên trong lưu lại bảo vật cùng tấm kia tiểu chỉ điều nội dung, nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Thẩm cô nương, cảm tạ ân cứu mạng, có thể cùng ngươi quen biết, là vinh hạnh của ta. Xin tha thứ ta đi không từ giã, thật sự là không thể gặp ly biệt thương cảm. Muốn định lưu thêm chút thời gian, làm sao nhớ nhà tình tiết, chỉ có thể mau chóng bắt đầu. Lần này đi từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, cần này lễ mọn, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, nhìn chớ từ chối. Xin mau sớm mua hàng phục thần đan, để Thẩm Tinh lão đệ khỏi hẳn. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Sau một hồi lâu, mặt trời giữa trời, ánh nắng mãnh liệt. Một đạo thân ảnh áo đen, giống như lưu quang lực ảnh, tại nham thạch bên trên phi tốc phi nhanh. Thấy phía trước người đi đường càng ngày càng nhiều, các loại cao ngất kiến trúc lờ mờ có thể thấy được, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Thiên đảo thành khu vực trung tâm, hẳn là đến. Bạch Vũ xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, nuốt vào mấy hạt long tượng đan, làm sơ điều tức, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vừa rồi, hắn căn cứ Thẩm Nguyệt cung cấp các loại tình báo tin tức, toàn bộ hành trình phi tốc đi đường, bỏ ra cả buổi thời gian, tuần tự vượt qua nhiều cái khu vực, mới rốt cục vọt đi tới mục đích. Một lát sau, Bạch Vũ rơi xuống vào thành đội ngũ hậu phương xếp hàng đến. Lại qua một hồi lâu, đi vào thủ vệ thành vệ trước mặt. Cuối cùng giao nạp 200 khỏa hạ phẩm nguyên thạch làm ở tạm chứng minh, liền thuận lợi tiến nhập Thiên Đảo thành trung tâm. Chương 462, phá vỡ phụ lục ngọc hạp chương 462, phá vỡ phụ lục ngọc hạp tiến vào Thiên Đảo thành trung tâm sau, Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, nơi này so Hắc Vũ thành phải lớn hơn nhiều, cũng muốn náo nhiệt được nhiều. Chỉ gặp trong chính đạo, có thể đồng thời cho hơn 10 chiếc phong lang khoái xa song hành mà qua. Một chút đường lệch, cũng có chính đạo một nửa rộng rãi. Lúc này chính đạo hai bên cây xanh râm mát, có phồn hoa tô điểm, mở ra các loại hình cửa hàng, để cho người ta không kịp nhìn. Hai bên trên hành lang dòng người rất nhiều, hoàn toàn có thể dùng nối liền không dứt, như nước chảy để hình dung. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng trả giá, nâng ly cạn chén âm thanh, câu lan nghe hát âm thanh các loại, đơn giản bên tai không dứt, lộ ra phi thường náo nhiệt. Hôm qua, Bạch Vũ mới từ Thẩm Nguyệt trong miệng biết được, Thiên Đảo thành xen vào nhị cấp thành cùng tam cấp thành ở giữa, so với bình thường tam cấp thành phải lớn hơn nhiều. Lúc đó hắn còn không có gì khái niệm, lần này, hắn rốt cục lãnh hội đến Thiên Đảo thành cực điểm phồn hoa. Bạch Vũ chợt cảm thấy mới lạ và phần, tại trên hành lang hưng phấn mà đi tới, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Một lát sau, hắn rốt cục tuyển định một tòa tên là Thính Vũ Hiên khách sạn, đi thẳng vào. Tiếp lấy, Bạch Vũ cho tiến lên đón tới tiểu nhị nói rõ ý đồ đến, lại tốn hao 100 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Tiểu nhị lập tức vui mừng hớn hở, đem Bạch Vũ đưa đến một cái tư mật tính cực giai sương phòng, tự động rời đi. Bạch Vũ thỏa mãn cười cười, đem sương phòng khóa trái khởi động pháp trận sau, liền đem tạo hóa lô cấp tốc gọi ra. Sau đó đem đọc lại nạp giới các loại bảo vật lấy ra, từng cái tiến hành tạo hóa. Hắn sự tình hôm nay rất nhiều. Đầu tiên, muốn đánh nghe mỗi năm một lần Viễn Dương hội giao dịch năm nay sẽ tại khi nào cử hành, cự hình bảo luân lại sẽ ở khi nào lên đường. Thứ yếu, muốn đánh nghe bên dưới cửa hàng công việc, nhìn có hay không vị trí tốt cửa hàng lớn, là thuê có lời hay là mua có lời. Cuối cùng, muốn đánh nghe bên dưới như thế nào tham dự đặc vệ tranh cử, có lẽ có không có thực lực tương đối cường đại trong binh đoàn, còn muốn nghe ngóng bên dưới Thiên Đảo thành cái nào trong tay cường giả có tư nhân cự hình bảo luân. Nhưng ở này trước đó, nguyên thạch phi thường trọng yếu, mặc kệ loại nào độ bờ phương pháp, đều cần đại lượng nguyên thạch mở đường. Nhưng khi đó hắn mới từ Long Huyết Bí cảnh nội đi ra, liền gặp gỡ mộ dung phàm các loại người áo đen cùng tích dịch quái bầy gây sóng gió. Dẫn đến hắn trước sau đọc lại xuống các loại chiến lợi phẩm, tất cả cũng không có thời gian kiểm kê tạo hóa. Như là cao võ, đao lỗi chiến lợi phẩm, cùng kim hạo, trình đoạn đoạn, kiếm thúc đám người chiến lợi phẩm. Còn có cuối cùng thu lấy hơn phân nửa Nam Cung gia bảo khố, tăng thêm cái kia cổ quái phù lục ngọc hạ các loại, chỗ đọc lại bảo vật rườm rà đông đảo. Lần này, hắn rốt cục có thể tại khách sạn nội tập trung kiểm kê tạo hóa một phen. Nửa ngày qua đi, Bạch Vũ đem nạp giới nội nguyên thạch toàn bộ kiểm kê đi ra, còn đem tất cả thi thể phân giải, cũng đem còn lại đê giai khí bảo cùng đan dược toàn bộ hợp đa số một tiến giai tạo hóa, cuối cùng thu hoạch được như sau: hạ phẩm nguyên thạch 4700 dư vạn tăng thêm trước đó 12 triệu, hiện nay thân gia đi đến 5900 dư vạn. B cấp phổ thông huyết thống tinh nguyên thông có mượn 1C cực đỉnh tiêm huyết thống tinh nguyên kim lân thể 1, bị hoặc xương ngủ tí 1, kiếm tâm thông minh 1. Các loại chiến khí bí bảo linh giai cực phẩm 10, linh giai thượng phẩm 15, linh giai trung phẩm 37, linh giai hạ phẩm 52. Các loại nhị giai cực phẩm đan dược 78, tam giai cực phẩm đan dược 36. Ha ha, thu hoạch cũng không tệ lắm. Có những này, tăng thêm hàng tồn, hẳn là đầy đủ ta mua xuống một nhà cửa hàng, cùng mang lên nhóm đầu tiên hàng hóa. Bạch Vũ mặt lộ kinh hỉ, tay phải nhẹ nhàng bung lên, đem rực rỡ muôn màu các loại bảo vật, phân loại thu nhập khác biệt trong nạp giới, cứ như vậy, mở một nhà tất cả đều là cực phẩm tầng cấp bảo vật tinh phẩm cửa hàng, đã dư xài bởi vì Thẩm Nguyệt nói qua, nhất định phải kinh doanh cửa hàng của mình, mới có tư cách cạnh mua cự hình bảo luân vé tàu. Lần này kiểm kê tạo hóa chiến lợi phẩm, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu này. Liên thưa cái kia cổ quái hộp ngọc, cũng không biết bên trong có bảo vật gì nghĩ như vậy, Bạch Vũ đem cái kia phù lục ngọc hạt từ nạp giới lấy ra, đặt tay phải tinh tế xem tường tận. Cái này phù lục ngọc hạt vẫn là như cũ, chỉ là phương phương chính chính một bàn tay hộp ngọc lớn, khép mở chỗ dán một tấm cổ quái phù lục. Chỉ cần hơi phát kình, phù lục liền sẽ tách ra mảng lớn ánh sáng màu bạc, đem hết thể uy hiếp bắn ngược ra đến, gắt gao bảo vệ hộp ngọc. Ta cũng không tin, còn đánh nữa thôi mở một cái nho nhỏ hộp ngọc. Bạch Vũ vừa rồi thử phát ra toàn lực, toàn thân bá thể hồng điện lực lượng điên cuồng lưu thoán, lại còn là không thể mở hộp ngọc ra, lập tức có chút lửa giận. Hắn đột nhiên sử xuất thôn giới thuật bạo phát, toàn bộ cánh tay phải lượn lờ đại lượng khói đen hồng điện bá thể lực lượng, tay phải gắt gao chế trụ phù lục ngọc hạt, điên cuồng dùng sức cầm nắm. Trong chớp mắt ấy, hắn có thể nói dùng tới sức lực bú sữa mẹ, như vậy bạo lực phía dưới, bình thường bảo dương hoặc kim loại khối đá, tuyệt đối phải bị bóp thành mảnh vỡ. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù lần này lực bắn ngược rõ ràng không cách nào đem chính mình bắn ra, nhưng này yếu ớt ngân quang như cũ gắt gao bảo bọc hộp ngọc, sửng sốt không có bị triệt để phá vỡ. Đáng giận, Bạch Vũ đột nhiên sắc mặt quyết tâm, đem phù lục ngọc hạt đặt ở trên sàn nhà. Sau đó cánh tay phải tấn mãnh nâng lên, từ trong nạp giới lấy ra u quỷ trấn sơn cự khoát, cũng hướng mặt đất phù lục ngọc hạt bạo bổ mà rơi. Khanh. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, trên hộp ngọc phù lục cũng không tiếp tục có thể gánh nặng, trong nháy mắt bị khủng bố trọng lực anh thành mảnh vỡ, hộp ngọc tùy theo băng liệt, một phân thành hai. May mắn Bạch Vũ tay mắt lanh lẹ, thời khắc sống còn kịp thời thu mấy phần cường độ, nếu không bên trong bảo vật đều muốn bị nện thành mảnh vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ thu hồi u quỷ trấn sơn cự khoát, định thần nhìn lại. Lúc này mới phát hiện cái kia cắt thành hai nửa trong hộp ngọc, thình lình xuất hiện hai khối mềm dẻo tỏa sáng ám kim tàng bảo đồ. Cái gì? Bạch Vũ đem hai khối ám kim tàng bảo đồ từ dưới đất nhặt lên, nhìn xem nó quen thuộc bộ dáng cùng cạnh góc nhỏ toàn văn tự, lập tức giật nảy cả mình, trong này lại có hai tấm ám kim tàng bảo đồ, hơn nữa còn là số 5 cùng số 6 ngay cả hình. Hắn một chút liền nhận ra cái này hai khối tàng bảo đồ. Tăng thêm trước đó lấy được số 3 cùng số 9 hắn đã thu hoạch được 3 5 6 9, 4 cái ám kim tàng bảo đồ, khoảng cách 10 cái lại vượt qua một bước dài. A Bạch Vũ từ trong nạp giới, lấy ra trước sớm lấy được số 3 cùng số 9 ám kim tàng bảo đồ, tùy ý loay hoay mấy lần, đột nhiên hai con ngươi nhíu lại, mặt lộ kinh ngạc, phía trên này đồ án giống như có thể lờ mờ nhìn thấy tàng bảo địa điểm một góc của băng sơn. Hắn vừa rồi tò mò loay hoay mấy lần, phát hiện 3 5 6 9 ám kim tàng bảo đồ, vậy mà có thể tụ cùng một chỗ, toàn bộ phải trung bộ đồ án, như ẩn như hiện. Đương nhiên, hắn càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên cùng quen thuộc. Bởi vì, cái kia 4 khối ám kim tàng bảo đồ, mặc dù phong cách vẽ trừu tượng lại cực điểm đơn giản, chỉ có một ít tranh thủy mặc thủ pháp, nhưng trong này đầu, rất dễ dàng liền có thể nhận ra vô biên hải, thiên đảo thành cùng bái Nhật quốc vị trí chỗ ở. Mặc dù còn thiếu mất một chút mấu chốt địa đồ, cuối cùng tàng bảo địa điểm không thể hoàn toàn xác định. Nhưng theo xu thế này, cái kia tàng bảo chi địa vô cùng có khả năng tại vô biên hải, lại hoặc tại bái Nhật quốc bên trong. Kỳ bái Bạch Vũ bình tĩnh nhìn xem trong tay 4 tấm ám kim tàng bảo đồ, sắc mặt kinh nghi bất định, ta tại Hắc Vũ thành địa giới lấy được 4 tấm ám kim tàng bảo đồ, tại sao lại xuất hiện xa xôi vô biên hải cùng bái Nhật quốc tiêu chí, trong lúc này có gì liên hệ? Bảo tàng bên trong, đến cùng cất giấu cái gì? Chương 463, Viễn Dương hội giao dịch chương 463, Viễn Dương hội giao dịch cái kia 4 tấm ám kim bảo đồ, Bạch Vũ đem cầm trên tay, lật qua lật lại cũng không hoàn toàn thấy rõ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài, đem thu hồi trong nặng giới, về sau lại chậm chậm nghiên cứu. Rốt cục có gần 60 triệu hạ phẩm nguyên thạch nơi tay, có thể ra ngoài hảo hảo vận hành một phen. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ lúc này hơi ổn định tâm thần một chút, kết thúc thôn giới thuật bạo phát trạng thái, tiếp lấy đem tạo hóa lô thu hồi đan điền, hơi dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà khi hắn tay phải sắp chạm đến cửa xương phòng thời điểm, một trận rõ ràng phòng cảm giác lần nữa từ lòng bàn tay phải bỗng nhiên hiện. Tê Bạch Vũ cảm nhận được như đao đâm cảm rất đau, tay phải động tác đột nhiên cứng đờ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đau quá. Tình huống như thế nào, loại kia cảm giác xấu lại xuất hiện. Từ khi hắn bị nửa đường hư hao truyền tống trận ngoại ý muốn truyền đến tiên đảo thành mở biển tây, đã không có lại cảm thụ qua lòng bàn tay phải phòng cảm giác. Mặc dù hắn không biết ra sao nguyên nhân đột nhiên biến mất, nhưng cũng không có thời gian nào đi truy đến cùng. Hắn lúc đó nghĩ đến đối với mình tới nói tạm thời không có nguy hiểm, cũng không thế nào đi quản nó. Thật không nghĩ đến, liền như là lòng bàn tay phải phòng không có dấu hiệu nào biến mất. Hiện tại, càng lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện, như vậy không thể phỏng đoán, đơn giản làm người nhức đầu không thôi. Chẳng lẽ Bạch Vũ cô nén đau nhức kịch liệt, bình tĩnh nhìn qua lòng bàn tay phải, sắc mặt biến đến âm tình bất định, là bởi vì vừa rồi dùng thôn giới thuật bạo phát, từ đó lần nữa kích thích đến tay phải khe đen. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cả cảm thấy chỉ có khả năng này lớn nhất, mặt khác đều không thể thành lập. Chỉ bất quá, hiện tại đã không phải là truy đến cùng nguyên nhân thời điểm. Cứ như vậy một hồi, lòng bàn tay phải phòng cảm giác vậy mà bắt đầu tăng lên, trở nên càng ngày càng nóng hổi, còn ẩn ẩn có từng tia quỷ dị hắc khí toát ra. Cái kia đạo tay phải khe đen, phản phất chẳng mấy chốc sẽ lần nữa vỡ ra như vậy. Bạch Vũ lúc này ánh mắt lại trầm, ngồi xếp bằng trên đất trên bảng, điên cuồng thôi động hóa sát thuật. Hoa. Trong chốc lát, đại lượng tím thấm chi khí từ tay phải bên trong dâng lên mà ra, cấp tốc lượn lở chỉ trường. Lúc này toàn bộ tay phải giống như là bị một đại đoàn tím thấm xương mù bao phủ, mờ mịt không chừng. Cũng ẩn ẩn toát ra hắc khí kịch liệt cuốn giao cùng một chỗ, song phương không ngừng tan rã. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra xì 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 tiếng vang, giống như là giòn hoàng lạc diệp bị ngọn lửa đốt. Hô sau một lát, Bạch Vũ đột nhiên ngừng tay bên trên động tác, bình tĩnh nhìn qua lòng bàn tay phải, tối buông lỏng một hơi, cái kia cố quái dị phòng cảm giác rốt cục bị áp chế xuống tới hắn vốn định lần nữa để A Manh dùng bát hoang trấn hồn thuật đem phong cấm một tháng. Có thể nghĩ lại, như một mực không cách nào tăng lên thôn giới thuật đẳng cấp, cuối cùng cũng là mầm hoa lớn. Dù sao, cái này thôn giới thuật là hắn dựa vào vượt cấp chiến đấu căn bản, rất là trọng yếu. Như thôn giới thuật đẳng cấp một mực duy trì tại tầng thứ 16, tuyệt đối không cách nào đối mặt càng rất mạnh hơn đại địch nhân. Tính toán, tạm thời như vậy đi, bát hoang trấn hồn thuật thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Bạch Vũ lắc đầu, trong lòng than nhẹ, hay là được nhiều tu luyện hóa sát thuật, tăng lên độ thuần thục, mới có thể tại tiếp tục tăng lên thôn giới thuật đẳng cấp tình huống dưới, triệt để đem mất khống chế tác dụng phụ ngăn chặn. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ lúc này đứng dậy, cấp tốc rời đi sư phòng. Tòa này tính Vũ Hiên không tính là loại cỡ rất lớn lâu vũ, lại thắng ở tư mật tính mạnh. Ven đường người đi đường đều bị các loại khúc chết lối đi nhỏ cùng cây xanh ngăn cách, cũng có vẻ vượng bên trong mang tính. Rất nhanh, Bạch Vũ ngay tại tiểu nhị dẫn đầu xuống, đi ra tính Vũ Hiên. Tiếp lấy hắn ngăn lại một cỗ phong lang quay xa, dặn dò Sa Phu tiến đến Thiên Đạo Thành thương hội. Sa Phu lúc này lĩnh mệnh, nâng tay lên bên trên lang tiên đau nhức rút phong lang, liền chở Bạch Vũ nhanh chóng đi. Thiên Đạo Thành trung tâm con đường cực kỳ rộng rãi, hai bên cửa hàng cùng người đi đường đông đảo. Bạch Vũ cuốn lên màn xe quan sát một hồi, liền một lần nữa buông xuống, chuyên tâm tu luyện lên hóa sát thuật. Cái này hóa sát thuật theo độ thuần thục không ngừng tăng lên, có thể đề cao các loại lực lượng âm tà chuyển hóa tốc độ. Nếu có thể đưa nó mau chóng luyện tới cao thâm, coi như khe đen lần nữa mất khống chế vỡ ra, thậm chí quỷ thủ leo ra, đều có thể đem rất nhanh áp chế lại, còn có thể trên diện rộng bổ sung tự thân nguyên lực. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, tuyệt không thể tả. Cho nên tiến độ tu luyện này nhất định phải nhanh đuổi theo, không chút nào có thể thư giãn. Trên đường, Bạch Vũ nghỉ ngơi lúc, nhìn thấy có chút bán tạp hóa cửa hàng, còn để Sa Phu đỗ một bên. Hắn cấp tốc đi vào mua xuống hai cái đặc thù lưu ảnh thạch, lúc này mới trở lại trên xe để Sa Phu tiếp tục đi đường. Hai cái này là ngôn ngữ lưu ảnh thạch, phân biệt thác ấn bái Nhật quốc cùng phạn cổ quốc nguyên bộ ngôn ngữ. Giá cả cũng không quý, không đến 50 khỏa hạ phẩm nguyên thạch một cái, hay là rất thực dụng có lời. Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới, Thiên Đạo Thành cùng bái Nhật quốc, phạn cổ quốc khoảng cách có phần gần, bình thường linh chu tiêu tốn một chút thời gian liền có thể đến. Cứ như vậy, hắn như muốn ra biển rõ xét đảo, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên gặp phải nước láng giềng người, tranh đấu kịch liệt. Nếu có thể nắm giữ địch quân ngôn ngữ, tuyệt đối chiếm hết tiên cơ, liền tại tiệm tạp hóa đem mua xuống. Bạch Vũ cấp tốc dùng xong cái kia hai cái ngôn ngữ lưu ảnh thạch, qua trong giây lát, triệt để nắm giữ bái Nhật quốc cùng phạn cổ quốc cái này hai môn nước láng giềng ngôn ngữ sau, ngay tại buồng xe nội tiếp tục tu luyện lên hóa sát thuật. Thiên Đạo Thành thương hội, thuộc về Thiên Đạo Thành phủ thành chủ dưới cờ, ở trong thành là mạch máu kinh tế tồn tại. Nó ở vào Thiên Đạo Thành trung tâm chính nam bên cạnh, nhìn trang hoàng lộng lẫy, bá khí rộng rãi. Nơi này trưởng quản lấy toàn bộ Thiên Đạo Thành trung tâm tất cả ngành nghề kinh doanh chuẩn tắc. Cơ hồ mỗi cái muốn từ thương người đều không thể tùy tiện vào qua. Mỗi tháng, Thiên Đạo Thành thương hội sẽ còn thay mặt thu từng cái cửa hàng một chút tiền thuế, quyền lực lớn. Sau một lúc lâu, Bạch Vũ rốt cục đi vào mục đích. Thanh toán hai viên hạ phẩm nguyên thạch tiền xe sau, hắn từ phong lang khoé xa bên trên nhảy xuống, liền ngựa không dừng vó đi tiến vào Thiên Đạo Thành thương hội. Một lát sau, Bạch Vũ sắc mặt âm tình bất định từ Thiên Đạo Thành thương hội đi ra. Bình tĩnh nhìn xem trong tay một tấm tiểu chỉ điều, trong lúc nhất thời, cảm thấy không hiểu chứng đau nhức. Vừa rồi, hắn bụng trộm lấy nguyên thạch mở đường, rất nhanh liền thông qua tầng tầng tiến lên, tìm tới Viễn Dương hội giao dịch tương quan người phụ trách một trong. Lần nữa âm thầm đưa ra một cái túi sau, Bạch Vũ liền thuận tiện cho đối phương nói rõ một cách đơn giản ý đồ đến. Nhưng mà, người phụ trách kia bất động thanh sắc đem túi thu nhập nạp dưới sau, liền cười nói cho Bạch Vũ, nói hắn thật sự là tới quá muộn. Sớm tại hai tuần trước, thành dùng cự hình bảo luân liền chứa đầy các loại đặc sản bảo vật, xuất phát hạ quốc đất liền thành. Bởi vì khoảng cách xa xôi, coi như tốc độ không sai cự hình bảo luân, đến gần nhất nội lục thành, tối thiểu đều muốn hơn một tháng, nếu như khí tượng không tốt thậm chí muốn hai tháng. Lúc này, đoán chừng chiếc kia cự hình bảo luân còn tại vô biên hải bên trên tung bay đâu. Nếu muốn tham gia Viễn Dương hội giao dịch, trước mắt chỉ có thể chờ đợi đến sang năm đầu xuân, căn bản không còn cách nào khác. Đây chính là Bạch Vũ lúc này cảm thấy chứng đau nhức không gì sánh được nguyên nhân. Đáng giận, vậy mà bỏ qua năm nay Viễn Dương hội giao dịch. Lần này phiền toái, ta chẳng phải là muốn tại cái này Thiên Đạo Thành ít nhất chờ đủ một năm. Lúc này Bạch Vũ cảm giác trong lòng như có lửa đốt. Không nghĩ tới chính là chỉ là hai tuần thời gian, lại cùng cái kia cự hình bảo luân gặp thoáng qua, cứ như vậy, hắn liền muốn cùng người nhà tách ra thật lâu. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ đội vàng nhìn lướt qua tiểu chỉ điều bên trên viết mấy cái địa chỉ, lại lần nữa ngăn lại một cô phong lang quay xa, hướng mục đích mau chóng bay đi. Tấm này tiểu chỉ điều là vừa rồi cái kia thu chỗ tốt người phụ trách cho, bên trong ghi chép mấy chỗ hoặc thuê hoặc tại bán cửa hàng kỹ càng địa chỉ. Có lẽ là cảm giác thu chỗ tốt lại không cho Bạch Vũ làm được bao nhiêu hiện thực, trong lòng có như vậy một tia ấy nấy, nhìn ra được, người phụ trách kia viết hết sức chăm chú. Trên tờ giấy, cái kia mấy chỗ cửa hàng vị trí giống như cũng không tệ, báo giá cũng coi như công đạo. Bởi vì cái thứ nhất Viễn Dương hội giao dịch phương án không cách nào lại thuận lợi áp dụng, Bạch Vũ chỉ có thể đi đầu đã định một cái cửa hàng lớn, lại đến tiến hành mặt khác phương án. Dù sao hắn vừa rồi đã hỏi được rất rõ ràng, muốn tham dự sang năm Viễn Dương hội giao dịch, đến tại Thiên Đảo thành kinh thương, mới có cạnh mua vé tàu tư cách. Sớm một chút định ra cửa hàng, trừ thu hoạch được cạnh phiếu tư cách, còn có thể mau chóng đem đọc lại bảo vật xuất thủ. Như tham dự ra biển lên đảo, dư thừa vô dụng bảo vật cũng có thể tùy theo biến hiện, tuyệt đối bất việc. Người ở đây sinh địa không quen, không có Mộ Tuyết Uyển Nhi trợ giúp, sau đó cửa hàng này biến hiện con đường, liền lộ ra trọng yếu vô cùng. Chương 464, chọn mua cửa hàng chương 464, chọn mua cửa hàng không bao lâu, Bạch Vũ đã cơi phong lang quay xa, du lãm trên tờ giấy ghi chép hơn phân nửa cửa hàng. Trong này, đại bộ phận cũng không quá phù hợp. Nguyên bản, hắn bị tích trữ càng nhiều tiền muốn dùng cho quay vòng, còn chỉ muốn thuê, không cân nhắc mua. Nhưng mà hắn cũng không mở tiệm kinh nghiệm, lại phát hiện ngoài ý muốn, càng xem được nhiều càng cảm giác không đúng đầu. Liền nói những cái kia chỉ làm thuê cửa hàng đi, thám nhậm kim cao thì cũng thôi đi. Còn lớn hơn đều cần 3, 5 năm lên thuê, dáng dấp thậm chí muốn 10 năm, căn bản không cân nhắc ngắn thuê. Thuê thời điểm, chẳng những muốn sớm giao nạp kết sổ áp tiền, mà lại muốn duy nhất một lần giao nạp 3 năm, 5 năm nhậm kim. Hàng năm, còn cần thông lệ sách thuê năm càng phải tự gánh vác tiền thuế cùng chi phí phụ. Có chủ cửa hàng, thậm chí đối với kinh doanh phạm vi có yêu cầu nghiêm khắc. Tỷ như, không có khả năng kinh doanh phong nguyệt tràng, hoặc không có khả năng kinh doanh tiệm tạp hóa, lại hoặc không có khả năng làm sòng bạc chờ chút. Mặt khác kinh doanh phạm vi còn có thể lý giải, ngay cả tiệm tạp hóa cũng không thể kinh doanh. Cũng không biết phải chăng chủ cửa hàng còn có mặt khác tiệm tạp hóa tại phụ cận, sợ bị người phân lưu đoạt mối làm ăn. Dù sao các loại hiếm thấy yêu cầu, đơn giản không nên quá không hợp thói thường. Dạng này một trận tính được, tại có hạn lựa chọn bên trong, thuê 2-3 cái đồng dạng diện tích cấp bậc cửa hàng. Liên cùng toàn ngạch mua xuống một cái cửa hàng không kém là bao nhiêu, thật sự là không có lời. Mà Bạch Vũ xem chừng, chính mình nhiều lắm là tại Thiên Đảo thành nghỉ ngơi một năm. Như lựa chọn thuê một cái cửa hàng, quả thực sẽ uổng phí hết nhiều năm nguyên thạch. Cho nên suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng liền cải biến chủ ý, quyết định trực tiếp tiền đặt cọc mua xuống một cái cửa hàng. Cứ như vậy, mặc dù phải tốn càng đa nguyên hơn thạch, nhưng gian cửa hàng này quyền sở hữu chính là mình. Mình muốn kinh doanh cái gì, người khác không cách nào lại khoa tay múa chân. Như chính mình không muốn lại trải qua doanh, hoặc là làm đến sang năm Viễn Dương hội giao dịch vé tàu. Đến lúc đó có thể sớm đem cửa hàng bán ra, lại hoặc là dứt khoát không bán ra, phát triển thành chính mình đại bản doanh. Dạng này thao tác nói, chẳng những không có chút nào lãng phí, mà lại tiết kiệm xuống kết sủ nhâm kim. Lấy Thiên Đạo thành loại này sớm muộn muốn tấn thăng nhị cấp thành trì quy mô tới nói, giải đất trung tâm cửa hàng sẽ chỉ càng ngày càng tăng giá trị. Một năm sau bán đi căn bản thua thiệt không được, khả năng sẽ còn kiếm lời nhỏ một bút, đơn giản không nên quá đẹp. Có ý nghĩ này đằng sau, phạm vi lập tức rút nhỏ rất nhiều. Bạch Vũ lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, để cái kia Phong Lang Sa Phu tập trung đi hướng chỉ làm ra bán cửa hàng. Cùng hắn đi nhiều chuyến người phu xe kia, lúc này cao hứng đáp ứng, khống chế Phong Lang xe chạy càng thêm khởi kình. Lại qua gần nửa ngày, Bạch Vũ lần nữa ngựa không dừng vó thưởng thức mấy cái cửa hàng. Nhiều lần gián tiếp, cuối cùng có chút manh mối. Vừa rồi mấy cái kia cửa hàng, bài trừ diện tích quá nhỏ cùng giá cả quá đắt, cảm giác cũng còn không có trở ngại, có thể đánh cái 7-80 phân. Bạch Vũ chính đoan ngồi tại buồng xe nội, đi hướng cái cuối cùng cửa hàng chỗ ở, cũng ở trong lòng so sánh vừa rồi nhìn mấy cái cửa hàng, có chút do dự, chỉ bất quá, nghe nói muốn sinh ý thì vượng, cửa hàng vị trí phi thường mấu chốt, tốt nhất chiều dương lại không mặt trời chiều, chính nam tốt nhất, đông nam cũng có thể đáng tiếc. Vừa rồi những cái kia hướng nam cùng đông nam cửa hàng, diện tích đều kém chút, về phía tây cùng hướng bắc lại cảm thấy âm trầm, để cho người ta không quá dễ chịu. Mặc dù hắn là lần đầu tiên mua cửa hàng, nhưng từng có tư nhân phụ để hắn, đối với đơn giản mua sắm kỹ xảo, hay là biết một chút. Mua sắm cửa hàng cùng phụ đệ trên đại thể khác biệt không lớn. Chú ý một chút yếu tố, đơn giản chính là khu vực, lớn nhỏ, cách cục, hướng, giá cả các loại. Chỉ bất quá, cửa hàng càng thêm thiên về khu vực cùng hướng. Khu vực từ không cần phải nói, thường thường quyết định cửa hàng 7-8 phần giá trị. Mà hướng lời nói, sẽ quyết định gian cửa hàng này khí vận. Mặt hướng mặt trời mới mọc người, ngụ ý vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng, mặt hướng phương nam liệt dương, đại biểu như mặt trời ban trưa. Cho nên, trừ đặc thù kinh doanh phạm vi, mặc kệ là phụ đệ hay là cửa hàng, chính nam tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, thứ yếu là đông nam. Siêu. Lúc này, một cỗ nhanh như điện chớp phong lang quay xa, ngay tại Thiên Đảo thành trung tâm rộng rãi hành lang phi tốc phi nhanh, giống như một đạo thiểm điện, tại xe chiều bên trong bước qua. Bạch Vũ suy nghĩ tung bay, rốt cục trong lúc vô tình, đi tới cái cuối cùng cửa hàng chỗ ở khổng lồ phong lang quay xa, bỏ neo tại chính đạo một bên. Đến. Bạch Vũ đột nhiên hoàn hồn, thanh toán tiền xe sau, từ trên xe nhảy xuống, sau đó bước nhanh tiến lên. Ánh mắt tùy ý quét tới, rốt cục ở phía trước nhìn thấy tiểu chỉ điều bên trong ghi lại cái cuối cùng cửa hàng. Đó là một cái trung đẳng quy mô cửa hàng, không lớn không nhỏ. Bề ngoài trang hoàng nhìn bình thường, đúng quy đúng củ, cùng bình thường lâu vũ không lệch mấy. Cứ việc nó bề ngoài trang hoàng nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Bạch Vũ lại một chút liền chọn chúng nó. Bởi vì cửa hàng kia chẳng những chính diện hướng nam, mà lại ở vào Thiên Đảo thành trung tâm phía nam khu phố tới gần vị trí trung tâm, tuyệt đối là cái thượng giai bảo địa. Bạch Vũ đi đến lối vào cửa hàng, ngắm nhìn bốn phía phi tốc quan sát, cuối cùng có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nơi đây ngựa xe như nước, dòng người thịnh vượng, phụ cận còn có cỡ lớn phủ đệ bày, tiêu phí trình độ không thấp. Ở chỗ này mở tinh phẩm bảo vật cửa hàng, quả thật nhân tuyển tốt nhất. Đang lúc Bạch Vũ chuẩn bị đi vào tham quan một phen cửa hàng cách cục, thuận tiện cùng chủ cửa hàng nói một chút giá thời điểm. Một đạo thanh âm to lớn, xen lẫn một đạo phù phiếm vô lực thanh âm, nhưng từ trong cửa hàng đột ngột truyền đến.
Hắc, Nham Cát, chúng ta tốt xấu tại rắn biển Dòng Minh Đoàn đã từng quen biết một trận, dù sao ngươi cũng chịu bái Nhật Quốc Nghĩ Dạ Lưu Hà Thường, vô lực lại trải qua doanh cửa hàng này, không bằng tiện nghi một chút chuyển tay cho ta thôi, 30 triệu hạ phẩm nguyên thạch, thế nào?
Đánh rắm, Liêu Trạch, cửa hàng này là của ta dưỡng lao cậy vào. Nếu không có dò xét đảo trong thời gian mai phục, thụ thương nghiêm trọng, cần tiền cấp bách trị liệu, ta mới không bán. Cửa hàng này ta 5 năm trước mua được lúc liền xài 40 triệu, hiện tại không có 70 triệu, người nghĩ cũng đừng nghĩ.
Lưu Hà Thương.
Bạch Vũ nghe vậy, lúc này manh mối vẩy một cái, hướng cửa hàng nội trực tiếp đi đến.
Lưu Hà, là vì không ngừng chảy máu chi ý hắn đã từng nghe nói bái Nhật Quốc chiến khí lưỡi đao, có trải qua đặc thù luyện chế, sẽ làm địch nhân không ngừng chảy máu, hoặc khí huyết cuồng tiết, bình thường đan dược khó trị.
Rất nhanh, Bạch Vũ cuốn nhập bình phong lối đi nhỏ, liền thấy tại cửa hàng rộng rãi trong đại đường, đang có hai phe nhân mã tại đối chọi giằng co. Bát Bảo Ma Đồng tùy ý quét qua, phát hiện bọn hắn phần lớn là nguyên phủ trung kỳ phụ cận thực lực, đơn nhất huyết thống. Chỉ gặp bên trái tên nam tử trung niên kia, thân mang màu lam hoa phục, dáng người cao gầy, eo đoạn tinh tế, khuôn mặt tuấn lạnh, nhìn rất có một phen dị dạng xinh đẹp. Phía sau của hắn, còn đứng thẳng hai tên khuôn mặt bất thiện nam tử áo trắng, tựa hồ đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà phía bên phải nam tử trung niên kia, thì là thân hình khôi ngô cao lớn, trên người cơ bắp hình dáng hiện ra hình khối rõ ràng, coi như mặc trọn bộ trang phục màu đen đều khó mà hoàn toàn che lấp, rất có uy nghiêm. Chỉ bất quá, lúc này hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh, thể nội ẩn ẩn có huyết khí không ngừng bỏ trốn mà ra, rõ ràng trạng thái không tốt lắm.
Mẹ nó, Nham Cát, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Đang lúc Bạch Vũ tiến đến thời điểm, cái kia xinh đẹp nam tử áo lam nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Vũ một chút, liền hướng đối diện cái kia khôi ngô nam tử áo đen lạnh lùng nói, ngươi cửa hàng này vị trí là không sai, nhưng xung quanh cùng ngươi lớn nhỏ tương tự mới ra giá 5-6 ngàn vạn, ngươi bằng cái gì chào giá 70 triệu? Nếu không mọi người đều thối lui một bước thôi, ta cho đến 40 triệu, hơn nữa là tiền mặt kết toán, như thế nào?
Đi đi đi.
Cái kia khôi ngô trang phục áo đen nam tử rõ ràng không kiên nhẫn, lúc này điên cuồng quát tay, mở miệng cự tuyệt, thấp nhất 65 triệu, không, có số này, ai đến đều vô dụng, một bên mát mẹ đi. Hắn cũng nhìn thấy Bạch Vũ, nhưng gần nhất tại lối vào cửa hàng gián tiếp bán ra văn thư lúc, mỗi ngày đều có không ít người tiến đến quan sát, lại phần lớn là đến một chút náo nhiệt, cưỡi ngựa xem hoa, nhìn một lần liền đi. Cho nên, hắn cũng không có quá để ý, như cũng đem lực chú ý chuyên chú tại Liêu Trạch mấy người trên thân.
Mẹ nó, Nham Cát, như thế lòng tham, có tin ta hay không giết chết người? Liêu Trạch thấy đối phương cự tuyệt dứt khoát như vậy, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, đã là mắt lộ sát ý phía sau hắn hai tên nam tử áo trắng, cũng là yên lặng nhìn xem đối diện tên nam tử khôi ngô kia, trên thân sát khí tiềm thịnh.
Có gan đến nha, cửa hàng của ta muốn bán bao nhiêu thì bấy nhiêu, liên quan gì đến ngươi, dám ở Thiên Đạo thành trung tâm náo sự, không sợ thành vệ đưa ngươi đánh chết. Tên nam tử khôi ngô kia mặc dù thân thể có bệnh, nhưng đối mặt với đối phương uy hiếp, nhưng cũng là không chút nào yếu thế. Trong lúc nhất thời, song phương trở nên dương cùng bạc kiếm, bốn phía bầu không khí khẩn trương, phản phất không khí ngưng trệ. Bạch Vũ lúc này đã là phối hợp tại cửa hàng này đi một vòng, cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù trang hoàng cùng cách cục đều rất đơn giản, nhưng cũng là rộng rãi thỏa đáng, ấm áp giản lược. Hắn còn phát hiện, bên trong cùng lại còn thiết kế một đạo cửa ngầm, rõ ràng là cái trong phòng thất kết cấu. Cứ như vậy, như mua vào cửa hàng này, ngay cả phủ đệ đều có thể bước đi. Đường bên ngoài mướn người bán ra các loại cực phẩm bảo vật, ám thất có thể dùng để ngồi xuống nghỉ ngơi. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, tu luyện kiếm tiền hai không lầm. Thế là, Bạch Vũ lúc này đánh nhịp xuống tới, hồn nhiên không để ý hai phe nhân mã dương cùng bạc kiếm, đi thẳng tới tên nam tử khôi ngô kia bên cạnh, nói ngay vào điểm chính, ngươi chính là chủ cửa hàng a. Cửa hàng này ta rất hài lòng, 65 triệu hạ phẩm nguyên thạch đúng không? Ta muốn. Chương 465, tranh đoạt cửa hàng. Chương 465, tranh đoạt cửa hàng. Bạch Vũ trước mắt, trên tay chỉ có 5900 dư vạn hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng đang tiền hàng còn có không ít, góp một chút, 65 triệu cũng không có gì vấn đề lớn. Hắn lúc đầu cũng nghĩ cùng cái kia gọi Nham Cát chủ cửa hàng nói một chút giá, nhưng gặp còn có người bên ngoài tại cạnh tranh, cũng liền không có ý định kéo, trực tiếp báo giá, một bước đúng chỗ.
Mẹ nó.
Nhưng mà, không chờ Nham Cát trả lời, Liêu Trạch nhìn thấy đột nhiên toát ra Bạch Vũ, lập tức lửa giận bốc lên, trực tiếp tiến lên trước, chỉ vào Bạch Vũ cái mũi liền mắng, ở đâu ra mao đầu tiểu quỷ, chỉ là nguyên hải trung kỳ, dám cùng ta giật đổ, muốn chết phải không? Phía sau hắn hai tên tùy tùng nam tử, cũng một mặt bất thiện nhìn qua Bạch Vũ, trong mắt tràn ngập lửa giận.
Ha ha, thật sự là buồn cười.
Bạch Vũ không sợ chút nào Liêu Trạch hùng hổ dọa người, ngược lại híp mắt nhìn xem Liêu Trạch, mặt hiện trêu tức cười lạnh, cửa hàng này vị cũng không phải ngươi, ngươi không phải mới vừa ngại 65 triệu quỷ a? Chính mình lại chế đắt, còn không cho người ra giá, đây là tật xấu gì?
Chính là a, Liêu Trạch, ngươi không mua liền đi ra, bằng cái gì ngăn trở người khác ra giá?
Nham Cát đầu tiên là quét một chút Liêu Trạch, sau đó nhẹ nhàng dắt lấy Bạch Vũ cánh tay, liền đem nó kéo đến bên cạnh mình đến, vị tiểu huynh đệ này thật hào khí.
Đúng là 65 triệu không sai, tới tới tới, tới ta cái này, chúng ta nói chuyện chi tiết.
Tốt. Bạch Vũ nhếch miệng cười cười, gặp Nham Cát cũng không ác ý, liền tùy ý nó dắt lấy cánh tay đi ra phía trước. Chỉ bất quá, hắn cũng rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể dị dạng suy yếu. Đối phương nhìn khôi ngô cao lớn, lực lượng lại so trong tưởng tượng còn nhỏ, cho người ta một loại phù phiếm cảm giác. Liêu Trạch gặp hai người kia mắng lại chính mình, lập tức sắc mặt đen như đáy nổi, nhưng vị cửa hàng này lại không tốt phát tác, chỉ có thể cưỡng chế căm giận ngút trời, cắn răng nói, "Nham Cát, 65 triệu hạ phẩm nguyên thạch ta muốn, bán cho ta." Nên cửa hàng vị trí quả thật không tệ, là đoàn trưởng của bọn hắn chỉ tên muốn bắt lại, hắn không dám tùy tiện từ bỏ. tương lai có thể sử dụng cửa hàng này bán ra mọi người ra biển dò xét đảo chiến lợi phẩm, biến hiện tốc độ tuyệt đối không sai. Đương nhiên, có thể tận lực để thấp điểm giá tiền liền tốt nhất, hắn còn có thể từ đó rút chút dầu nước. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nửa đường đi ra cái trình rào kim, lập tức đem hắn chất béo ép không sai bị lắm. Bạch Vũ nghe vậy, đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, mặt mày vẩy một cái, lạnh lùng lườm Liêu Trạch một chút, hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại lập tức liền từ 40 triệu nâng lên 65 triệu. Nguyên lai, đối phương là thật muốn mua, vừa rồi chỉ là tại áp ý ép giá. Liêu Trạch, ngươi dạng này không tốt a. Nhan Cát đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó đau đầu nâng trán, bị Liêu Trạch hồi mã thương chỉnh có chút im lặng, vừa rồi ngươi chế đắt, vị tiểu huynh đệ này hoàn toàn không trả giá, mở miệng liền 65 triệu, ta còn đáp ứng. Hiện tại lại để cho ta 65 triệu bán ngươi, nào có loại đạo lý này nha, đây không phải hãm ta vào bất nghĩa a. Bạch Vũ nghe vậy, lập tức khẽ bước cằm, trong lòng tối bùng lòng một hơi. Hắn vốn là còn điểm lo lắng, chủ cửa hàng này tại cùng giá vị bên dưới, sẽ chọn bán ra cho người quen Liêu Trạch. Nhưng hiện tại xem ra, những lo lắng này đều là dư thừa, chủ cửa hàng này cũng không tệ lắm, rất giảng nguyên tắc. Cái này có cái gì có được hay không, xin ý thôi, mọi người công bằng cạnh tranh thôi. Nham Cát, không sợ cùng ngươi nói, ngươi cửa hàng này là đoàn trưởng chỉ tên muốn bắt lại. Liêu Trạch gặp Nham Cát không chút nào dao động, lập tức trong lòng có chút gấp, trực tiếp ngả bài nói ra, chúng ta từng ở chung một phòng, chẳng lẽ ngươi muốn cho đoàn trưởng ghi hận lên hai ta à? Như vậy đi, ta cũng không để cho ngươi khó xử, 66 triệu bán cho ta, như thế nào? Cái này Nham Cát gặp Liêu Trạch chuyển ra đoàn trưởng đến, lập tức ánh mắt lại trầm, mặt lộ vẻ khó xử. Ở giữa bên trong, hắn còn nhìn Bạch Vũ một chút, có chút do dự không chừng, không biết như thế nào cho phải. Nguyên thạch này nhiều 1 triệu cùng thiếu một mấy triệu, kỳ thật đều không phải là vấn đề lớn. Bất quá, hắn xác thực không quá nghĩ đắc tội rắn biển Dòng Binh đoàn đoàn trưởng. Đến một lần, trước đó hắn còn tại Dòng Binh đoàn lúc, đoàn trưởng đối với hắn cũng coi như có chút chiếu cố. Thứ hai, đoàn trưởng chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại có thù tất báo, hắn căn bản đắc tội không nổi. Hỏng, sự tình có thể một biến. Bạch Vũ nhìn qua trước người thật lâu không nói Nham Cát, trong lòng lập tức lột bột một tiếng. Hắn nhẹ cảm đọc hiểu Nham Cát do dự cùng khó xử. Không nghĩ tới Liêu Trạch vì đoạt cửa hàng này, lại chuyển ra cái tia đồ bỏ rắn biển Dòng Binh đoàn đoàn trưởng, thật sự là vô sỉ. Quả nhiên, Nham Cát dây dụ một lát sau, thở dài, trên mặt ấy nấy cùng Bạch Vũ nói ra, tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, rắn biển Dòng Binh đoàn đoàn trưởng là của ta người quen biết cũ, ta không muốn bởi vì dạng này mà đắc tội với hắn, nhưng đúng là ta làm không đối, đáp ứng ngươi sau lại bội ước, như vậy đi, ta chỉ lấy 65 triệu, còn thừa 1 triệu coi như là cho ngươi bồi tội. Bạch Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói chuyện, lại bị một bên Liêu Trạch dẫn đầu đánh gãy, trên mặt còn lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí biểu lộ, ôi, chỉ là nguyên hải trung kỳ, muốn theo ta giật đồ. Đơn giản không biết tự lượng sức mình, chờ chút cầm lấy ngươi 1 triệu nguyên thạch, lập tức xéo ngay cho ta. Bạch Vũ nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt tâm trầm, sau đó lại thở dài, từ trong nạp giới, lấy ra một hạt huyết khí lượn lờ huyết hồng đang dược, đưa tới Nham Cắt trước mặt, nếu như ta nói, ngươi ăn ta viên này giá trị ngàn vạn đang dược, trên người lưu hà thương rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, vậy nhưng không đem cửa hàng này bán cho ta. Hắn cũng không hề nói dối, long huyết đại bổ đan cần nửa viên long huyết quả là chủ liệu. Riêng này vị chủ dược, chi phí liền muốn đi đến 7,8 triệu hoặc trở lên. Tăng thêm mặt khác thượng vàng hạ cám, 10 triệu nhiều lắm là tính giá thị trường. Hắn vốn không muốn tùy ý bại lộ loại này hiếm thấy long huyết đại bổ đan, nhưng cửa hàng này hắn cũng tình thế bắt buộc, không muốn dễ dàng buông tha. Mà chủ cửa hàng này coi như tương đối công đạo, cuối cùng lại bỏ được cho hắn 1 triệu nguyên thạch làm bồi thường. Thế là, hắn quyết định tái tranh thủ một chút, thuận tiện giúp giải thích quyết tối về gì. Hoa, viên kia huyết hồng đan dược, mặc dù chỉ có lớn chừng trái nhãn, có thể thông thể bánh nhuận trong suốt, sáng đến có thể soi gương. Một khi biểu hiện ra trước mặt mọi người, càng là tràn ngập ra dị thường nồng đậm khí lãng màu máu, kéo dài không dứt. Mênh mông mùi thuốc lập tức tràn ngập toàn bộ cửa hàng nội đường, để cho người ta nghe ngóng mừng rỡ, thèm nhỏ dãi. Cái gì? Đây là tứ dạ sức phẩm, công hiệu hình đan dược. Nham Cát cùng Liễu Trạch còn có cái kia hai tên tùy tùng, tất cả đều hai mắt trợn lên, sắc mặt kinh hãi. Cái này tứ giai đan dược, mặc dù chỉ so với tam giai cao hơn nhất giai, cả hai cũng đã hoàn toàn không có khả năng đánh đồng. Bởi vì, từ tứ giai bắt đầu, chẳng những nguyên vật liệu càng thêm chân quý, lại luyện đan độ khó đem hiện ra bao nhiêu lên cao, tỷ lệ thành đan tùy theo kịch liệt hạ xuống. Vừa tới tam giai năng lượng hình đan dược và công hiệu hình đan dược giá cả chênh lệch cũng không tính rất lớn. Đương nhiên, cá biệt tương đối đặc thù đan dược ngoại trừ, mà từ tứ giai bắt đầu, năng lượng đan dược và công hiệu đan dược giá cả đem hiện ra rõ ràng đường ranh giới. Người trước tăng lên biên độ coi như bình thường, nhưng có chút nguyên vật liệu đắt đỏ tứ giai công hiệu hình đan dược, thậm chí có thể bán được mấy trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch một hạt. Mặc dù bốn người bọn họ đã từng gặp qua tứ giai đan dược, nhưng như vậy huyết khí nồng đậm tứ giai đan dược, thật đúng là lần đầu gặp. Vừa nhìn liền biết, định vật phi phàm. Chương 466, xanh biết dây leo chương 466, xanh biết dây leo cuối cùng là đan dược gì? Thật là nồng nặc huyết khí sau một khắc, Nham Cắt rốt cục lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng chấn kinh. Hắn phi tốc tiếp nhận Bạch Vũ đưa tới huyết hồng đan dược, đặt chính mình lòng bàn tay phải, tinh tế cảm thụ. Vào tay tức cảm thấy kinh người cực nóng, đại lượng nồng đậm huyết khí dâng lên mà ra, như có thực chất. Nham Cắt lập tức tham lam ngửi ngửi nồng đậm huyết khí, một mặt vẻ say mê. Ha ha, quá lâu, danh tự quên. Bạch Vũ nhìn thấy Nham Cắt qua trương bộ dáng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có ý định nói cho người khác biết quá nhiều tình hình thực tế, càng không muốn tùy tiện bại lộ long huyết quả nguyên liệu. Đây là thời gian trước tại đấu giá hội ngẫu nhiên đạt được, nghe nói có thể đại lượng khôi phục huyết khí, đối với nhiên huyết thuật tác dụng phụ đều có kinh người hiệu quả trị liệu, làm sao huống chỉ là lưu hà thương. Vốn định giữ làm dùng riêng, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Mắt thấy cảnh này, Liêu Trạch cùng hậu phương hai tên tùy tùng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp theo sát, Liêu Trạch hung hăng cắn răng, vừa định lần nữa để cao giá. Nhưng ai biết, Nham Cắt đột nhiên mặt lộ cung hỉ, trở tay liền đem huyết hồng đan dược thu nhập nạp giới, dẫn đầu đáp ứng, ha ha, viên này đan dược sát thực vô cùng chân quý, chữa trị lưu hà thương dư xài. Thành giao, cửa hàng này bán cho ngươi. Viên này đan dược đỉnh 10 triệu, còn thừa 55 triệu khác đưa cho ta là được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này nguyên hải cảnh tiểu huynh đệ trong tay, lại có hắn tha thiết ước mơ đan dược. Nguyên bản, hắn còn dự định bán đi cửa hàng này, sau đó tốn hao 1-2 ngàn vạn. Xin mời Thiên Đạo Thành cao thủ đứng đầu nhất, hỗ trợ trị liệu cái này khó chơi lưu hà thương. Không nghĩ tới, hiện tại 10 triệu liền có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Còn không cần phải chỗ cầu ra ra cáo nãi mãi, đơn giản không nên quá đẹp. Còn lại nguyên thạch, nhưng đến Thiên Đạo Thành trung tâm lệnh một điểm địa phương, một lần nữa mua sắm cái tiện nghi cửa hàng. Cứ như vậy, bán ra cửa hàng tổn thất cơ hồ có thể không cần tính, này giao dịch thực sự quá có lời. Tốt, không có vấn đề, một lời đã định. Bạch Vũ lúc này vui vẻ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. May mắn hắn sớm luyện ra 6 hạt Long Huyết Đại Bổ Đan làm dự bị. Chính mình phục một hạt, đỉnh rơi một hạt, còn lại 4 hạt, khôi phục đến Nguyên Hải đỉnh phong dư xài. Lấy Long Huyết Đại Bổ Đan cường hãn bổ huyết năng lực, loại này thương thế một hạt liền có thể khỏi hẳn. Hắn tin tưởng, chỉ cần tự thân có cùng loại ẩn tật, tuyệt đối không cách nào tùy tiện kháng cự. Không. Liêu Trạch nhìn thấy đối phương hai người thành công đánh nhịp, lập tức mắt lộ ra kinh sợ, điên cuồng gào hét, "Nham Cát, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ngươi vừa rồi đều đáp ứng ta, có thể nào đổi ý?" Hắn như bắt không được cửa hàng này, không cách nào hoàn thành đoàn chủ dặn dò, vậy liền thật thảm rồi. Gián biển Dung binh đoàn đoàn trưởng phẫn nộ, hắn có thể không chịu được nổi. Liêu Trạch hai tên tùy tùng, vừa nghĩ tới đoàn chủ đáng sợ, cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể rung động mạnh. "Ha ha, vì sao không có khả năng đổi ý, mới vừa rồi không phải ngươi nói công bằng cạnh tranh sao?" Bạch Vũ bình tĩnh nhìn xem bên người mặt lộ điên cuồng Liêu Trạch, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Như vậy người vô liêm sỉ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Muốn cạnh mua có thể tiếp tục ra giá thôi, đạo đức bắt cóc làm gì đâu. Người trong trước mắt ấy, Liêu Trạch tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đơn giản so nuốt một con rồi còn khó chịu hơn. Trong lòng của hắn thật sự là có nỗi khổ không nói được, chính mình nói là công bằng cạnh tranh không sai. Nhưng người xuất ra loại này hiếm thấy lại hợp ý tứ rẻ sực phẩm đan dược, vậy thì có điểm quá mức đi. Làm thành như vậy, ai còn có thể tại công bằng cạnh tranh phía dưới thắng được a? Mẹ nó, giết tiểu tử kia. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Trạch hậu phương hai tên tùy tùng đã dẫn đầu ép không được lửa giận. Chỉ gặp bọn họ thả người nhảy lên, liền hướng Bạch Vũ điên cuồng tiêu xạ mà đến. Bạch Vũ lập tức ánh mắt âm trầm, vừa định bạo nhiên xuất thủ, có thể bên cạnh Nham Cắt đột nhiên kéo lại hắn, đem nó kéo lại phía sau mình, cũng hướng đối phương ba người lớn tiếng quát lạnh nói, "Liêu Trạch, mua không được cửa hàng liền muốn dùng sức mạnh phải không? Thiên Đạo Thành khu vực trung tâm, cấm chỉ tư đấu. Các ngươi càng như thế gan to bằng trời, coi là thật không sợ chờ chút thành vệ tới đem bọn ngươi đánh chết." Hắn không nghĩ tới đối phương thực có can đảm xuất thủ, thật vất vả tìm tới chữa trị lưu hà thương đang lượng, như con vịt đã đun sôi đều có thể bay đi, vậy hắn liền khó chịu. Nhưng mà, cái kia hai tên tùy tùng phảng phất mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục lấy tấn manh chi thế, hướng Bạch Vũ điên cuồng bắn dọi mà đến. Trong chớp mắt ấy, Liêu Trạch mắt hiện lệ quang, trong lòng mười phần dãy rủa. Một phương diện, hắn thật đúng là muốn chính mình hai tên tù hạ, có thể đem cái kia đáng giận thanh niên áo đen đánh chết. Một phương diện khác, hắn lại sát thực thật không dám tại Thiên Đạo Thành trung tâm tùy tiện đánh. Như phương này đánh nhau động tĩnh bị tiềm ẩn tại các ngõ ngách đeo đao thành vệ cảm ứng được. Cái kia Thiên Đạo Thành trung tâm phụ thành chủ lửa giận, hắn có thể chịu không được. Cuối cùng, Liêu Trạch dãy rủa một lát sau, hay là ngầm thở dài, lớn tiếng quát tháo nói hai người các ngươi thọ tệ tử, ai bảo các ngươi tự tác chủ trương độc thủ. Cái này đồng thời, tay phải hắn đột nhiên vừa nhấc, hai đạo xanh biết dây leo liền từ nó lòng bàn tay phun ra. Cũng bước đầu tiên, đem sắp gặp phải Bạch Vũ cái kia hai tên tùy tùng một thanh quân lấy. Lão đại hai tên tùy tùng thân hình đống nhiên tụ khống, lập tức cứng tại nguyên địa, cảm nhận được thân eo dây leo truyền đến kinh người kéo lực, hai người sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Bọn hắn vốn định liều lĩnh, đi đầu đánh giết tên kia tiểu tử đáng giận, chờ chút lại điên cuồng trốn chạy. Không nghĩ tới, cuối cùng lại bị lão đại của mình ngăn cản. Hai người các ngươi ngớ ngẩn, muốn ta chờ chút bị đánh chết phải không? Liêu Trạch đột nhiên mặt hiện âm lãnh, tay phải ra sức kéo trở về, cái kia hai tên tùy tùng lúc này bị xanh biết dây leo cấp tốc kéo về. Hô Nham Cắt nhìn thấy Liêu Trạch lạc đường biết quay lại, tối bưng lòng một hơi, căng cứng cơ bắp trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hắn tại thời kỳ toàn thịnh, mới miễn cưỡng cùng Liêu Trạch tương xứng. Hiện tại lưu hà thương chưa lành, như đánh nhau, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Huống chi, còn có hai cái nguyên phủ cảnh trung kỳ tùy tùng tại Liêu Trạch bên người, hắn càng không khả năng có phần thắng. Lần này có thể tránh khỏi tranh đấu, tuyệt đối là thiên đại may mắn. Sinh linh hệ huyết thống, thực vật loại. Bạch Vũ mắt thấy Liêu Trạch dây leo huyết thống năng lực, thì là trong lòng giật mình. Đối phương dây leo kia năng lực không biết xuất từ loại thực vật nào, lại cùng tơ nện có dị khúc đồng công chi diệu. Nhìn mềm dẻo kinh người, cường độ mạnh mẽ, có thể ngạnh sinh sinh kéo lấy người cùng cảnh giới, phi thường khó chơi. Thử, chúng ta đi. Liêu Trạch thu hồi huyết thống lực lượng, vung ra hai tên tùy tùng, sau đó mặt hiện âm lãnh mang theo bọn hắn rời đi. Sắp đi ra cửa hàng cửa lớn lúc, Liêu Trạch còn nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt Bạch Vũ, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta tại hải đảo bên trên gặp được ngươi." "Hừ." Bạch Vũ lại là không chút nào yếu thế, chế giễu lại, "Ta chẳng mấy chốc sẽ ra đảo, tùy thời hoan nên ngươi tìm đến ta." "Tiểu tử, thật can đảm." Liêu Trạch ánh mắt lạnh lùng, hung hăng cách không khoét Bạch Vũ một chút, lúc này mới cùng hai tên tùy tùng giận dữ rời đi. Ai, tiểu huynh đệ nham cắt gặp Liêu Trạch bọn người đi xa sau, lúc này mới thở dài, tận tình khuyên bảo cùng Bạch Vũ nói ra, kỳ thật, ngươi thật không có tất yếu cùng cái kia Liêu Trạch tức giận, nhịn một chút, cũng liền đi qua, hiện tại không duyên cớ gây thù hằn, quả thật hạ hạ kế sách nha. Không có việc gì, ta cũng không sợ bọn hắn, bất quá, hay là đến cảm ơn ngươi lời khuyên. Bạch Vũ manh mối vừa nhắc, từ chối cho ý kiến trả lời. Hắn hôm qua sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên đi vào cái này xa xôi chi địa. Mỗi lần nghĩ đến khả năng ít nhất phải một năm sau mới có thể cùng người nhà đoàn tụ, trong lòng luôn luôn lửa vô danh lên. Hiện tại mua cái cửa hàng đều có thể gặp được một đám không thèm nói đạo lý, lấy thế để người hạ người, hắn căn bản không có ý định yếu thế. Còn nữa lấy hắn hiện nay thực lực, toàn lực phía dưới, diệt sát mấy cái nguyên phủ cảnh đỉnh phong đều không nói chơi, như thế nào lại e ngại chỉ là mấy tên nguyên phủ cảnh trung kỳ. Ân, về sau gặp được bọn hắn xa xa né tránh liền tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành giao dịch thủ tục đi. Tốt. Thế là, Nham Cắt liền lập tức sử dụng truyền âm chỉ hạn, đem một tên thương hội nhân viên quản lý mời tới. Rất nhanh, tại ba bên chứng kiến phía dưới, Bạch Vũ bổ sung 55 triệu hạ phẩm nguyên thạch, tăng thêm lần đầu mua cửa hàng 5 tiền thuế 325 vạn. Tổng cộng bỏ ra 5825 vạn, liền cùng Nham Cắt thuận lợi làm xong tất cả thủ tục sang tên. Từ đó, cái này chính Nam Nhai đạo ưu lương cửa hàng, liền triệt để thuộc về Bạch Vũ cá nhân. Bạch Vũ cười nhạt, cùng một mặt vui sướng Nham Cắt, còn có mừng tít mắt thương hội nhân viên quản lý bãi biệt đằng sau, liền lập tức đóng lại cửa hàng cửa lớn, khởi động giản dị phòng hộ pháp trận. Sau đó hắn bước nhanh đi đến bên trong cùng, căn cứ Nham Cắt giảng thuật phương pháp, tùy tiện mở ra cửa đá chốt mở, tiến vào ám thất ở trong. Ánh mắt tùy ý vòng quét, hắn lúc này mới phát hiện, nên ám thất lại so trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi cao ngất. Đồ vật bên trong đã sớm bị Nham Cắt thanh không, nhìn phi thường giản lược chỉnh tề, trống rỗng. Bạch Vũ cảm thấy hài lòng, lúc này cười cười, bóp cơ quan, đóng lại ám thất cửa đá. Tiếp lấy hắn tại thú nang bên trong nhỏ vào một giọt tinh huyết, liền đem cây kia cất giữ đã lâu ngũ giai long huyết quả thụ phóng xuất ra. Chương 467, Long huyết quả thụ yêu cầu chương 467, Long huyết quả thụ yêu cầu Bạch Vũ xem chừng, chính mình thời gian ngắn đều không về được đất liền, chỉ có thể trước tiên ở bên này đứng vững gót chân. Hắc vụ thành bị người áo đen cùng tích dịch quái bầy phá hủy, còn không biết phía sau sẽ có bao nhiêu thành trì gặp nạn. Một năm sau, lại càng không biết Hạ Quốc sẽ có cái gì nguy cơ, bất kể lúc nào, thực lực bản thân mới là căn bản. Cho nên hắn coi như tạm thời không thể quay về, tu luyện cũng tuyệt đối không thể nối trễ xuống tới. Đến mau chóng tăng lên đến nguyên phủ cảnh, thậm chí đến nguyên thể cảnh nắm giữ hóa thú, mới có nhất định năng lực tự vệ. Mà cái này Long huyết quả thụ, Bạch Vũ tại Long huyết bí cảnh nội thu hoạch được sau, vẫn luôn không có cơ hội nghiên cứu. Coi như lúc đó tại thẩm gia tỷ đệ cái kia, cũng không thể lắm. Dù sao bọn hắn ở chỉ là nhà gỗ nhỏ, tư mật tính cùng phòng hộ tính đều rất kém cỏi, không gian lại không đủ lớn. Lấy Long huyết quả thụ cái kia to lớn hình thể, bình thường phủ đệ đều gánh chịu không được nó. Nếu không có cái này được từ đao lỗi thu nang, rõ ràng là cái hàng cao cấp, đoán chừng đều giam cầm không được ngũ giai Long huyết quả thụ. Mà lập tức, Bạch Vũ rốt cục mua sắm hoàn toàn thuộc về mình cửa hàng. Cũng có cái rộng rãi cao ngất ám thất, lúc này mới triệt để yên tâm lại, có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Hoa. Lúc này, theo một đạo hồng quang từ bên hông thú nang bên trong tiêu xạ mà ra, đột nhiên rơi xuống đất. Oanh một tiếng, Bạch Vũ trước người cách đó không xa, liền xuất hiện một gốc siêu cự hình dạng cây dị thú. Long huyết quả thụ vẫn là như cũ, mặc dù thân hình to lớn, nhìn lại suy yếu không gì sánh được. Trên cành cây phiến lá thưa thớt, khô vàng tàn lụi, nhìn soi như tiểu thụy. Chọc rõ ràng tán cây đỉnh, trực tiếp đứng vững ám thất trần nhà. Tất cả thân cảnh còn phải nghiêng lệch một chút đường cong, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Nó trên bên ngoài thân, thỉnh thoảng liền sẽ hiện hiện một đạo khổng lồ nghiêng thập tự xiển xích hư ảnh. Chỉ cần nó động đậy biên độ hơi lớn, liền muốn tiếp nhận xiển xích kia kinh người trói buộc. Tiếp theo, trên cành cây bộ kia khổng lồ loại người khuôn mặt liền quay cong lên đến, lộ ra thống khổ và phẫn. May mắn Long huyết quả thụ hiện ra trạng thái hư nhược, ma đao tổ cho nó đánh vào thập tự tỏa liên bí thuật cũng còn tại, không phải vậy, thật đúng là có chút phiền phức. Bạch Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trước cây kia siêu cự hình Long huyết quả thụ, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hắn hay là lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát Long huyết quả thụ, bị nó hùng vĩ thân thể giật mình tê lên. Ngay cả cái này rộng rãi cao ngất ám thất, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng chứa nổi. Hắn cảm giác, đối mặt cái này khổng lồ Long huyết quả thụ, chính mình liền giống như một cái nhỏ bé con kiến đứng tại một đầu mãnh mã cự tượng trước người, hình thể một trời một vực. Nếu không có Long huyết quả thụ vẫn ở vào suy yếu thêm thụ giam cầm trạng thái, lại dựa vào tinh huyết kiềm chế, hắn căn bản không dám đưa nó tùy ý phóng xuất ra. Như vậy ba thứ kết hợp, không dám bảo hoàn toàn khống chế Long huyết quả thụ, nhưng tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng thí chủ. Hắc, có thể nghe được ta truyền âm a? Bạch Vũ đông nhiên hơi ổn định tâm thần một chút, hơi lui ra phía sau một chút khoảng cách, lại nếm thử phát ra niệm thức truyền âm, cùng cây này Long huyết quả thụ tiến hành câu thông. Hắn không biết thập tự tỏa liên bí thuật khi nào sẽ bị tránh thoát, hay là đến cẩn thận một chút, chớ có bị đánh lén. Nhân loại. Long huyết quả thụ nghe được Bạch Vũ truyền âm, đột nhiên thân thể cứng đờ, trên cành cây loại người khuôn mặt lập tức điên cuồng bặm mẹo, kịch liệt gầm hét lên, chỉ là nhị giai sâu kiến, dám thừa dịp ta suy yếu ám toán ta, còn dám đối với ta nhỏ máu nhận chủ. Ngay lập tức đem giam cầm giải trừ, nếu không, đợi ta khôi phục lại, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hóa thành chất dinh dưỡng. Bạch Vũ đột nhiên giật mình, hiển nhiên không ngờ tới, cái này ngũ giai Long huyết quả thụ linh trí đã vậy còn quá cao. Con tưởng rằng nó sẽ cùng những dị thú khác một dạng, lấy động tác biểu đạt cảm xúc. Không nghĩ tới, nó lại sẽ trực tiếp nói chuyện, hay là lấy ngôn ngữ của nhân loại vừa đi vừa về nói. Vị lao ca này, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Bạch Vũ lần nữa hơi ổn định tâm thần một chút, cho Long huyết quả thụ kiên nhẫn giải thích nói, thấy rõ ràng một chút, không phải ta ám toán ngươi, là ta giết ám toán người của ngươi, sau đó cứu được ngươi. Đối với ngươi nhỏ máu nhận chủ đúng là bất đắc dĩ, dù sao chúng ta thực lực sai biệt quá lớn, ta sợ bị ngươi đạp đẹp.
Cái gì?
Là ngươi đã cứu ta? Long huyết quả thụ rõ ràng giật mình, to lớn nhăn nheo hai con ngươi, nghi ngờ nhìn Bạch Vũ một chút, lúc này mới hoảng sợ nói, à, giống như thật cùng người thi thuật kia không phải cùng một cái.
Thật có lỗi, xem ra là ta hiểu lầm ngươi.
Vậy ngươi có thể hay không thả ta rời đi, ta cam đoan không tìm làm phiền ngươi.
Thả ngươi đi, cũng không phải không thể. Bạch Vũ ngay mắt, lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, nửa thật nửa giả nói ra, nhưng ta vì cứu ngươi, tốn hao đại giới to lớn mới chém giết người kia. Ta cần một nhóm long huyết quả, đại khái 100 khỏa dạng này, ngươi có thể bồi thường cho ta à?
Hắn cảm giác, cái này long huyết quả thụ mặc dù so với bình thường thực vật dị thú linh trí cao hơn ra rất nhiều, nhưng rõ ràng cùng mười mấy tuổi nhân loại hài đồng không sai biệt lắm. Vì có thể trấn trụ như vậy cao giai long huyết quả thụ, chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa. Hắn cũng nghĩ đem long huyết quả thụ biến thành của mình, làm sao tự thân cùng thực lực chênh lệch cảnh giới quá lớn. Như thập tự tỏa liên bí thuật mất đi hiệu lực, đem rất khó thực hiện hữu hiệu khống chế, sẽ còn nguy hiểm cho tự thân tính mệnh. Dù sao, dưa hái xanh không ngọt. Cùng bỏ mặc bảo thụ này tại thú nang bên trong lúc mèo, chẳng đến cái thuận nước đẩy thuyền, dọa giống ra 100 khỏa long huyết quả sau, liền để nó rời đi. Như 1 đến 3 khỏa long huyết quả, có thể bồi dưỡng ra một cái song huyết thống võ giả. Cái kia lấy trong đó giá trị, cái này 100 khỏa long huyết quả, cũng đầy đủ bồi dưỡng ra 50 tên song huyết thống bộ hạ, hiệu quả phi thường khả quan.
100 khỏa long huyết quả.
Nhân loại, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Mặc dù ta một lần có thể sản xuất hơn 110 khỏa, nhưng ta 10 năm mới sinh quả một lần.
Long huyết quả thụ đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt khó coi, hiển nhiên không ngờ tới nhân loại này càng như thế công phu sư tử mạng, dám muốn 100 khỏa long huyết quả làm bồi thường, lời như vậy, ta chẳng phải là muốn ở tại ngươi nơi này 10 năm. Nếu không ngươi trước thả ta rời đi, ta 10 năm sau lại tới tìm ngươi, cũng cho long huyết quả ngươi.
Vậy không được.
Bạch Vũ mãnh liệt lắc đầu, một tiếng cự tuyệt, nếu ngươi lật lọng, vậy ta tổn thất người nào chịu trách?
Coi như ta tin ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, có thể 10 năm sau, ngươi muốn tới chỗ nào tìm ta?
Nếu không, ta không muốn ngươi long huyết quả, ngươi cũng cả một đời đợi tại thú năng nội, về sau đều đừng cân nhắc rời đi sự tình.
Không không không,
ta không nói không đáp ứng ngươi a, ta đã biết, ta đáp ứng ngươi vẫn không được a.
Long huyết quả thụ nghe được Bạch Vũ lời này, lập tức có chút gấp, ta tại ngươi 10 năm này, 10 năm sau cho ngươi 100 khỏa long huyết quả, đến lúc đó ngươi thả ta rời đi.
Nhưng chuyện xấu nói trước, ta tại trạng thái hư nhược cần đại lượng nguyên thạch, trong lúc đó cũng cần đầy đủ nguyên lực mới có thể bình thường sinh quả, trong quá trình hết thảy chi tiêu do ngươi phụ trách.
Ha ha, một lời đã định.
Bạch Vũ mưu kế đạt được, lập tức cười ha ha. Yên tâm đi, ở ta nơi này, nguyên thạch bao no, bạc đại không được ngươi.
10 năm sau, nếu ngươi còn muốn chạy, tùy thời có thể lấy rời đi.
Ai, một lời đã định. Long huyết quả thụ đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không biết có gì biện pháp tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể thở dài, có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nó rõ ràng biết, lấy hiện nay suy yếu thêm thụ giam cầm trạng thái, chỉ có thể dựa vào nhân loại này ném ăn. Nếu vô pháp tiếp xúc ngoại giới, căn bản là không có cách hấp thu rời rạc nguyên lực, từ đó tu luyện khôi phục. Như nhân loại này hữu tâm không để ý tới nó thật đúng là có khả năng sẽ bị khóa tại thú nang bên trong rất nhiều năm.
Thật có thể nói là cây ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a.
Ha ha, như vậy rất tốt.
A Manh, đi ra một chút.
Bạch Vũ nhếch miệng cười cười, sau đó cho A Manh phát ra triệu hoán.
Hắn không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền làm xong cây này ngũ giai long huyết quả thụ.
Cứ như vậy, trong vòng 10 năm, hắn đem có thể lấy tay bồi dưỡng mình hạch tâm thế lực.
Hoa.
Sau một khắc, theo một đạo hư ảnh từ đan điền nội cấp tốc bay ra, A Manh đáng yêu thân ảnh liền hiện lên ở Bạch Vũ bên người.
Chủ nhân, ngươi gọi ta a, có chuyện gì nha?
A Manh đầu tiên là nhìn thoáng qua khổng lồ long huyết quả thụ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu.
Nàng sớm đã tại đan điền nội quan sát đến ngoại giới phát sinh hết thảy.
Bất quá, tận mắt nhìn thấy cái này to đến khoa trương long huyết quả thụ, nàng như cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Long huyết quả thụ nhìn thấy nhân loại kia thể nội đột nhiên bay ra một đạo hư ảnh, nhìn thường thường không có gì lạ, thực lực bình thường, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khinh thường.
Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn qua A Manh, trong mắt lóe ra một tia khó mà phát giác không thể tin.
Có biện pháp gì có thể đem long huyết quả thụ hoàn toàn ổn định, coi như nó khôi phục trạng thái bình thường, cũng giải trừ thập tự xiềng xích giam cầm, đều không đến mức thí chủ.
Bạch Vũ cũng không có chú ý tới long huyết quả thụ biểu lộ biến hóa vi diệu, đồ từ đối với A Manh ném ra ngoài vấn đề.
Hắn cân nhắc đến, không ngừng cho long huyết quả thụ cung cấp nguyên thạch, nó một ngày nào đó sẽ khôi phục cường thịnh trạng thái, càng có khả năng sẽ tự hành phá vỡ thập tự xiềng xích giam cầm.
Mặc dù long huyết quả thụ đã đáp ứng hắn, nhưng tại bên người chờ đủ 10 năm, đợi cho thanh toán 100 khỏa long huyết quả bồi thường lại rời đi, nhưng hắn không thể không dự phòng một chút.
Chờ chút, nhân loại,
không cần phải phiền phức như thế.
Nhưng mà, không chờ A Manh đáp lời, long huyết quả thụ lại đột nhiên mở miệng, đánh gãy hai người đối thoại, trong thanh âm còn lộ ra vẻ lo lắng, ngươi vị này gọi A Manh linh thể, bình thường là đợi ở nơi nào?
Như vậy đi, chúng ta đổi một loại phương thức hợp tác, ngươi cũng thả ta đi vào nơi đó đợi là được.
Ta tự nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, vĩnh thế không phản bội.
Về sau tất cả long huyết quả, mặc cho ngươi lấy dùng.
Cái gì?
Tự nguyện nhận chủ?
Ta không nghe lầm chứ?
Bạch Vũ nghe vậy, lập tức sắc mặt giật mình, triệt để cứ thế tại nguyên chỗ.
Chương 468, phòng nuôi dưỡng. Chương 468, phòng nuôi dưỡng. Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, long huyết quả thụ lại đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này.
Phải biết, cái này tự nguyện nhận chủ cùng nhỏ máu nhận chủ có thể hoàn toàn khác biệt.
Đầu tiên, nhỏ máu nhận chủ hoàn thành, có yêu cầu nghiêm khắc. Chủ nhân chẳng những muốn lấy thực lực áp chế dị thú, thực lực cảnh giới còn không thể cách biệt quá xa. Nói như vậy, nguyên hải cảnh đỉnh phong, nhiều lắm là hoàn mỹ không chế tam giai sơ kỳ, nếu không liền sẽ không nghe lời. Về phần tự nguyện nhận chủ, loại tình huống này thì phi thường hiếm thấy, có thể nói trăm năm khó gặp một lần. Tên như ý nghĩa, chính là cao giai dị thú không nhìn thực lực sai biệt, vô điều kiện đối với đê giai võ giả nhận chủ. Cứ như vậy, dị thú chỉ cần tự nguyện bung ra thức hải để chủ nhân đánh vào hồn niệm là cấn, quá trình không xuất hiện bất luận cái gì phản kháng liền có thể thành công. Loại này nhận chủ phương thức lực độ trường khống, so nhỏ máu nhận chủ càng thêm kiên cố. Có thể làm dị thú như cánh tay sai sử, không sợ dị thú phản vệ, còn không cần lo lắng thực lực chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tự nguyện nhận chủ cùng bản mệnh thú nhận chủ ngược lại là có chút giống nhau. Bất quá tự nguyện nhận chủ dị thú sẽ không bởi vì chủ nhân tử vong mà tử vong, nhiều lắm là bị thương nặng. Chủ nhân cũng vô pháp đối với mình nguyện nhận chủ dị thú nhất niệm giết chi, chỉ thế thôi. Lão ca, Bạch Vũ đối với long huyết quả thụ khác thường cảm thấy phi thường nghi hoặc, không khỏi khẽ nhíu lông mày, không hiểu hỏi, ngươi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, không phải mới vừa rất muốn rời đi à? Liên liên tại một bên đồng bề Nga Manh cũng là nháy mắt nhìn qua khổng lồ long huyết quả thụ. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một ít suy đoán, nhưng lại xen lẫn một tia không hiểu. A, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi cái này gọi A Manh linh thể trên thân, lại có một cô rất huyền diệu khí tức. Long huyết quả thụ cười ha hả, có chút ngượng ngùng nói ra, ta còn chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế khí tức, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, khí tức kia đối với ta nhất định có đại bổ tác dụng. Không sợ ngươi trò cười, ta tại trong bí cảnh đã thể tại ngũ giai đỉnh phong nhiều năm. Vốn cho rằng đời này tiến giai vô vọng, nếu như để cho ta thường xuyên đợi tại cùng A Manh cùng một nơi, ta cảm giác mình chắc chắn đột phá lục giai, còn có thể bắn vọt tầng cấp cao hơn. Đến lúc đó, ta sinh quả thời gian nhất định có thể rút ngắn thật nhiều. Thậm chí vừa tới 3 năm sinh quả một lần cũng không đủ là lạ. Cho nên, nếu có đến chứng đại đạo cơ duyên, ta phụng ngươi làm chủ cũng hoàn toàn không lỗ nha. Huyền diệu khí tức. A Manh đầu tiên là khẽ to mày, lập tức đôi mắt sáng lên, đột nhiên lộ ra một bộ nụ cười cổ quái. À, ngươi cây này cây giả, cảm giác rất nhạy cảm à, nguyên lai là nhìn chúng hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí. Bạch Vũ đầu tiên là giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, một mặt thoải mái, thì ra là thế hắn rốt cuộc minh bạch long huyết quả thụ vì sao 180 độ chuyển biến lớn. Nguyên lai, nó cảm ứng được A Manh trên thân lưu lại nhàn nhạt hồng mông chi khí. Phải biết, cái này hồng mông chi khí chính là vạn vật bản nguyên, đúng là thế gian hiếm thấy. Ngay cả tạo hóa lô đều muốn dựa vào hồng mông chi khí không ngừng tầm bổ, mới có thể từ từ chữa trị. Bình thường sinh linh, nếu có thể thường xuyên rong chơi tại tràn ngập hồng mông chi khí trong không gian, quả thật có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, có thể trực tiếp tăng lên sinh mệnh tầng cấp cũng không đủ là lạ. Nguyên lai, cái kia huyền diệu khí tức gọi hồng mông chi khí long huyết quả thụ lập tức một mặt phấn khởi, mắt lộ cùng nhiệt, trông mong mà hỏi thăm, cái kia không biết, ta vừa rồi nói lên phương thức hợp tác, có thể hay không thực hiện. Cái này hồng mông chi khí nó còn không có hưởng qua, nhưng nghe chút danh tự liền biết, tất nhiên không phải tầm thường. Cơ hội tốt như vậy, nó tuyệt đối không muốn tùy tiện bỏ lỡ. A Manh, ngươi nhìn Bạch Vũ chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, cảm giác có chút khó giải quyết, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía A Manh, loại yêu cầu này, có biện pháp gì có thể thực hiện à? Hắn quả thật rất muốn đem long huyết quả thụ chiếm dụng, nhưng hắn cũng biết yêu cầu này quả thực không thấp. Chỉ cần dính đến hồng mông tạo hóa lô, rất nhiều chuyện liền không tốt lắm làm. Cái này A Manh lập tức sâu cao mày, mắt lộ ra suy tư, một lát sau, mới cẩn thận đáp, nguyên bản, như tạo hóa lô chưa tấn thăng đến tam giai bạch ngân tạo hóa lô, xác thực không có biện pháp quá tốt. Nhưng bây giờ thôi, xác thực nhưng tại tạo hóa lô nội bộ cái khác mở một cái phòng nuôi dưỡng. Tại không ảnh hưởng bình thường tạo hóa sau khi, còn có thể làm nuôi dưỡng trồng trọt chi dụng. Mỗi khi tạo hóa lô vận chuyển, phòng nuôi dưỡng tự nhiên cũng có thể được hồng mông chi khí tầm bổ. Chỉ bất quá, đại giới này cũng là to lớn. Đại giới. Bạch Vũ đột nhiên hai con ngươi nhíu lại, trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, cười hỏi: "A Manh, ngươi cứ việc nói thẳng đi, cần bao nhiêu khỏa hạ phẩm nguyên thạch?" Nghe vậy, A Manh cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là sắc mặt nặng nề, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, cũng dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. 100 triệu khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Dựa vào, xác thực không ít ta. Bạch Vũ nhìn thấy A Manh nghiêm trọng, lập tức hai mắt lớn trừng, bị đại giới này làm cho giật mình. Mặc dù hắn đã sớm biết, mỗi lần A Manh nói chuyện đại giới, tất nhiên tránh không được phải hao phí đại lượng nguyên thạch. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này lại muốn thu lấy 100 triệu nhiều. Long huyết quả thụ cũng hiển nhiên không ngờ tới, đại giới lại sẽ như thế to lớn, lập tức một mặt phát khổ nhìn qua Bạch Vũ cùng A Manh, không dám nói lời nào. A Manh nghe được Bạch Vũ lời nói, lại chỉ là cười khổ lắc đầu, yếu ớt nói, "Chủ nhân, không phải 100 triệu. Phía sau còn muốn tăng thêm một số không?" "Cái gì? 1 tỷ?" Bạch Vũ lập tức hai mắt trợn lên, khóe mắt cùng rút, một mặt khó có thể tin, "Ngươi nói đùa sao?" "Chủ nhân, đúng là 1 tỷ không sai." A Manh thở dài, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Hoặc là 10 triệu quả trung phẩm nguyên thạch cũng có thể báo cáo, 1 tỷ, quá phần đi." Bạch Vũ giờ phút này, ngay cả muốn tự tử đều có. Hắn lúc trước, tại Long Huyết Bí cảnh nội liều sống liều chết, cuối cùng thắng được khôi thủ, lúc này mới được chia 1.2 ức. Coi như còn lại 49 khỏa Long Huyết quả toàn bộ đổi thành hạ phẩm nguyên thạch, không sai biệt lắm có thể tiếp cận 1 tỷ. Nhưng trừ phi sơn cùng thủy tận, Long Huyết quả tuyệt không thể tùy tiện bán ra đổi thành nguyên thạch. Dạng này quá phung phí của trời, dùng cho bồi dưỡng mình hạch tâm thế lực hơi trọng yếu hơn. Giờ này khắc này, một bên Long Huyết quả thụ đã là một mặt ngây ngốc nhìn qua Bạch Vũ cùng A Manh, không biết nói cái gì tốt. 1 tỷ khỏa hạ phẩm nguyên thạch, con số này không khỏi quá dọa người. Đổi ai cũng không cách nào tùy tiện đáp ứng. Chủ nhân, thực sự không có cách nào nha, ta nhưng không có cùng ngươi muốn bao nhiêu, tại tạo hóa lô nội mở phòng nuôi dưỡng, vốn là muốn hao phí năng lượng thật lớn. A Manh vẻ mặt đau khổ, kiên nhẫn giải thích nói, bất quá, phòng nuôi dưỡng mở sau, tất cả dị thú linh thực đều không cần lại quan tâm, thỉnh thoảng thu hoạch được hồng mông chi khí tầm bổ, tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người. Ai Bạch Vũ nhìn A Manh cùng Long Huyết Quả Thụ một chút, cuối cùng thở dài, hung hăng cắn răng nói, đi, ta đã biết, ta sẽ mau chóng gom góp 1 tỷ hạ phẩm nguyên thạch mở phòng nuôi dưỡng, đến lúc đó, Long Huyết Quả Thụ liền có thể vào bên trong tu luyện. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, như tốn hao 1 tỷ đại giới, có thể đổi lấy một gốc ngũ giai Long Huyết Quả Thụ, cũng vẫn là phi thường có lời. Nếu thật như Long Huyết Quả Thụ lời nói, có thể mau chóng tăng lên đến lục giai, thực hiện vừa tới 3 năm sinh quả một lần. Cái kia Long Huyết Quả thì tương đương với vô hạn cung ứng, ngẫm lại thật hưng phấn. Cứ như vậy, hắn về sau muốn bồi dưỡng hoạch tâm thế lực liền đơn giản nhiều. Nhiều nhất trong khoảng thời gian này hắn vất vả một chút, điên cuồng ra ngoài vô biên hải dò xét đảo, mau chóng để giành được 1 tỷ này hạ phẩm nguyên thạch. Tốt, cái kia đến lúc đó đụng đủ nguyên thạch thông báo tiếp ta. A Manh đối với Bạch Vũ nhuyễn miệng cười, nhẹ gật đầu, liền phi tốc độn về Bạch Vũ trong đan điền. Đối với nàng tới nói, có thể thu được nhiều như vậy số lượng nguyên thạch cung ứng, tạo hóa lô chữa trị tiến độ tự nhiên có thể để cao tốc độ, cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Long Huyết Quả Thụ không nghĩ tới, khổng lồ như thế lại giới, nhân loại kia thật đáp ứng xuống. Nó lúc này đối với Bạch Vũ cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân và tạ, cũng 10 phần thượng đạo, lập tức thực hiện lời hứa của mình, trước cùng Bạch Vũ tiến hành tự nguyện nhận chủ nghi thức. Bạch Vũ gặp Long Huyết Quả Thụ như vậy thượng đạo, cũng là rất vui vẻ, vừa rồi lòng như dao cắt cảm giác lập tức có chỗ trầm lại. Một lát sau, Bạch Vũ cho Long Huyết Quả Thụ đánh vào hồn niệm là ấn, triệt để đem cây này ngũ giai Long Huyết Quả Thụ thu về dưới cờ, liền đem nó thu hồi thú năng nội ở tạm. Nỗi lo về sau đã giải quyết triệt để, là thời điểm ra ngoài nhìn xem, nên như thế nào gia nhập Thiên Đạo Thành đặc vệ, chuẩn bị ra ngoài vô biên hải dò xét đảo kiếm tiền. Cửa hàng cũng đã mua xuống, hạ phẩm nguyên thạch chỉ còn 1 triệu không đến, hàng tồn cũng muốn mau chóng bán ra đổi hiện, còn kém 2 tên tư khách đúng rồi. Trầm Thắng Thẩm Tinh 2 tỷ đệ phi thường phù hợp a, đi đem bọn hắn nhận lấy. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ đột nhiên ánh mắt sáng rõ, tràn ngập nhiệt tình, mở ra cửa đá, liền đi ra ám thất. Sau đó mở ra gian cửa hàng này cửa lớn cùng phòng hộ pháp trận, bước chí chính trên đường. Hắn ngăn lại một cỗ phong lang quái xa, liền chiều thành chủ phủ một đường nhanh chóng đi. Chương 469, về bờ biển Tây làng trải. Chương 469, về bờ biển Tây làng trải. Sau đó, Bạch Vũ đầu tiên là đi vào phủ thành chủ phủ cận dòng binh, tiểu gì cũng sẽ bước nhanh bước vào trong đó, hiểu rõ từng cái dòng binh đoàn thực lực cùng yêu cầu. Đằng sau, lại đi vòng phủ thành chủ, khắp nơi hỏi ý đặc vệ tấn tuyển sự tình. Thật lâu, hắn mới một mặt lúng túng từ trong phủ thành chủ đi ra. Phiên thoái, bị xích diễm nhiên huyết thuật di chứng như thế khẽ kéo, vô luận là từng cái dòng binh đoàn hay là đặc vệ tấn tuyển, ngay cả báo danh yêu cầu đều không đạt được tính toán, cửa hàng đến mau chóng khai trương, gấp thiếu 2 tên tư khách, trước đem Thẩm Nguyệt tỷ đệ nhận lấy Bạch Vũ thở dài, tại trong chính đạo ngăn lại một cô phong lang quay xa, liền về phía tây cửa thành mau chóng bay đi. Hắn vừa rồi nhiều lần khó khăn chắc trở, lại phát hiện cái này Thiên Đạo Thành không hổ có tiếp cận nhị cấp thành thực lực. Trên đường đi, nguyên phủ sơ trung kỳ võ giả có thể nói khắp nơi có thể thấy được, mà lính đánh thuê này thành viên lại chỉ tuyển nhận nguyên hải cảnh đỉnh phong hoặc trở lên võ giả. Về phần đặc vệ thì phải cầu cao hơn, không phải nguyên phủ cảnh đỉnh phong hoặc trở lên công thu. Như thấp hơn thực lực này phạm vi, ngay cả báo danh tư cách đều không có. Trước mắt hắn chỉ khôi phục đến nguyên hải trung kỳ, mặc dù đang toàn lực bạo phát phía dưới, diện sát mấy cái nguyên phủ cảnh đỉnh phong đều không nói chơi. Nhưng như hắn như vậy có thể tùy tiện vượt cấp người chiến đấu, sát thực ít càng thêm ít. Người khác căn bản không biết thực lực chân chính của hắn, chính hắn cũng không tốt tùy tiện biểu hiện ra. Dù sao, thôn giới thuật bạo phát cùng ú quỷ chấn sơn cự quát đều là áp trục thủ đoạn, không cách nào tùy tiện gặp người. Cứ như vậy, liền khiến cho hắn lâm vào một cái hết sức khó xử cục diện. Rõ ràng có vượt cấp thực lực, lại bởi vì cảnh giới không đủ, tạm thời bị cản tại ngoài cửa. Chẳng lẽ muốn nếm thử một mình ra biển gió xét đảo, lại hoặc là toàn lực tiềm tu 1 tháng? Bạch Vũ ngồi ngay ngắn ở trong đồn xe, một bên tu luyện hóa sát thuật, một bên suy nghĩ tiếp xuống phương hướng. Để tránh Long Huyết Đại Bổ Đan xuất hiện tính kháng dược, hắn nhanh nhất muốn 1 tháng sau mới có thể khôi phục đến Nguyên Hải đỉnh phong. Như tạm thời không cách nào gia nhập một chút cường đại tổ chức, cũng chỉ có thể cân nhắc tự hành ra biển. Bất quá, hắn nhân sinh không quen, lại thiếu kinh nghiệm, tự hành ra biển dò xét đảo, nguy hiểm hệ số cực cao. Hắn nguyên bản kế hoạch, trước gia nhập một chút tổ chức, các loại quen thuộc lại chính mình làm, dạng này càng tự do. Hiện tại xem ra, kế hoạch này đã chết từ trong trứng nước, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Lúc đầu, tiềm tu 1 tháng cũng không phải không thể. Nhưng hắn vừa có như núi cao giống như 1 tỷ mục tiêu tại trước mặt, căn bản không dám có một chút thư giãn. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ cảm giác suy nghĩ rất loạn, chỉ có thể bóp tắt hóa sát thuật, nhấc lên màn xe hít thở không khí. Lúc này, đã là lúc chạm vào tối, hoàng hôn ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Nhàn nhạt ánh chiều tà vẩy xuống ngựa xe như nước đắng người, phản phất rội xuống một màu mờ nhạt thuốc màu, tựa như ảo mộng. Rất nhiều ăn hôn tạp cửa hàng đã dâng lên lượn lờ khói bếp, đủ loại mùi thơm phiêu đãng tại bên đường. Trong lúc nhất thời, để bụng đói kêu vang khách qua đường bọn họ không khỏi nuốt nước bọt, lưu luyến quên về. À, nhanh đến cơm tối thời gian, cho Thẩm Nguyệt 2 tỷ đệ một chút kinh hỉ, lại cho bọn hắn thêm điểm đồ ăn. Bạch Vũ cười cười, tại một nhà kinh doanh món tươi cửa hàng chỗ, để Sa Phu đem phong lang khoái xa đỗ một bên. Đi vào mua một cái trừ mao lão gà mái, lại cắt một khối lớn tốt nhất thịt heo, mới đi ra. Tiếp lấy hắn đi đến bên cạnh tiệm tạp hóa, tốn hao 5000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, mua xuống 1 hạt tam giai phục thần đan, cùng mua xuống 1 đống lớn Thiên Đạo Thành nhân văn địa lý lịch sử, các đại thế lực giới thiệu các loại lưu ảnh thạch. Lúc này mới một lần nữa leo lên phong lang quái xa, để Sa Phu tiếp tục khởi hành. Bạch Vũ nghĩ đến, Thẩm Nguyệt tỷ đệ hẳn là còn không có mua được phục thần đan, không bằng chính mình thuận tay mua, có thể tiết kiệm sự tình không ít. Những cái kia lưu ảnh thạch cũng rất trọng yếu, có thể trợ hắn mau chóng hiểu rõ thiên đạo thành các loại bí tân. Sau đó làm chuyện gì đều không đến mức một mặt choáng váng, khắp nơi đau khổ hỏi ý siêu. Thật lâu, một cỗ phong lang khoái xa nhanh chóng như điện, xuyên qua nhiều chỗ đám người, rốt cục lái ra khỏi Tây Thành môn. Lại tiến lên một đoạn đường sau, sắc trời dần dần tối xuống, phong lang khoái xa cũng theo đó dừng ở giữa bên đường. Bạch Vũ cảm nhận được thân xe đột nhiên đứng im, lập tức từ hóa sát thuật trong tu luyện rời khỏi, mắt lộ ra nghi hoặc. Vị gia này, thật sự là thật có lỗi. Không chờ Bạch Vũ hiểu rõ tình huống, vị kia làn da ngăm đen sa phu đã dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống, cũng đến hậu phương gõ buồng xe bên dưới, cung kính nói ra: "Ta muốn phong lang khoái xa có văn bản rõ ràng quy định, xa nhất chỉ có thể đến trong thành bên ngoài tròn 100 dặm, quãng đường còn lại trình, có thể muốn ngài tự hành đi đường chán, dạng này à?" "Được chưa, ta đã biết." Bạch Vũ giật mình, hơi suy tư, liền từ trên buồng xe nhảy xuống. Cho sa phu lưu lại 5 viên nguyên thạch làm tiền xe sau, hắn liền hướng Thiên Đạo thành bờ biển tây tiếp tục vào tới. Ngay từ đầu hắn còn có chút không rõ, cái này Thiên Đạo thành phong lang khoái xa vì sao có loại này cổ quái quy định. Nhưng mà, cùng vừa rồi mở nhập não hải các loại Thiên Đạo thành bí tân hơi so sánh, hắn liền bình thường trở lại, nguyên lai là vì lý do an toàn. Cái này Thiên Đạo thành, trên thực tế chiếm diện tích phạm vi phi thường mênh mông. Bởi vì binh lực có hạn, trừ thủ vệ xâm nghiêm cũng có tường thành phòng hộ Thiên Đạo thành khu vực trung tâm. Còn bao gồm bốn phía bao là khu bình dân vực, cùng xung quanh duyên hải khu bờ sông. Thiên Đạo thành trung tâm mặc dù thương mậu phát đạt, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng cũng là tấp đất tấp vàng. Làm ở tạm một năm, liền muốn 2 triệu hạ phẩm nguyên thạch, phổ thông bình dân chỗ nào tiêu phí nổi. Cho nên, bình thường từ phúc lợi học phủ tốt nghiệp vô thiên phú bình dân, đều sẽ sinh hoạt tại Thiên Đạo thành trung tâm bên ngoài khu vực, gọi chung khu bình dân. Bởi vì Thiên Đạo thành ven biển ăn biển, dẫn đến bình dân phần lớn tập trung đến duyên hải khu bờ sông kiếm ăn. Cái này cũng khiến cho duyên hải khu bờ sông bên ngoài đại bộ phận khu bình dân vực bị hoang phế, khắp nơi đều là cổ thụ rừng cây, kỳ thạch phong địa. Khiến khu bình dân này không phải dã ngoại nhưng lại hơn hẳn dã ngoại, trừ ven bờ đầu mối then chốt bến tàu, tuần tra thành vệ ít, ngẫu nhiên còn sẽ có dị thú tung hành. Ai, nơi này bình dân sinh hoạt so hắc vụ thành càng ác liệt hơn, ngay cả cơ bản phòng hộ bảo hộ đều không có. Bạch Vũ một bên cao tốc vọt đi lấy, một bên hồi tưởng lại lưu ảnh thạch chỗ ghi lại các loại thiên đạo thành bí tân, nhất thời hơi xúc động. Mặc kệ ở nơi nào, không có thực lực bình dân, mãi mãi cũng chỉ có thể sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Lại qua hồi lâu, sắc trời đã triệt để tối xuống, mặt trăng thanh lãnh sáng leo lên không trung, tản mát ra nhàn nhạt ngân huy, chiếu rọi đại địa. Siêu. Lúc này, Bạch Vũ rốt cục tuân theo trong đầu ký ức, đặt tới bờ biển Tây làng trải cửa thôn. Ha ha, chờ chút nhất định phải thử một chút Thẩm Nguyệt tay nghề. Bạch Vũ cười cười, từ trong nạp giới một trận tìm tòi, liền tay trái dẫn theo một con gà mái, tay phải dẫn theo một khối lớn tốt nhất thịt heo, trực tiếp chui vào làng trải. Ý kìa à, nhưng mà, không chờ hắn chui vào bao xa, bốn phía đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, nguyên bản điểm tĩnh thôn xóm, đột nhiên khắp nơi đều sáng lên thông thiên ánh lửa. Từng đợt nồng đậm mùi máu tươi, rất nhanh liền tràn ngập phương này địa giới. Tình huống như thế nào? Bạch Vũ lập tức sắc mặt giật mình, trong lòng lộn bộ một tiếng, thân hình mãnh liệt lay động, liền lập tức trốn vào hư hóa, giống như một đạo hư ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng Thẩm Nguyệt tỷ đệ trụ sở tiêu xạ mà đi. Bà cả, những này cũng chỉ là hạ quốc bình dân, trừ nữ nhân, không có gì giá trị a. Nha Tây, cái kia thoải mái xong sau, đem bọn hắn đều giết. Hệ, a, không cần, không tốt. Bạch Vũ đi ngang qua một chút nhà gỗ đơn sơ lúc, nghe được phụ cận truyền đến liên tiếp kêu thảm cùng một chút dị quốc khẩu âm, lập tức khuôn mặt hoảng hốt, là bái Nhật quốc võ giả. Bọn hắn lúc nào lại lặng yên đánh lén Thiên Đạo thành bên bờ. Hắn căn bản một khắc cũng không dám ngừng, cũng không có lòng trợ giúp không biết người. Lúc này điên giống như đến cuồng thúc đan điện, hướng Thẩm Nguyệt tỷ đệ trụ sở bàn tới. Một lát sau, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa mười phần nhìn quen mắt mang viện nhà gỗ. Cao tốc tiêu xạ bên trong Bạch Vũ, lúc này ánh mắt ngưng tụ, ra sức bạo sông mà đi. "Không, van cầu các ngươi, buông tha tỷ tỷ của ta. Ta nguyện ý cho các ngươi đời này làm trâu làm ngựa, van cầu các ngươi." Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ vừa mới tiêu xạ đến nhà gỗ bên ngoài, liền nghe đến Thẩm Tình cái kia thê thảm tiếng kêu sợ hãi. Bạch Vũ lúc này sắc mặt u biến, đột nhiên quẹo vào trong viện. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đập vào mi mắt quan cảnh, lại làm Bạch Vũ con ngươi đột nhiên co lại, thân thể run lên. Trong tay con gà mái giả kia cùng khối lớn thịt heo, chán nản tuột tay rơi xuống đất, tóe lên đại lượng bùn cát. Chương 470, đại khai sát giới chương 470, đại khai sát giới giờ này khắc này, trắng bệnh ánh trăng ầm ầm nhập nhà gỗ tiểu viện, mặt đất sớm đã máu chảy thành sông. Chỉ gặp Thẩm Nguyệt bị gác ở một tấm ván gỗ bên trên, toàn thân trần trụi, tứ chi giang rộng ra, hiện lên hình chữ đại nằm ngựa. Tấm ván gỗ thể tích rõ ràng không đủ, khiến đầu lâu của nàng treo lủng lẳng lấy, như thác nước tóc đen vật. Thứ nhất đôi mắt đẹp chính trừng to lớn, cứ như vậy đổ nhìn qua vừa mới trình diện mà ngu ngơ nguyên địa Bạch Vũ. Con ngươi của nàng chỗ sâu, tựa hồ lộ ra nồng đậm hoảng sợ, lại lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Nhưng mà trong tròng mắt của nàng, không còn có bất luận cái gì thần thái, hoàn toàn hiện ra tan rã trạng thái. Nguyên lai, nàng bóng loáng trong phần bụng ở giữa, đã sớm bị đinh nhập một thanh sắc bén võ sĩ đao. Thật dài võ sĩ đao, trực tiếp đưa nàng phần bụng xuyên qua, lại xuyên thấu tấm ván gỗ, cho đến chui vào lòng đất, khiến nàng không ngừng chảy máu. Đại lượng máu tươi dọc theo tấm ván gỗ biên giới chảy xuống mặt đất, bắn tung tóe khắp nơi. Vậy mà lúc này, vẫn có hai cái đầu đội mặt nạ bái Nhật quốc võ giả, ngay tại trên người nàng đi cái kia ô hế sự tình, nhao nhao mắt lộ ra si say. Bên cạnh Thẩm Tinh, đang bị người thứ ba áo đen mặt nạ bái Nhật quốc võ giả áp lấy thân thể, quỳ trên mặt đất, cũng bị nó giắt tóc, cứ như vậy trơ mắt nhìn tỷ tỷ mình bị ngược sát. Ô ô ô, van cầu các ngươi, buông tha tỷ tỷ của ta. Ô ô ô, van cầu các ngươi. Lúc này Thẩm Tinh sớm đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc không thành tiếng, không ngừng lặp lại lấy cầu xin tha thứ, căn bản không có chú ý tới Bạch Vũ đến. Bát Giác thấy đang sảng khoái, lại chạy tới một con chuột. Hai người các ngươi tiếp tục, chỉ là Nguyên Hải trung kỳ, ta đến giải quyết hắn. Cái kia ở bên cạnh thưởng thức đây hết thảy người thứ ba bái Nhật quốc võ giả, dẫn đầu nhìn thấy ngu ngơ tại cửa viện Bạch Vũ, lập tức mắt lộ ra trêu tức. Hắn một cước đem Thẩm Tinh đạp bay, tiện tay cầm một thanh võ sĩ đao, hóa thành một đạo nhanh chóng bóng đen, hướng Bạch Vũ mãnh liệt bắn mà đến. Cái kia hai tên lành nghề việc cậu thả bái Nhật quốc võ giả, chỉ là nhàn nhạt lườm Bạch Vũ một chút, liền hoàn toàn không có coi ra gì, tiếp tục không coi ai ra gì cái động tác. Bát Giác, nhìn đủ a, đi chết đi. Tên này bái Nhật quốc võ giả là nguyên phủ trung kỳ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông đến Bạch Vũ trước người. Hắn cánh tay phải mãnh liệt nhất ở giữa, một thanh đen kịt tỏa sáng sắc bén võ sĩ đao, liền nổi lên nồng đậm huyết mang, hướng Bạch Vũ cái cổ chặt nghiêng mà đến. Các ngươi những cặn bã này, thông, thông, nên, chết. Cảm nhận được đáng sợ đao thế bổ tới, Bạch Vũ rốt cục hoàn hồn, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt nổ tung. Khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn và mẹo, mái tóc màu đen chậm chậm thăng dương, giống như một tôn địa ngục sát thần. Cũng trong nháy mắt tiến vào thôn giới thuật bạo phát trạng thái, toàn thân bạo phát ra dọa người hắc khí, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, đại lượng khói đen từ trong cơ thể hắn bay ra, giống như vạn mã tê động, điên cuồng lao nhanh du thoán. Nạp Nhi, trong chớp mắt ấy, tên kia bái Nhật quốc võ giả lập tức bị trước mặt người biến hóa kinh người trấn trụ. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, theo đại lượng khói đen bay ra, chiêu kia đáng sợ đao thế chặt đến đối phương bên ngoài thân lúc, càng lại cũng vô pháp tiến thêm mảy may, triệt để lơ lửng tại chỗ cũ. Khói đen, liền ngay cả một bên hai tên bái Nhật quốc võ giả, đột nhiên cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ, cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng mà lúc này, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nổi giận Bạch Vũ, đã từ nạp giới lấy ra chôi kia siêu cự hình ngũ quỷ trấn sơn cự khoát, cùng sử dụng dốc hết toàn lực chém ra mà ra. Với anh, Bạch Vũ trước người tên kia bái Nhật quốc võ giả, lúc này mắt lộ ra hoảng sợ, liền bị cái kia đạo nặng nề đến biến thái lực lượng triệt để banh thành một đám huyết vụ. Trong lúc nhất thời, giống như thiên nữ tán hoa, đại lượng thịt nát xương vụn bắn ra khắp nơi đều là. Toàn nạp, cái kia hai tên bái Nhật quốc võ giả mắt thấy cảnh này, nhao nhao khuôn mặt hoảng hốt, dọa đến linh hồn bên ngoài bốc lên, vượt cấp chiến đấu. Đó là hạ quốc đại tộc thanh niên, rút lui. Bọn hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, liên hạ áo cũng không kịp xách, liền riêng phần mình thân hình thoát một cái, cùng nhau chia ra hai đạo giống nhau như lúc cởi trốn thân ảnh, tổng cộng 6 bóng người, cuối cùng chia ra thành tả hữu hai đường, toàn diện hoảng hốt chạy trốn. Bọn hắn chỉ là bái Nhật quốc du tán võ giả, tuy có nguyên phủ sơ trùng kỳ thực lực, cũng chỉ có đơn nhất huyết thống. Như đối đầu hạ quốc đại tộc hậu nhân, căn bản khó mà chống lại, chỉ có thể trốn chạy. Đều cho ta đi chết! Cả người cuốn khói đen Bạch Vũ, lập tức khuôn mặt tức giận, điên cuồng gào thét lên tiếng. Kiếm thi cầu lập tức từ trong nạp giới tiêu xạ mà ra, chia ra thành 180 dễ khói đen hồng lôi kiếm thi, cung cấp tốc phân hai đại cỗ, hướng cái kia 6 đạo cởi chuồng thân ảnh điên cuồng bắn mạnh tới. À, tiếp theo một cái chớp mắt, theo hai đạo kêu thảm nối góp chuyển đến, hai bên trái phải đều có một bộ thi thể từ trên cao rơi xuống đất, tóe lên đại lượng bùn đất. Còn lại 4 bóng người thì tại giữa không trung hóa thành từng tia nguyên lực loạn lưu, tiêu tán ở giữa thiên địa. Giờ này khắc này, cái kia hai tên bái Nhật quốc võ giả tử trạng phi thường khủng bố, toàn thân bọn họ trên dưới che kín lít nha lít nhít cháy đen châm động, giống như vạn châm thấu thể, triệt để bị bắn thành hai bộ hình người tổ ong. Hoa. Lúc này, từng cây khói đen hồng lôi kiếm thì từ hai bên độn về Bạch Vũ quanh người, chậm chậm vần quanh. Bạch Vũ lúc này đã triệt để bị căm giận ngút trời chiếm cứ lý trí, hai con ngươi trở nên đỏ như máu không gì sánh được, giống như một đầu khói đen quấn đỏ mắt hung thú, cầm trong tay một thanh cự hình chiến khí. Quanh người còn có đại lượng kiếm ti vần quanh, tản mát ra một trận người sống chớ gần dọa người khí thế. Siêu. Chỉ gặp hắn thân hình nhảy lên, trong mấy cái lên xuống, trong tay ngũ quỷ trấn sơn cự khoát tùy theo điên cuồng đập xuống. Cái kia hai bộ dạng tổ ong thi thể, rất nhanh liền bị nện thành huyết vụ, thịt nát xương vụn bắn tung tóe khắp nơi. Siêu. Làm sơ phát tiết Bạch Vũ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn và mẹo, cưỡng chế lửa giận trong lòng, vọt đến Thẩm Nguyệt bên người. Hắn trước đem chuôi kia võ sĩ đao rút ra, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một kiện áo đen đắp lên Thẩm Nguyệt thi thể phía trên, trên mặt đau khổ trong lòng đau đến đưa nàng hai con người phật bế. Tiếp lấy hắn lại vọt đến khác một bên, cho hôn mê ngã xuống đất Thẩm Tình cho ăn xuống một viên đan được chữa thương cùng cường thể đan. Sau đó đem bắt lên, cũng nằm tựa ở Thẩm Nguyệt bên người. Bái Nhật quốc cặn bã, toàn bộ đi chết đi. Bạch Vũ làm xong đây hết thảy đằng sau, rốt cuộc ép không được trong lòng bành trướng lửa giận. Cầm trong tay chấn sơn cự khoát, điên cuồng bắn người mà lên, hóa thành một đạo hư ảnh, tại phụ cận đại khai sát giới. Trong cơn giận dữ Bạch Vũ, không có chút nào nhân từ nương tay, đơn giản gặp người liền giết. Chỉ cần là che mặt áo đen, toàn diện khó thoát vận rủi. A, Bát Giác. A, Nạp Nhi. Rất nhanh, nương theo lấy từng đợt kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tiếp. Lấy Thẩm Nguyệt tỷ đệ trụ sở làm trung tâm, xung quanh số lớn bái Nhật quốc võ giả, nhao nhao đổ vào vũng máu. Tại ngư thôn biên giới trừng phạt hung còn thừa bái Nhật quốc võ giả, rốt cục phát hiện một chút manh mối. Bọn hắn toàn diện khuôn mặt hoảng hốt chạy tán loạn, điên cuồng bay tới bên bờ biển, rơi xuống nước mà trốn. Siêu. Lúc này, nơi chân trời xa, đột nhiên bay tới ba đạo khí tức mạnh mẽ khải phục thân ảnh. Không tốt, chúng ta đến chậm một bước. Bọn hắn nhìn thấy còn sót lại bái Nhật quốc võ giả đang chuẩn bị nhảy xuống biển trốn chạy, lúc này khuôn mặt giận dữ, nhao nhao cầm trong tay trường kiếm, trong mấy cái lên xuống, liền đem còn sót lại bái Nhật quốc võ giả tại chỗ rào sát. A, ngư thôn bên trong, tựa hồ còn có người sống. Dẫn đầu tên kia khải phục nam tử, dáng dấp mặt thẳng miệng vông, dáng người khôi ngô, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên manh mối vừa nhấc, lập tức liền dẫn đầu hai tên sắc mặt thâm trầm bộ hạ, hướng ngư thôn bên trong bay đi. Một lát sau, khi bọn hắn ba người bay tới ngư thôn nội địa lúc, lại từng cái trợn mắt hốt mồm, phảng phất nhìn thấy để bọn hắn suốt đời khó quên cảnh tượng. Chương 471, tuần vệ đội giải Lý Minh chương 471, tuần vệ đội giải Lý Minh nguyên lai, lúc này Bạch Vũ liền như là một tôn toàn thân đẫm máu sát thần. Chính thân eo không người xuống, tay phải dựng thẳng chống đỡ siêu cự hình chấn sơn cự quát, đang liều mạng thở hổn hển. Thôn giới thuật bạo phát sớm đã giải trừ, vờn quanh quanh người ngân bạch kiếm thì cũng bị hắn thu sạch nhập nạp giới. Bởi vì vừa rồi đại khai sát giới, hắn lập tức dùng sức quá mạnh. Mặc dù ăn vào một chút hồi phục đan dược, nhưng khôi phục tốc độ không đủ. Trung linh nũ tồn kho cũng đã thanh không, cho nên tạm thời lâm vào thoát lực trạng thái. Lúc này, tại Bạch Vũ quanh người trăm trượng nội, sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nồng đậm mùi máu tươi không ngừng hướng mọi người xoang mũi rót được vào, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Đại lượng che mặt áo đen bái Nhật quốc võ giả thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm xuống đất. Thô sơ giản lược khe đếm, tối thiểu có vài chục cố nhiều. Như vậy rộng lượng thi thể, nhưng không có một bộ là hoàn chỉnh, cổ tay thiếu chân đều là chuyện thường. Thậm chí, như cùng người hình tổ ong, lại hoặc chết không toàn thây, toàn thân tìm không thấy một khối thịt ngon. Bốn phía vách nát tường siêu ở giữa, còn sót lại chút ít bình dân may mắn còn sống sót, bọn hắn đều là mặt lộ tuyệt vọng, khóc không thành tiếng. Mà Thẩm Tinh theo liệu thương đan dược lực phát tán, cũng đã tỉnh lại. Hắn nhìn thấy tỷ tỷ mình thảm trạng, lập tức lại nào đến nàng bên cạnh, thê thảm gào khóc khóc lớn lên. Trời ạ, cái kia ba tên khải phục nam tử mắt thấy bốn phía nhiều vô số kẻ thi thể, nhao nhao khỏe mắt cùng rút, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, thanh niên mặc áo đen kia đến cùng là thần thánh phương nào? Chỉ là nguyên hải trung kỳ, chỉ dựa vào sức một mình, có thể diệt sát đông đảo nguyên hải cảnh thậm chí nguyên phủ trung hậu kỳ bái Nhật quốc võ giả. Mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên tru sát ngoại địch, nhưng chưa từng thấy qua thảm liệt như vậy tình cảnh. Dù sao, bọn hắn chỉ là phổ thông tuần vệ, bình thường đều là lấy đoàn đội làm đơn vị đối địch. Như loại này lấy một địch trăm hành động vĩ đại, trừ hạch tâm đặc vệ có thể làm được, bọn hắn căn bản không dám nghĩ. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, tên thanh niên áo đen kia rất có thể là vị nào không xuất thế cường giả hậu nhân. Nếu không, vì sao lại có đáng sợ như vậy vượt cấp năng lực? Tên kia dáng người khôi ngô dẫn đầu khải phục nam tử, dẫn đầu lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng rung động, chủ động đến gần Bạch Vũ, hướng nó mở miệng hỏi ý, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là người thế nào, là ngươi chém giết đông đảo bái Nhật quốc võ giả à? Đi theo phía sau hắn hai tên bộ hạ, cũng đối Bạch Vũ phi thường tò mò. Bọn hắn đều là trực lăng lăng nhìn qua Bạch Vũ, muốn nhìn nó trả lời thế nào. Bạch Vũ không biết là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hay là tâm tình quá kém, cũng không có bất luận cái gì trả lời. Hắn hơi khôi phục một chút nguyên lực sau, chỉ là phối hợp đem Vũ Quỷ Chấn Sơn cự khoát thu nhập nạp giới. Sau đó đi đến một bên trấn an bên dưới Thẩm Tinh, đồng thời mắt nhìn Thẩm Nguyệt dịu dàng dung nhan, liền bi thống ở một bên điên cuồng đảo lên hố đất. Trong lúc nhất thời, ba tên khải phục tuần vệ lại bị coi nhẹ, bốn phía bầu không khí lập tức lộ ra hết sức khó xử. Khu khu, mạng muội quấy rầy, ta hẳn là lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lý Minh, là Thiên Đạo Thành đội thứ 9 thành vệ đội giải. Tên kia dẫn đầu khải phục tuần vệ rõ ràng thấy qua việc đời, không chút nào buồn bực, ngược lại theo phía trước đi, kiên trì tiếp tục nói, hôm nay chúng ta tại bờ biển Tây bến tàu trực Luân Viên, không nghĩ tới lại bị một đội bái Nhật quốc võ giả lặng yên chui vào hậu phương làng trại, chúng ta cuối cùng đến chậm, thực sự thật có lỗi. Còn có, cảm tạ ngươi là thôn dân làm hết thảy. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả kiểu gì cũng sẽ làm cho người sinh ra lòng kính sợ. Mặc dù đối phương có vẻ hơi cao lạnh, nhưng ở chưa làm rõ ràng đối phương lai lịch lúc, hắn cũng không tốt tùy tiện đắc tội. Có thể đi theo Lý Minh sau lưng hai tên bộ hạ, thì rõ ràng không có bảo trì bình thản như thế. Gặp Bạch Vũ không đáp lời, trên mặt bọn hắn mặc dù biến hóa không lớn, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Coi như ngươi phải bận rộn lấy cho người ta hạ táng, cũng có thể trả lời trước một chút người khác à? Phải biết, tại Thiên Đảo Thành bên trong, tuần vệ đã tính bối cảnh không tầm thường. Không dám nói mánh khóe thông thiên, nhưng cũng thụ đám người kính ngưỡng, bọn hắn chưa từng nhận qua loại này bị khuất. Bất quá, bọn hắn trở ngại Bạch Vũ không biết thực lực, lúc này cũng đang bận bịu hạ táng công việc, lại gặp Lý Minh đội trưởng khách khách khí khí, lúc này mới không có tùy tiện phát tác. Bạch Vũ như cũng không để ý đến người bên ngoài, tại bá thể lực lượng bên dưới, rất nhanh liền đào xong một cái rộng rãi hố đất. Lập tức hắn mắt đau khổ trong lòng thương không thôi đem Thẩm Nguyệt nguyên địa hạ táng, phong thổ, lập bài tốt biển. Thẩm Tinh thấy vậy, càng là khóc đến chết đi sống lại, tại Thẩm Nguyệt trước mộ phần lần nữa lâm vào hôn mê. Bạch Vũ thở dài, cho hắn cho ăn xuống một chút hồi phục đan dược cùng biên kia phục thần đan, lúc này mới bình tĩnh đứng ở Thẩm Nguyệt trước mộ phần, ánh mắt tịch mịch nhìn về phía Lý Minh. Lý Minh đội trưởng, thật có lỗi, vừa rồi tâm tình cực kém, thực sự vô lực trả lời. Ta gọi Bạch Vũ, những này bái Nhật quốc võ giả đích thật là một mình ta giết chết. Nữ tử này là ta tại làng trài hảo hữu, đáng tiếc ta cũng tới chế, nàng đã bất hạnh gặp nạn. Ta đang tức giận phía dưới, mới đưa những cái kia người dị quốc tàn sát hầu như không còn, ngươi không cần cảm ơn ta cái gì. Hắn nói chính là sự thật, hắn sở dĩ đem bái Nhật quốc võ giả điên cuồng tàn sát, chỉ là muốn cho Thẩm Nguyệt báo thù, cũng không phải là muốn trợ giúp mặt khác không quen biết thôn dân. Không phải hắn nên chịu cảm tạ, hắn cũng không muốn cứng rắn thụ, cũng không muốn người khác cho mình lộn xộn mũ cao. Ta có thể hiểu được, không có việc gì. Nguyên lai, thật sự là Bạch Vũ tiểu huynh đệ tàn sát đông đảo bái Nhật quốc võ giả. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đánh giết dị quốc kẻ xâm lược chính là công đức một kiện, tuyệt đối xứng đáng cảm tạ. Lý Minh lập tức nghiêm mặt, sinh ra lòng yêu tài, trực tiếp cho Bạch Vũ ném ra ngoài cảnh ô lưu. Bạch Vũ tiểu huynh đệ, thực lực ngươi rất không tệ, không biết phải chăng là có hứng thú gia nhập ta Thiên Đảo Thành tuần vệ đội ngũ? Lấy thực lực của ngươi, tin tưởng không được bao lâu, nhất định có thể trở thành một đội trưởng, chấp quản đám người. Gần nhất Thiên Đạo Thành xung quanh thế cục dung chuyển, lân cận hai nước liên tiếp khiêu khích, phái ra càng nhiều cao thủ tranh đoạt vô chủ đảo nhỏ quý giá tài nguyên, khiến các quốc gia chiến lược cao đoàn tổn thất nặng nề. Mặc kệ đối nội hay là đối ngoại, trước mắt Thiên Đạo Thành đều gấp thiếu nhân thủ, nội bộ càng có phong phú dịu dắt khen thưởng. Cho nên thấy vậy thanh niên thực lực không tệ, về công về tư, hắn đều muốn tìm kiếm nghị cách kéo nó tiến đến. Nhưng mà Lý Minh Hậu Phương hai tên thủ hạ nghe đến đây ngữ, lại là cao mày, sắc mặt đại trầm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Minh đội trưởng lại sẽ chủ động mời bối cảnh này không rõ thanh niên nhập biên, hơn nữa còn là đặc biệt đi vào lấy chỉ là Nguyên Hải trung kỳ nhập biên, đơn giản để cho người đỏ mắt. Bọn hắn lúc trước lấy Nguyên Hải cảnh đỉnh phong nhập biên sau, thật vất vả nhịn nhiều năm tư lịch, tấn thăng đến Nguyên phủ cảnh, vừa mới có khởi sắc, có tấn thăng đội trưởng hy vọng. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại đột nhiên tới cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, như thế nào để bọn hắn không lo lắng? Đa tạ Lý Minh đội trưởng hảo ý, tuần vệ trước thôi được rồi, ta chí không ở chỗ này. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn qua Thẩm Nguyệt cô mộ, lắc đầu, thở dài nói, lúc đầu ta là nghĩ đến tranh cử Thiên Đạo Thành đặc vệ, làm sao phủ thành chủ yêu cầu quá cao, không có Nguyên phủ cảnh sơ kỳ ngay cả báo danh tư cách đều không có, hắn đã đại khái hiểu rõ phủ thành chủ từng cái chức vị chức năng, cảm giác đại bộ phận đều không thích hợp chính mình. Cái này tuần vệ chính là thủ hộ Thiên Đạo Thành làm chủ, nguy cấp lúc mới có thể sai phái ra biển dò xét đảo. Thiên Đạo Thành khu vực trung tâm cùng bên bờ các đại bến tàu đầu mối then chốt thì là quan trọng nhất, thường xuyên trực luân phiên tuần tra. Tương đối mà nói, tuần vệ tính nguy hiểm sẽ không quá cao, có vẻ hơi nhàm chán, không có gì tính kiêu chiến. Mặt khác thủ hộ thành chủ chức vị, hắn cũng cảm giác không quá phù hợp. Về phần đặc vệ, vậy liền hoàn toàn khác biệt, tại đông đảo chức vị bên trong là địa vị cao nhất, cũng là tự do nhất. Chỉ bất quá, đặc vệ cũng là nguy hiểm nhất. Chủ yếu chức năng là thường xuyên ra biển dò xét đảo, cướp đoạt các loại quý giá tài nguyên, cùng nước láng giềng kịch liệt đánh cờ đối kháng. Không có thực lực cường hãn cùng đảm lượng, thật đúng là không dám cân nhắc đặc vệ. Cái gì? Lý Minh lập tức giật nảy cả mình, Bạch Vũ tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi muốn gia nhập đặc vệ doanh a. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà như thế chí hướng rộng lớn. Liền ngay cả hắn cái này nguyên phủ cảnh đỉnh phong tuần vệ đội giải, đều có chút thật không dám tiến vào đặc vệ doanh. Phải biết, đặc vệ doanh bên trong chẳng những yêu nghiệt nhiều, vượt cấp chiến đấu đều là trạng thái bình thường. Rất nhiều đặc vệ còn tính tình quái gở, rất khó ở chung, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lý Minh Hậu Phương hai tên bộ hạ, nghe cùng Bạch Vũ ngôn ngữ, lập tức thở dài một hơi, đồng thời cũng đối Bạch Vũ mục tiêu cảm thấy phi thường chấn kinh. Nguyên Hải trung kỳ liền nghĩ gia nhập đặc vệ doanh, đây cũng quá manh được đi. Đúng vậy, đặc vệ là không có chỗ thứ hai. Bạch Vũ hung hăng gật đầu, trầm giọng nói, còn nữa, Bái Nhật quốc cùng ta không đội trời chung, nếu có cơ hội, ta nhất định phải giết tới bọn hắn trong quốc cảnh. Trước đó, hắn chỉ là muốn nhìn xem cạnh tuyển đặc vệ có thể hay không tiếp xúc đến càng nhiều cường giả, nhìn có hay không cơ hội khác càng mau trở lại hơn đất liền. Nhưng qua chiến dịch này, hắn đối với cái này đặc vệ càng là tình thế bắt buộc. Mặc kệ có thể hay không có càng nhiều về nội lục cơ hội, trong năm ấy, hắn đều muốn đem Bái Nhật quốc võ giả giết đến nghe tin đã sợ mất mật, lúc này mới có thể hơi giải tâm đầu mối hận. Ha ha, rất tốt. Bạch Vũ tiểu huynh đệ, khó được ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế rộng rãi nguyện cảnh. Lý Minh lập tức cởi mở cười một tiếng, cảm giác thanh niên này rất hợp khẩu vị, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một cái lệnh bài, trực tiếp đưa tới, cho, đây là chúng ta nội bộ đặc vệ doanh mời làm cho, mỗi cái tuần vệ đội tay giải bên trong chỉ có như thế một viên, có thể phá nghiên cứu để cho ngươi tiến vào tranh cử, về phần có được hay không, cuối cùng liền xem ngươi bản sự.